Chương 30, trọng pháp tự đêm chương 30, trọng pháp tự đêm chương hùng nói khẽ, cái này Phổ Năng Hòa thượng từ trước đến nay lòng tham không đáy, thường xuyên đem tín đồ lừa táng ra bại sản, bất đắc dĩ một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ta cũng vô pháp xử lý. Những năm gần đây, cái này Phổ Năng Hòa thượng càng là càng thêm hung hăng ngang ngược, nuôi dưỡng một đám hung ác tăng nhân, nghe nói còn chiếm lấy rất nhiều thôn dân đồng ruộng, làm hại một phương. Lý Thương khẽ nhíu mày, chẳng lẽ các ngươi quan phủ liền không còn sao? Trương Hùng đem nước trà trong chén uống cạn, thở dài nói, cái kia Phổ Năng làm việc dọn nước không lọt, đều có mua bán văn thư, ta xác thực không còn được. Một giây sau, hắn ngữ khí biến ảo, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá lần này, cuối cùng để ta bắt lấy người này được điểm, có động thủ lý do, mua hung giết người, nhân chứng vật chứng đều tại, tùy ý cái kia Phổ Năng miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng chống chế không được. Cho nên ta tính toán tối nay liền dạ tập trọng pháp tự, đem Phổ Năng bắt lấy quy án. Không biết đạo trưởng có thể có hứng thú đến một chuyến. Lý Thương mỉm cười gật đầu, Trương bổ đầu vì dân trừ hại, vận đạo nguyện rút một chút sức lực. Trên thực tế, liền tính Trương Hùng không mở miệng mời, Lý Thương cũng sẽ cùng theo đi. Cam đoan Trương Hùng đem Phổ Năng bắt lại. Đa tạ đạo trưởng. Trương Hùng ôm quyền cảm tạ. Có Lý Thương tương trợ, trong lòng hắn triệt để yên tâm lại. Hắn biết Lý Thương tuy còn trẻ tuổi, có thể bản lĩnh cũng nhỏ. Có hắn xuất thủ, tối nay hành động có thể nói là 10 phần chắc chín. Về sau Trương Hùng lại đem tập hợp thời gian cùng với địa điểm báo cho Lý Thương mới cáo từ rời đi. Trong pháp tự, Phổ Năng quả nhiên tham lam là không có tận cùng. Chờ Trương Hùng đi rồi, Lý Thương cảm khái một tiếng. Cứ việc từ tình huống trước mắt đến xem, trọng pháp tự hẳn là không có cái gì tu luyện giả tồn tại vết tích, chỉ là nuôi dưỡng một đám ác tăng. Có thể Lý Thương vẫn là rất cẩn thận, để tránh lật thuyền trong mương. Hắn trở về trong phòng, bắt đầu chuẩn bị. Theo gần nhất phụ chú càng ngày càng nhiều, hắn đặc biệt đem đạo bảo cầm đi láo nhai tiệm may, tại đạo bảo bên trong khe hở rất nhiều cái túi, chuyên môn dùng để thả phụ chỉ. Sinh hỏa phù tự nhiên là ác không thể thiếu, trước đến 20 tấm. Phá tà phù 5 tấm, an thần phù 5 tấm, mục giáp phù 2 tấm, thanh phong phù 2 tấm. Về sau chính là vũ khí phá tà kiếm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lý Thương mới đi phòng bếp làm một chút đồ ăn, yên tĩnh chờ đợi trời tối. Vào lúc ban đêm, tiếp cận giờ hợi. Lý Thương mặc đạo bào màu xám, có phá tà kiếm rời đi Huyền Minh đạo quan. Đêm khuya láo nhai, đặc biệt âm u yên tĩnh. Thần sắc của Lý Thương như thường, bước nhanh đi nhanh. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới thành một chỗ. An Hưng thành phụ cận đồng thời không yên ổn, có một chút sơn tặc, cho nên vào dạ hậu, thành môn liền sẽ đóng lại. Bất quá một đêm này, thành môn lại mở. Trương Hùng đã mang theo 30 nhiều vị bổ khoái nha dịch tại nơi thành môn chờ lâu ngày. Tối nay dạ tập trọng pháp tự, đem Phổ Năng bắt lấy cũng không dễ dàng, cho nên nhân viên nhất định muốn mang đủ. Liên tính gặp thấy tình huống, cũng có thể đè ép được. Mỗi một vị bổ khoái nha dịch cũng là lưng đeo binh khí, trên người mặc giáp da. Vì phòng ngừa tối nay hành động bị để lộ bí mật, những này bổ khoái nha dịch thậm chí còn không biết tối nay muốn đi đâu. Bất quá làm bọn họ thấy được cảnh đêm bên trong, một cái tuổi trẻ hôi bảo đạo nhân bước nhanh đi tới, tâm tình lập tức không có khẩn trương như vậy. Không nghĩ tới Lý Thương đạo trưởng cũng tới. Có hắn tại, xem ra tối nay là ổn. Đương nhiên, ta phía trước còn muốn đi hắn đạo quan cầu bình an phủ, đáng tiếc không mở cửa. Bổ khoái nha dịch nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Bởi vì Lý Thương rất ít xuất hiện, dẫn đến trên thân sắc thái thần bí càng thêm mãnh liệt. Trong thành cũng bắt đầu lưu truyền một chút có lẽ có lời đồn. Ví dụ như Lý Thương vãi đậu thành binh diệt tống gia quỷ vật, hoặc là hắn thỉnh thần phụ thể hàng yêu phục ma loại hình. Tóm lại càng truyền càng không hợp thói thường. Bất quá Lý Thương bản nhân mỗi ngày tại đạo quan khổ tu, cũng không biết những chuyện này. Trương Bổ đầu, Lý Thương lên tiếng chào hỏi. Lý đạo trưởng, chúng ta cái này liền xuất phát. Trương Hùng trầm giọng nói, binh quý thần tốc, nhất định phải nắm chặt thời gian. Tốt. Lý Thương trực tiếp gật đầu. Trọng pháp tự, tĩnh tâm thất. Đây là một chỗ tĩnh tu chỗ, mỗi khi tăng người trong lòng phiền não, có thể tới cái này niệm tụng Phật kinh, cũng sẽ không quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Cốc 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 thủ Vân Hòa thượng nhớ kỹ Phật kinh, gõ mõ, tâm làm thế nào cũng không yên lặng được. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ thả xuống mõ tốt, thở dài một tiếng, vì sao lại dạng này, luôn là tâm thần không yên. Mấy ngày nay, hắn cảm giác chùa miếu tựa hồ xảy ra chuyện gì, bầu không khí thay đổi đến rất quái lạ. Đặc biệt là mấy cái quen biết sư mình, không biết đi nơi nào, biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ, ta có lẽ đi tìm sư phụ hỏi một chút. Hắn có lẽ biết xảy ra chuyện gì. Thủ Vân Hòa thượng quyết định. Hắn đứng dậy rời đi tĩnh tâm thất. Đêm xuống trọng pháp tự, thay đổi đến ảm đạm âm trầm, ánh trăng rải rác, miễn cưỡng có khả năng thấy rõ đường. Thủ Vân Hòa thượng đầu tiên là xuyên qua đại điện, đi tới chỗ sâu nhất một gian thiền viện. Giờ phút này, thiền viện tối sầm, tựa hồ người ở bên trong đã ngủ rồi. Có thể Thủ Vân Hòa thượng vẫn là tiến lên gõ cửa. "Sư phụ, người đã ngủ chưa?" Trong thiền phòng không có trả lời. Trông coi mây cho rằng sư phụ đã ngủ rồi, đang muốn rời đi. Một đạo làm câm âm thanh truyền ra. "Chuyện gì?" Trông coi mây trong mắt vui mừng, "Sư phụ, ta muốn hỏi một chút thủ thạch sư minh bọn họ, đi nơi nào?" Lại là một trận trầm mặc. Kéo kẹt thiền phòng cửa lớn đẩy ra, một người mặc cà sa lão hòa thượng đi ra. Bái kiến sư phụ. Trông coi Vân hành lễ. Lão hòa thượng này chính là trọng pháp tự trụ trì Phổ Năng hòa thượng. Thủ thạch bọn họ những ngày gần đây tại tĩnh tâm khổ tu, nhu đổ lĩnh ngộ Phật pháp chân ý. Người đi theo ta a, Phổ Năng hòa thượng nói khẽ. Trông coi mây không do dự, đi theo Phổ Năng hòa thượng rời đi biệt tử. Xuyên qua một chỗ hành lang phía sau, bọn họ đi tới trọng pháp tự nhất nơi hẻo lánh một chỗ thiên điện. Cái này thiên điện tại Thủ Vân hòa thượng ký ức bên trong đã vứt bỏ rất lâu, hắn cũng rất ít tới. Coi hắn theo Phổ Năng hòa thượng đi vào trong thiên điện. Trong điện cung phụng một tôn che kín tơ nện cho bụi Phật tượng, mười mấy cái hòa thượng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, lưng đối với mình. Thủ thạch sư minh. Trông coi mây thấy được ở giữa nhất bóng lưng kia, ngạc nhiên kêu một tiếng. Có thể tấm lưng kia lại không có trả lời. Cái này sư phụ, sư minh đây là trông coi mây chẳng biết tại sao. Trong lòng có chút bất an. Ngươi chính mình đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Phổ Năng mặt không thay đổi nói. Hắn tấm kia giản mua khuôn mặt tại bóng tối bên trong, lộ ra rất khiếp người. Bất quá trông coi mây đưa lưng về phía Phổ Năng, không có thấy cảnh này. Hắn nghe theo Phổ Năng lời nói, đi tới bên cạnh thủ thạch, nhẹ nhàng đụng vào đối phương, thử nghiệm tính khẽ gọi một câu, "Thủ thạch sư minh." Cái này đụng một cái, thủ thạch liền phảng phất đột trí khí cầu, cấp tốc khô quắt đi xuống, cuối cùng liền trở lại một tấm da người chồng lên nhau. Thủ thạch hòa thượng dọa đến mặt không có chút máu. Đột nhiên, hắn thấy được ánh trăng ném rơi vào vách tường quang ảnh. Một đạo quỷ dị thân ảnh đang giơ cao kim cương sử, chính đứng ở sau lưng hắn. "Không!" Thủ thạch hòa thượng hoảng sợ quay đầu. Phốc phốc, một thanh kim cương sử từ trong mắt của hắn cắm vào lớn trong đầu. Huyết dịch tung tóe xuất tại trên mặt Phổ Năng. Hắn như phát cuồng nở nụ cười. Chương 31, kinh biến chương 31, kinh biến đen nhánh dã ngoại hoang vu, Trương Hùng, Lý Thương mang người một đường hướng về Trọng Pháp Tự tiến đến. Ở trên đường, đông đảo bổ khoái nha dịch mới biết được tối nay muốn đi Trọng Pháp Tự bắt lấy Phổ Năng hòa thượng. Cái này để trong lòng bọn họ giật mình. Nếu biết rõ, Phổ Năng hòa thượng tại An Hưng thành thanh danh không nhỏ, lại dính đến tiên Phật quỷ thần câu chuyện, tự nhiên để bọn họ có chỗ kiêng kỵ. Bất quá nghĩ đến bọn họ còn có Lý Thương ở một bên, lại yên tâm lại. Trọng Pháp Tự cách An Hưng thành không xa, liền tại bên ngoài mười mấy dặm một ngọn núi nhỏ. Đuổi hơn nửa canh giờ đường, rất nhanh liền đi tới Trọng Pháp Tự phụ cận. Núi rừng âm u, thỉnh thoảng có chút dã thú tru lên. Vì phòng ngừa bại lộ, Trương Hùng còn hạ lệnh để người đem bó đuốc dập tắt. Tất cả mọi người giấu ở một chỗ trong rừng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua phía trước Trọng Pháp Tự. Nhắc tới, đây cũng là Lý Thương lần đầu tiên tới cái này Trọng Pháp Tự. Hắn xa xa nhìn lại, chỉ thấy cái này Trọng Pháp Tự một mảnh âm trầm tĩnh mịch, mơ hồ có khả năng nhìn thấy một chút cung điện cổ tháp hình dáng. Cửa ra vào bảy biện hai tôn trận mắt tròn xoe kim cương thạch tượng, tại đen trong đêm, lộ ra đến mức dị thường hung ác dữ tợn. Cái này Trọng Pháp Tự, nhìn qua còn rất to lớn, khó trách như thế nhiều người tới. Trong lòng Lý Thương nói thầm, "Lý đạo trưởng, vì không đả thảo kinh xà, chúng ta trước leo tường đi vào, sau đó mò lấy phía sau thiền viện, tận lực không kinh động những cái kia ác tăng, trực tiếp đem Phổ Năng hòa thượng bắt lấy." Trương Hùng ánh mắt u trầm, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần đem Phổ Năng hòa thượng bắt lấy, tất cả liền dễ làm. Cứ việc Trọng Pháp Tự tường viện rất cao, có thể Trương Hùng mấy người cũng là kinh nghiệm phong phú, để mấy người làm ra đỡ, rất thuận lợi liền lộn vòng vào bên trong Trọng Pháp Tự. Cả tòa chùa miếu tĩnh mịch một mảnh, cung điện u ám âm trầm, nơi xa Phật tháp như ẩn như hiện, tương đối kiềm chế. "Đi." Trương Hùng khẽ quát một tiếng, dẫn người sờ soạn phía trước hướng phía sau thiền viện. Một đường đều khá cẩn thận, không có phát ra quá nhiều động tĩnh, rất nhanh liền tìm được Phổ Năng hòa thượng ở thiền viện. Hắn đánh thủ thế, để một đám thủ hạ vây ở bên ngoài, chính mình xách theo một thanh cương đao, đột nhiên đem cửa phòng đá băng, xài bước xông đi vào. Có thể trong tiền phòng không có bất kỳ cái gì thân ảnh của Phổ Năng hòa thượng. Kỳ quái, Phổ Năng hòa thượng đi nơi nào? Trương Hùng nhíu mày, chẳng lẽ thông tin trước thời hạn tiết lộ, cái này Phổ Năng hòa thượng đi trước một bước. Hắn ra khỏi phòng, đem tình huống bên trong nói cho Lý Thương. Lý Thương nghe phía sau, tâm thần có chút rung động. Hắn nhìn hướng bốn phía, thấp giọng nói, "Trương bổ đầu, hình như có chút không ổn, chờ chút làm việc cẩn thận." Lý Thương vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên một trận hét to thanh âm. "Đạo tặc giả tập, giết bọn hắn, giết giết giết." Tính mịch Trọng Pháp Tự đột nhiên bị đánh mỡ. Mười mấy cái cao lớn và mỡ, đầy mặt dữ tợn ác tăng cầm trong tay giới đao, nguyệt nha sạn, côn sắt giết vào viện lạc bên trong. "Chúng mai phục." Trương Hùng trong lòng giật mình. Hắn lập tức quát to, "Ta chính là nha môn bổ đầu Trương Hùng, các ngươi nghĩ muốn tạo phản không được." Những cái kia ác tăng lại phảng phất không nghe thấy Trương Hùng lời nói, huy động giới đao đằng bình lưới đao hung ác chém xuống. "Các huynh đệ, giết!" Trương Hùng thấy thế, biết những này ác tăng căn bản là muốn giết nhóm người mình diệt khẩu, hai tay nắm chắc đại đao, mang theo một đám bổ khoái nha dịch lên chiến. "Ken ken ken! A a! Giết nha! Thật là đau!" Đoàn binh giao tiếp từ trước đến nay máu tanh nhất tàn nhẫn. Binh khí đụng đánh làm rung động, còn có rất nhiều phát cuồng gào thét gào thét. Huyết nục văng tung tóe, hỗn loạn mà huyết tinh. Trương Hùng một tay đại đao làm cho hổ hổ sinh phong, liên chạm mấy cái ác tăng. Có hắn tại, cho dù ác tăng số lượng muốn nhiều tại bổ khoái nha dịch, còn có thể miễn cưỡng chống lại. Lý Thương thấy được tình hình này, không nói hai lời trước cho chính mình dán một trương một giáp phủ, còn có khinh phong phủ. Bực này hôn chiến, nếu là hắn nhất thời không quan sát bị chém một đao, vẫn là tương đối nguy hiểm. Làm hư ảo dây leo lan tràn toàn thân, hắn mới có cảm giác an toàn. Mà khinh phong phủ dán ở trên người, trực tiếp triệt tiêu một giáp phủ mang đến cổng kềnh cảm giác. "Đi chết đi." Một cái ác tăng xài bước phóng tới Lý Thương, hai tay giơ cao một thanh nguyệt nha sạ, vừa nhanh vừa mạnh vung chém. "Bá!" Một bó bạch quang lại như màu trắng chớp giật đâm vào ác tăng huyết hầu. Cái kia ác tăng hai mắt trợ to, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ đối phương xuất kiếm. Phốc phốc. Lý Thương đem phá tà kiếm rút ra, dưới chân một điểm, lại lần nữa thẳng hướng một tên khác ác tăng mà đi. Keng. Nha dịch Thẩm Hằng huy động đao thép cùng một cái ác tăng trong tay côn sắt liều mạng một cái. Một cỗ man lực truyền đến, chấn động đến Thẩm Hằng nứt gan bàn tay, đao thép rời tay. Xong. Sắc mặt của Thẩm Hằng biến đổi. Hắn thấy được cái kia ác tăng hướng về phía chính mình giữ tận cười một tiếng, huy động côn sắt hung tàn đập về phía đầu mình. Thẩm Hằng phảng phất có khả năng thấy được chính mình bị đập đến óc vỡ tung hình ảnh. Ông. Đột nhiên, trong hai Thẩm Hằng truyền đến kiếm minh. Bá một tiếng, một vệt hàn quang tại trước mắt hắn lướt qua. Cái kia ác tăng đầu lập tức bay lên. Đối phương khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ trước khi chết đều không biết đầu mình bị chém xuống dưới. Lý đạo trưởng. Thẩm Hằng nhìn về phía trước xuất hiện thân ảnh, mừng như điên kêu lên. Cẩn thận một chút. Lý Thương trầm giọng nói. Nói xong, hắn xách theo phá tà kiếm thẳng hướng còn lại ác tăng mà đi. Hắn thân pháp linh hoạt ưu nhã, giống như thần điểu nhảy múa, mỗi huy động một lần phá tà kiếm, đều sẽ có một tên ác tăng ngã xuống. Những cái kia hung ác tăng nhân bị hắn giết đến sắp nứt cả tim gan, lại không phía trước khí thế, thậm chí có chút ác tăng xoay người bỏ chạy. Truy, một cái cũng không thể bỏ qua. Trương Hùng giết đỏ cả mắt. Hắn thấy được chính mình rất nhiều huynh đệ đều ngã xuống, lồng ngực phảng phất đốt nổ đồng dạng. Mọi người đi theo Trương Hùng xung phong truy kích. Cái này thiền viện lập tức biến thành tu la tràng, khắp nơi đều có thi thể, huyết đủ. Thanh hôi, mãnh liệt. Lý Thương bắt lấy một cái duy nhất người sống, đó là cái trên mặt có hình xăm ác tăng. Nói, Phổ Năng Hòa Thượng đi nơi nào? Lý Thương lạnh giọng hỏi. Trụ trì hắn tại cũ điện. Ác tăng bị đến hạ thể bài tiết không kiềm chế. Cũ điện, ở nơi nào? Mang ta tới. Lý Thương thấp giọng nói. Trương Hùng nghe thấy lời này, cũng là cấp tốc thu nạp nhân viên, lưu lại mấy người chiếu cố thương binh phía sau, liền hướng về cũ điện mà đi. Một hồi, bọn họ tại cái kia ác tăng dẫn đầu xuống, đi tới cái kia một tòa rách nát không chịu nổi Phật điện. Giờ phút này, trong Phật điện thế mà lóe lên một chiếc mờ nhạt ánh nến. Trong thoáng chốc, tựa hồ còn có thể nghe đến một chút kỳ quái âm thanh. Ông, phá tà kiếm đột nhiên bắt đầu run rẩy. Thần sắc của Lý Thương khẽ biến. Đây là phá tà kiếm cảm nhận được tà khí tồn tại. Trương Bổ Đầu, ngươi trước dẫn người ở bên ngoài trông coi, không muốn đi vào. Lý Thương trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới trọng pháp tự sẽ có tà khí xuất hiện. Tốt. Lý đạo trưởng ngươi phải cẩn thận. Trương Hùng đầy mặt đều là máu, hắn không hỏi vì cái gì. Lý Thương điều chỉnh hô hấp, bên phải tay mang theo phá tà kiếm, tay trái nắm mấy tấm xích hỏa phù, đi lên đài cấp, đi tới rách nát Phật điện cánh cửa phía trước, nhìn vào bên trong. Mượn u ám ánh nến, hắn có khả năng thấy được mấy người ngồi xếp bằng tại bồ đoàn. Trong đó có cái bồ đoàn không có người. Không đối, là bồ đoàn kia người hóa thành một tấm da người. Thấy được một màn này, Lý Thương tâm thần giật mình. Hắn chuyển qua đầu, nhìn hướng Phật điện nơi hẻo lánh. Nơi đó có một chút kỳ quái âm thanh. Bất quá hắn đứng ở ngoài cửa, không cách nào thấy được, chỉ có thể nhấc chân đi vào. Chương 32, chơi diều Phật điện nơi hẻo lánh bên trong. Một người mặc cà sa lão tăng cầm trong tay một thanh kim cương sự, đem một cái tuổi trẻ tăng nhân thi thể xé ra, miệng lớn ăn nội tạng, huyết đục. Lý Thương tê cả da đầu. Lão tăng kia cũng ngẩng đầu, miệng tràn đầy huyết đục. Hắn thấy được trên người Lý Thương trang phục, biểu lộ lập tức thay đổi đến mặt mẹo, "Là ngươi? Là ngươi cái này tiểu đạo sĩ? Vì cái gì muốn hủy ta cái này mấy chục năm tâm huyết?" Hắn cặp mắt kia tràn đầy oán độc cừu hận. "Vì cái gì? Rõ ràng là ngươi chính mình giả danh lừa bịp không có bản lĩnh, vì sao muốn hỏi ta đây?" Lý Thương nheo mắt lại. "Cái này Phổ Năng Hòa Thượng, tuyệt đúng hay không sức lực?" "Ha ha ha, ngươi sai. Ta hiện tại cũng có ngươi lực lượng như vậy." Phổ Năng Hòa Thượng phát cuồng cười to. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ tanh hôi huyết khí, huyết nhục tăng gọn, đem cả xa đều cho nứt vỡ, giống như một tôn tả dị máu tanh huyết nhục kim cương. Bành! Phổ Năng Hòa Thượng hai chân giẫm một cái, lập tức vọt hướng hoa sen kia trên bảo tọa, đem tôn kia che kín cho bụi Phật tượng giơ lên, hung hăng ném ra. Sắc mặt Lý Thương khẽ biến, dưới chân một điểm, đội vàng lui ra Phật điện mà đi. Ầm ầm. Phật tượng đập ầm ầm tại mặt đất, chia năm xẻ bảy. Nguyên bản lâu năm không sửa chữa Phật điện bị như vậy xung kích, kịch liệt lay động, sau đó sụp đổ. Ở bên ngoài chờ đợi Trương Hùng đám người nhìn thấy Lý Thương lách mình rút lui, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cả tòa Phật điện ầm vang sụp đổ, nhấc lên đại lượng cho bụi. Cẩn thận, Phổ Năng Hòa Thượng biến thành quái vật. Lý Thương nhắc nhở một câu. Hắn nhìn qua biến thành phế tích Phật điện, ánh mắt nghiêm trọng. Trương Hùng sắc mặt kinh biến, nắm chặt đại đao trong tay. Còn lại bổ khoái nha dịch càng là thần sắc hoảng sợ, vô ý thức lui lại mấy bước. Bành! Phế tích bên trong đột nhiên nổ tung. Phổ Năng Hòa Thượng từ bụi bặm bên trong đi ra. Hắn triệt để biến thành một tôn huyết nục kim cương, cái kia mạch máu từ dưới làn da đưa ra, đan dệt ra từng cái quái dị đường vân, tay phải cầm kim cương sự, khuôn mặt đáng sợ. Cặp mắt kia tựa như giống như đèn lồng đỏ nhìn chằm chằm Lý Thương, lộ ra nồng đậm ác ý. Một chút bổ khoái nha dịch thấy được giờ phút này Phổ Năng Hòa Thượng răng rắc, dọa đến tay chân như nhũn ra. Làm sao lại nhìn chằm chằm ta nha? Lý Thương nói thầm một tiếng. Bành! Phổ Năng đầu gối cong, hiện ra cường đại bật lên lực, vọt hướng giữa không trung, hai tay cầm kim cương sự, xuyên thẳng hướng Lý Thương đỉnh đầu. Lý Thương lạnh hừ một tiếng, hướng về bên trái lóe lên. Bành! Kim cương sự nện tại mặt đất, đánh ra một cái hố đi ra. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, mấy đạo linh phù đột nhiên rơi vào trên người của nó, hóa thành từng đoàn xích hồng ánh lửa. Phổ Năng không ngừng bị nổ lui, mạch máu, làn da đều bị nổ cháy đen. Cùng lúc đó, Lý Thương thân ảnh bội sông, trong tay phá tả kiếm thẳng tắp đâm ra. Phốc phốc. Tinh chuẩn đâm vào Phổ Năng trái tim. Cùng lúc đó, Lý Thương kích phát phá tả phù văn. Bành! Một đoàn linh quang bạo tạc. Phổ Năng kêu rên một tiếng, trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Cái này đều không có chết. Lý Thương trừng to mắt. Hắn thấy được nổ bay ra ngoài Phổ Năng lại đứng lên, ngược bị nổ ra một cái độc lớn, đều có thể nhìn thấy một chút vỡ vụn cơ quan nội tạng. Chết. Lao tăng nhất định muốn dẫn ngươi bên dưới địa ngục. Rất khó tưởng tượng Phổ Năng đối Lý Thương hận ý đến cùng đạt đến trình độ nào. Cũng có thể là bị một vài thứ gì đó phóng đại. Hắn nhanh chân phóng tới Lý Thương mà đi, mặt nền đều bị làm nát. Đối phó loại này ra hỏa, Lý Thương không có bất kỳ cái gì cận thân chiến đấu ý nghĩ. hắn lại lấy ra một tờ khinh phong phù dán ở trên người, đồng thời hủy bỏ một giáp phù. Cứ như vậy, thân thể của hắn quả thực giống như gió nhẹ nhàng. Phổ năng tựa như là một đầu bụng về châu đực, không ngừng muốn sử dụng man lực đem Lý Thương đụng nát. Nhưng vấn đề là hắn căn bản là không đụng tới Lý Thương. Đối phương thân hình linh hoạt đa dạng, né tránh công kích đồng thời, ném ra từng đạo xích hỏa phù, phá tà phù. Thục xương chơi diều. Bởi vì căn cứ Lý Thương quan sát, cái này phổ năng biến thành quái vật phía sau, lực lượng cùng với thể phách tăng lên, có thể không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù. Nhìn như cường đại, có thể chỉ cần Lý Thương cẩn thận một chút, sẽ không có cái uy hiếp gì. Một chén trà phía sau, phổ năng cứ như vậy bị Lý Thương tươi sống mà chết. Thậm chí liền Lý Thương đạo bảo đều không có đủ phải. Kèm theo một tấm phá tà phù rơi vào đầu của nó. Bành! Cả cái đầu đều bị nổ nát vụn. Cho dù là dạng này, người này còn không có ngã xuống, thi thể không đầu đứng tại chỗ. Lấy vì chính mình là hình tiên sao? Lý Thương thấy thế, đem còn lại ba tấm xích hỏa phù đều cho ném ra. Cứ như vậy, mới đưa phổ năng thi thể đốt cháy hòa tan. Lý đạo trưởng, cái này phổ năng vì sao lại biến thành như thế, chẳng lẽ lại là giống phía trước Sầm Tuấn chết như thế? Trương Hùng đi tới, nhìn qua phổ năng thân thể đốt cháy phía sau hóa thành thi nước, kinh hãi nói: "Không phải, nếu như giống Sầm Tuấn chết loại tình huống kia, chỉ sợ tối nay người nào cũng không sống nổi." Lý Thương lắc đầu nói: "Nếu là phổ năng là giống Sầm Tuấn chết như thế hướng tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức bị tà thần giã thần chỗ ô nhiễm, bày ra lực lượng, tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản." Huống chi hắn cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được loại kia vận mẹo sa đọa khí tức. Bất quá phổ năng tựa hồ đối với chính mình có hận ý mãnh liệt. Cố kia hận ý mạnh đến mức có chút khác thường. Cái kia nguyên nhân là? Trương Hùng hỏi. Ta cũng tạm thời không thể cho ngươi đáp án. Trước đem trọng pháp tự bắt đầu phong tỏa, điều tra một lần a. Lý Thương nói khẽ. Hắn hy vọng có thể điều tra ra được một vài thứ. Trương Hùng trầm giọng đáp ứng. Phổ năng đã chết, rất nhiều ác tăng cũng đều bị tru diệt. Trọng pháp tự còn thừa tăng nhân tự nhiên không tạo nổi sóng gió gì, bị cấp tốc khống chế lại. Ngay sau đó là phong tỏa trọng pháp tự, sau đó đem thương binh vận chuyển sẽ An Hưng thành. Những chuyện này, Trương Hùng tự nhiên sẽ xử lý. Mà Lý Thương liền dẫn người tại trọng pháp tự điều tra, đáng tiếc không có thu hoạch gì. Một phen dày vò, đi thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai. Lý đạo trưởng, những cái kia tăng nhân nói, những ngày này phổ năng tính cách sát thực biến hóa rất lớn, rất ít xuất hiện, chùa miếu bên trong cũng có thật nhiều tăng nhân mất tích, hẳn là đều bị phổ năng giết. Trương Hùng nói xong chính mình thẩm vấn tăng nhân phát hiện, đêm qua một phen chém giết, ngao một đêm, hắn cũng có chút hồi bại. Ta chỗ này không có phát hiện gì, bất quá chuyện này ta cảm thấy không đơn giản, chưa bổ đầu có lẽ có thể tiếp tục điều tra. Lý Thương đề nghị. Còn mời Lý đạo trưởng yên tâm. Đúng, chúng ta còn từ trong trọng pháp tự tìm ra số lớn bằng bạc. Chờ chúng ta thống kê rõ ràng phía sau, lại đem bạc phân cho đạo trưởng. Trương Hùng nghiêm mặt nói. Lần này dạ tập trọng pháp tự nếu là không có Lý Thương tại, bọn họ căn bản là không phải là đối thủ của phổ năng hòa thượng. Cho nên tiền này, khẳng định muốn phân cho Lý Thương một điểm. Đối Lý Thương đến nói quan gia tiền, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chúng chi cái này trọng pháp tự tại bản địa vơ vét của cải lâu như vậy, chỉ sợ có thể phân không ít tiền. Trong lòng Lý Thương vui vẻ, bị vừa nói, cái kia bần đạo trước hết về đạo quan. Tạm biệt Trương Hùng phía sau, Lý Thương một đường xuống núi, về tới trong An Hưng thành Huyền Minh đạo quan. Phiên này dày vò xuống, hắn cũng là tinh thần mệt mỏi, cấp tốc ngủ thiếp đi, tận tới đêm khuya mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, bụng cũng là đói đến đủ cục đều. Tùy tiện đi phòng bếp làm một bát mì trứng gà, ngồi tại hậu viện bên trong bắt đầu ăn. Chương 33, dục vọng ăn no phía sau. Lý Thương bắt đầu suy nghĩ chuyện của trọng pháp tự. Chuyện tối nay, hắn cảm giác điểm đáng ngờ trùng điệp. Từ phổ năng tìm hắc xà bang động thủ đến xem, hắn hẳn không phải là tu luyện giả, cũng không có hướng tà thần giã thần cầu nguyện, vậy hắn là làm sao học được loại kia ăn người huyết đủ, sau đó biến thành quái vật tà thuật ở trong đó, phát sinh sự tình cứ việc đem phổ năng cái phiền toái này giải quyết, có thể trong lòng Lý Thương nghi hoặc cũng không có loại bỏ. Có thể tại trong trọng pháp tự không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, hắn chỉ có thể chờ đợi Trương Hùng bên kia cụ thể điều tra kết quả. Bất quá Lý Thương cũng biết, hy vọng cũng không lớn. Nếu như trọng pháp tự chuyện này phía sau có cái gì lực lượng đẩy mạnh, đó cũng là dính đến tu luyện giả. Nhắc tới, Đại Càn triều đình thành lập nhiều năm như vậy, khẳng định biết tu luyện giả tồn tại. Nói như vậy, hẳn là sẽ thành lập một chút đặc thù đơn vị nên đối với mấy cái này quỷ dị lực lượng mới đối, bằng không cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy. Có thể ta tại sao không có nghe Trương Hùng nhắc qua? Hay là trong An Hưng thành không có Lý Thương tính toán ngày sau có cơ hội tìm Trương Hùng hỏi thăm một phen? Lần này đi trọng pháp tự cứ việc hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều phù chỉ. Lý Thương đem bát tẩy phía sau, liền trở về trong phòng bắt đầu hòa phù. Trọng pháp tự bị nha môn diệt. Ngày kế tiếp, trong An Hưng thành bắt đầu lưu truyền tin tức này, bởi vì không ít người tiến về trọng pháp tự, lại phát hiện đã bị quan phủ bắt đầu phong tỏa, căn bản không cho người ta tới gần. Bởi vì nha môn không có công bố thông tin, dẫn đến trên phố có các loại lời đồn đại. Trương Hùng biết phía sau, để người tại chợ gián tiếp thông báo. Đại khái ý tứ chính là trọng pháp tự nhiều năm trước tới nay lừa gạt tiền tài, nuôi dưỡng ác tăng chiếm lấy thổ địa, xử phạt sâu nặng, hiện nay nha môn đã đem niêm phong, chắc chắn cầm phổ năng hòa thượng đã sợ tội tự sát. Ta liền biết cái này trọng pháp tự là lừa đảo. Phía trước nhi tử ta sinh bệnh thời điểm, hoa năm lượng bạc cầu xin cái gọi là Phật Châu trở về, chẳng có tác dụng gì dùng. Ta bên cạnh gia đình kia cũng là bởi vì tin trọng pháp tự, bị làm táng ra bại sản. Nghe nói trọng pháp tự mỗi năm đều sẽ để tín đồ quên tiền, nói cái gì là Bồ Tát đắp nặng kim thân, hiện tại xem ra đều là âm mưu. Theo cái này thông báo mới ra, rất nhiều bị trọng pháp tự lừa gạt qua bách tính nộn nhịp lên tiếng. Tương đồ mọi người đẩy. rất nhanh. Phía trước tại An Hưng thành nhất là linh nghiệm trọng pháp tự triệt để biến thành người người kêu đánh tồn tại. Chợ cách đó không xa một tử lâu, tầng 2, dựa vào bên đường vị trí. Một cái bờ môi rất mỏng nam tử nhìn xem biển người mãnh liệt bố cáo chỗ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đàn chủ, ta vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Vì sao phổ năng hòa thượng sẽ dựa theo người ý nghĩ, đem chính mình biến thành quỷ vật? Một cái mang theo mũ rộng vành người thần bí ngồi tại mỏng bờ môi nam tử đối diện, hiếu kỳ hỏi. Ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Phía trước ta cho trọng pháp tự quên không ít tiền, cho nên thường xuyên sẽ cùng phổ năng hòa thượng gặp mặt. Tống ra sự kiện kia phía sau, An Hưng thành bách tính đối trọng pháp tự có chất vấn, dẫn đến tiền hương hỏa chợt hạ xuống, ta liền bắt đầu cho hắn một chút tâm lý ám thị, đem trong lòng hắn tà niệm, tham lam, ác niệm không ngừng phóng to. Cuối cùng, hắn bị ác niệm thôn vệ lý trí, bắt đầu đi tìm Hắc Xà Bang đối phó cái kia tiểu đạo sĩ. Đợi đến Hắc Xà Bang hủy diệt phía sau, phổ năng liền bối rối lên. Vì vậy ta lại xuất hiện, lúc này phổ năng hoàn toàn mất đi lý trí, giáo ta hắn làm sao hóa thành thi quỷ chi thuật, hắn liền liều lĩnh tu luyện kỳ thật còn rất đáng tiếc. Phổ năng hỏa thượng tham lam mãnh liệt như thế, dùng để luyện chế thành quỷ vật cũng không tệ lắm. Mỏng mờ môi nam tử cười nói, mũ rộng vành nam tử nghe xong sợ hãi thán phục không thôi. Đàn chủ cái này thao túng nhân tâm lực lượng, thật đúng là đáng sợ. Vô thanh vô tức trong bóng tối ảnh hưởng tới tất cả, lại tìm không đến bất luận cái gì vết tích. Mỏng mờ môi nam tử mang theo đáng tiếc nói, ta vốn chỉ muốn phổ năng hòa thượng đem cái kia tiểu đạo sĩ giết đi, không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ quả thật có chút bản lĩnh, đem phổ năng hòa thượng đốt thành tro. Mũ rộng vành nam tử cười nói, đàn chủ yên tâm, một cái tán tu mà thôi, ta đi đem hắn giải quyết là được rồi. Mỏng mờ môi nam tử tựa hồ có chút ý động. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tính toán, người này hiện tại cùng quan phủ liên hệ mật thiết, đột nhiên chết, khả năng sẽ gây nên chấn thần tư chú ý. Huống chi cái kia tiểu đạo sĩ cả ngày tại trong đạo quan khổ tu, đối chúng ta uy hiếp không có lớn như vậy. Trọng pháp tự bây giờ sụp đổ, đúng là chúng ta phát triển cơ hội tốt, trước hết để cho hắn lại sống mấy ngày. Lần trước Lý Thương hỏng chuyện tốt của hắn, mỏng mờ môi nam tử đối hắn tự nhiên là mang sát tâm. Phía trước Tống Hồ gặp ủy, nguyên bản là hắn muốn làm điên Tống Hồ, sau đó lại đem trị tốt, đổi lấy một chút thanh danh, không nghĩ tới Lý Thương hoành đúng một tay, dẫn đến chính mình chỉ có thể chuyển biến kế hoạch. Có thể một phen cân nhắc lợi hại phía sau, hắn vẫn là lựa chọn trước cẩn nhẫn. Mũ rộng vành nam tử nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, cái này An Hưng thành liền lại biến thành chúng ta. Mỏng mờ môi nam tử nhìn qua chợ phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, khẽ mỉm cười. Sau 5 ngày, Trương Hùng đích thân đến nhà thăm hỏi Huyền Minh Quan. Lý Thương dẫn hắn đi tới trong thiên điện ngồi xuống. Vẫn quy củ cũ, trước pha một bình trà. Lý đạo trưởng, lần này niêm phong trọng pháp tự, tổng cộng thu được một hơn vạn lượng bạc. Đây là 3500 lạng bạc ròng, còn mời ngươi nhận lấy. Trương Hùng lấy ra 4 tấm ngân phiếu. 3 chương 1000 lượng bạc, một tấm là 500 lạng bạc ròng. Nhiều như thế, xem ra phổ năng những năm này xác thực vơ vét của cải không ít. Lý Thương kinh ngạc nói, trừ cái đó ra, còn có một chút thổ địa không có thanh toán được, cần một chút thời gian. Đủ để tưởng tượng phổ năng người này có nhiều tham lam. Trương Hùng lắc đầu nói, hắn làm bổ đầu, mỗi ngày liều mạng, một tháng mới 12 lượng bạc. Lý Thương đem ngân phiếu nhận lấy. Con đường tu luyện, tiền tài chống đỡ thiếu không được, hắn tự nhiên sẽ không nhằn nhiều. Đúng, Trương bổ đầu, ta phía trước nhờ ngươi sự tình, có tin tức gì không có? Lý Thương hỏi. Ân, ngươi phía trước nâng ta tra một chút phổ năng cùng người nào kết giao mật thiết. Ta thẩm vấn rất nhiều trọng pháp tự tăng nhân, đây là danh sách. Kỳ thật cũng không thu hoạch, đều là trong thành người có tiền, ngày thường đều có đi trọng pháp tự thắp hương bái Phật thói quen. Trương Hùng lấy ra một tờ giấy. Lý Thương kiểm tra thoạt nhìn, cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì, liền còn đưa Trương Hùng. Ta vẫn cảm thấy phổ năng biến thành quái vật có chút cổ quái, đáng tiếc không có đầu mối gì. Lý Thương uống một ngụm trà. Đạo trưởng yên tâm, việc này ta sẽ tra. Trương Hùng nghiêm mặt nói. Lý Thương gật gật đầu, lại hỏi, Trương bổ đầu, nhắc tới các ngươi quan phủ liền không có đối phó những sự kiện quỷ dị kia đặc thù tổ chức sao? Hắn phía trước liền có sự nghi ngờ này, hiện tại Trương Hùng tìm tới, vừa vặn hỏi một chút. Tự nhiên là có. Trương Hùng nhẹ nhàng cười một tiếng, thật lâu phía trước, triều đình liền thiết lập trấn thần tư, chuyên môn ứng đối một chút sự kiện quỷ dị. Cái này trấn thần tư tại mỗi cái quận thành đều có chú tồn tại. Ví dụ như chúng ta An Hưng thành nếu là xuất hiện sự kiện quỷ dị, tự thân xử lý không được liền sẽ báo cáo. Quận thành trấn thần tư liền sẽ phái người tới xử lý. Bất quá đồng dạng sự kiện quỷ dị rất ít phát sinh. Ta làm bổ đầu nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua 1-2 lần. Sơn Tuấn chết lần kia là ta mấy năm này lần thứ nhất gặp phải sự kiện quỷ dị, lúc ấy nghĩ đến nếu như Huyền Phong tử đạo trưởng đều không giải quyết được, ta liền lên báo cho trấn thần tư. Chương 34, quái bệnh chương 34, quái bệnh sự kiện quỷ dị rất ít. Đang uống trà Lý Thương trực tiếp bị sặc một cái. Cái gì gọi là rất ít? Từ khi hắn xuyên biệt đến nay mấy ngày này, đã không nhớ do gặp phải bao nhiêu lần. Có thể Trương Hùng cũng sẽ không tại loại này sự tình lừa gạt mình, chẳng lẽ mình trời sinh là gặp quỷ thánh thể? Hẳn không phải là. Bằng không Huyền Phong tử đã sớm nhìn ra. Lý Thương rất nhanh ý thức được là nghề nghiệp của mình vấn đề. Dù sao bản thân hắn là đạo sĩ, tiếp xúc một chút sự kiện quỷ dị xác suất sẽ cao rất nhiều. Có thể cũng có một chút vận khí nguyên nhân. Đúng, Lý đạo trưởng. Huyền Phong tử đạo trưởng đi ra lâu như vậy, còn chưa có trở lại sao? Trương Hùng mới vừa nói lên Huyền Phong tử, nghĩ đến đối phương đã đi xa nhà rất lâu, không khỏi hỏi. Sư phụ hắn không có nhanh như vậy trở về, có thể muốn tiếp qua một mấy ngày này. Nhắc lên Huyền Phong tử, trong lòng Lý Thương cũng là có chút lo lắng. Một tháng gần tới đi qua, Huyền Phong tử vẫn là không có tin tức gì, khó tránh khỏi để người lo lắng. Có thể Huyền Phong tử là lặng yên không một tiếng động rời đi, hắn muốn tìm cũng không biết đi đâu tìm. Bộ dạng này, Trương Hùng cũng không biết tình hình thực tế, chỉ là gật gật đầu. Cho chuyện tiếp hai câu phía sau, Trương Hùng liền cáo từ rời đi. Lý Thương tại trong thiên điện ở một hồi mới trở lại gian phòng, bắt đầu nghiên cứu Thương Văn Tự Điển. Phú Sương Lộ, Cam Trạch. Cái này Cam gia cũng là trong thành đại hộ nhân gia, kinh doanh rất nhiều cửa hàng lương thực. Bất quá gần nhất nhà của Cam gia chủ Cam Phong tâm tình không thật là tốt, bởi vì hắn yêu thích nhất tiểu nhi tử không biết bị quái bệnh gì, mỗi ngày đều phát sốt, sau đó nói một chút mê sảng. Cho dù hắn mời trong thành rất nhiều danh y tới, cũng chỉ có thể làm dịu một chút bệnh tình, qua hai ngày sau liền sẽ tái phát. Liên tại hắn nghĩ đến đưa nhi tử đi quận thành xem bệnh thời điểm, một vị bằng hữu cùng hắn giới thiệu một người. Cam gia chủ, vị này là ta nói với ngươi Triệu y sư, bọn họ tín ngưỡng vào Thanh Nam dược quân, có khả năng trị tốt thế gian tất cả bệnh dữ. Một vị trung niên viên ngoại mỉm cười nói. Hắn họ Tô, tên Thụy, là trong thành một vị phú thương. Bên cạnh hắn ngồi một vị trên người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò, giữ lại bụi tròm râu bạc phơ nam tử trung niên. Gặp qua Triệu y sư, Cam Phong không dám thất lễ, cung kính hành lễ. Cam gia chủ không cần đa lễ, tại hạ chỉ là một giang hồ lang trung mà thôi, chưa hẳn có khả năng trị liệu tốt lệnh lang bệnh. Triệu y sư vội vàng xua tay. Triệu y sư không cần có áp lực, không quản thành công hay không, ta đều sẽ giao tiền xem bệnh cho thầy thuốc. Cam Phong nghiêm mặt nói. Triệu y sư lại lắc đầu, chúng ta mạch này hành y tế thế, từ không thu lấy tiền tài. Cam Phong sững sờ. Phú thương Tô Thụy cười cười, ra giải thích rõ, Triệu y sư tác phong chính là như vậy, Cam gia chủ không cần kinh nghi. Cam Phong sợ hãi thán nói, Triệu y sư thật là thầy thuốc nhân tâm, là tại hạ đường đột. Triệu y sư cũng không để ý, hắn càng quan tâm bệnh nhân, nói, trước hết để cho ta đi xem một chút lệnh lang a. Cam Phong cũng rất khẩn trương chính mình tiểu nhi tử, vội vàng mang theo trước Triệu y sư hướng một căn phòng ngủ. Trong phòng ngủ, một cái 7-8 tuổi tiểu hài chính nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, toàn thân phát nhiệt. Triệu y sư thấy thế, nhẹ nhàng nắm chặt tiểu hài cổ tay, đem lên mạch tượng. Cũng không lâu lắm, hắn liền lấy ra một cái ngân châm. Hắn cũng không có cắm ở một chỗ huyệt vị, mà là bỏ vào tiểu nam hài lỗ tai bên trong, sau đó nhẹ nhàng gảy một cái. Cam Phong chau mày, châm cứu hắn biết, có thể cắm vào trong lỗ tai còn là lần đầu tiên gặp, khó tránh khỏi sẽ có một ít lo lắng. Tô Thụy ra hiệu hắn an tâm chớ đội. Cam Phong nhẫn mại tính tình xem tiếp đi. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn liền trừng lớn. Chỉ thấy một cái nhỏ bé màu đỏ côn trùng theo cái kia một cái ngân châm, từ chính mình tiểu nhi tử lỗ tai bên trong bò ra ngoài cái này Triệu y sư. Đây là vật gì? Cam Phong nhỏ giọng hỏi thăm. Triệu y sư không có trả lời, tay trái cẩn thận từng ly từng tí nắm một con kia màu đỏ côn trùng, có chút phát lực, đem trực tiếp bóp chết. Hắn kinh nghi nói, đây cũng là hồng xí trùng. Loại này côn trùng độc tính yếu ớt, bất quá thích tiến vào người trong đầu ký sinh, dễ dàng dẫn phát chứng viêm, dẫn đến cơ thể người không ngừng phát sốt, thậm chí xuất hiện đủ loại ảo giác. Bất quá loại này côn trùng tại An Hưng thành phụ cận không phổ biến, cho nên nơi này thầy thuốc không biết là duyên cớ gì. Cam Phong đem đầu tiến tới, chính là cái này côn trùng đưa đến ta tiểu nhi tử phát sốt. Đối, hiện tại đã không sao, ta lại mở một chút an thần dưỡng khí thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Triệu y sư tiện tay sắp chết rơi hồng xí trùng cho ném xuống đất. Đa tạ thầy thuốc, đây là một điểm tâm ý. Cam Phong lấy ra chuẩn bị xong ngân phiếu. Triệu y sư xua tay từ chối không tiếp, Cam gia chủ quên lời ta từng nói không có. Có thể thầy thuốc trị hải tử của ta, ta tự nhiên phải có một điểm bày tỏ. Chút tiền này thật không nhiều, phiền phức Triệu y sư nhất định muốn nhận lấy. Triệu Thụy cũng ở một bên quyên bảo, Triệu y sư, ngươi gần nhất không phải muốn tại An Hưng thành lập một tòa dược quân miếu sao? Chút tiền này ngươi trước nhận lấy, không tính tiền xem bệnh, xem như là Cam gia chủ cung phụng cho dược quân. Cam Phong người giả thành tinh, cũng là phụ hòa nói, đối, ta chính là ý tứ này, Triệu dược sư ngươi có thể nhất định muốn nhận lấy, cái này là ta cho dược quân cung phụng. Triệu dược sư có chút do dự, Tô Thụy cùng Cam Phong lại khuyên bảo vài câu, hắn mới nhăn nhăn nhó nhó nhận lấy. Triệu y sư, ngươi nghĩ lập miếu địa phương chọn tốt không có? Cam Phong lại hỏi. Hiện nay còn không có đầu mối, hình như lập miếu muốn đi quan phủ nha môn báo cáo chuẩn bị mới được. Triệu y sư than nhẹ một tiếng. Việc này đơn giản, ta cùng huyện lệnh quan biết. Hắn gần nhất chuyện phòng the có chút phiền não, không biết Triệu y sư có cái gì lương phương sao? Cam Phong là Triệu y sư bảy mưu tính kế nói, này ngược lại là dễ dàng. Ta cho ngươi một cái toa thuốc. Cam Đoan thay đổi đến long tinh hổ mãnh. Triệu y sư khẽ mỉm cười. Cam Phong tranh thủ thời gian để cho người lấy ra bút mực. Triệu y sư đầu tiên là viết xuống một bộ an thần phương tử, cùng với một cái bổ dương bí phương. Cam Phong như nhặt được chân bảo nhận lấy đến. Triệu y sư, trong vòng 3 ngày ta liền cho ngươi mang đến tin tức tốt. Triệu y sư nghe vậy, cảm tạ vô cùng. Hắn lấy ra một cái một bài màu đen đi ra. Cái này khối gỗ rất tinh xảo, vẽ lấy một tấm mơ hồ mặt người, khuôn mặt không rõ, đầu đội cổ quan. Đây là dược quân bài, mang ở trên người có khả năng hóa giải bệnh thai, chỉ toàn hóa thể bên trong trọc khí, cải thiện thân thể. Đeo tại lệnh lang trên thân không có gì thích hợp bằng. Triệu y sư giới thiệu nói. Cam Phong lập tức đại hỉ, cảm kích nói, vậy ta liền thay tiểu nhị đa tạ Triệu y sư. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này cái dược quân bài. Cái này dược quân bài không biết dùng tài liệu gì chế tạo mà thành, ôn nhuận như ngọc, còn tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Cam Phong chỉ là nhẹ nhàng ngửi một cái, cảm giác khí huyết đều thông suốt không ít. Hắn không nói hai lời, vội vàng đem cái này cái dược quân bài đặt ở tiểu nhi tử tay trong nội tâm. Cam gia chủ, trước hết để cho lệnh lang nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi ra ngoài trước a. Triệu y sư nói khẽ. Ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị đến hội. Triệu y sư, ngươi vô luận như thế nào đều muốn nể mặt lưu lại ăn một bữa lại đi. Cam Phong cười nói. Triệu y sư thấy thế, cũng chỉ có thể đồng ý xuống. Chương 35, thử nghiệm chương 35, thử nghiệm đảo mắt nửa tháng. Những ngày này, Lý Thương trôi qua tương đối yên tĩnh. Trong thành quan lại quyền quý không còn có tới cửa quấy rầy, Huyền Minh đạo quan khôi phục ngày xưa quận cũ bé. Luyện kiếm, hoa phù, học tập thương văn tự điển, tu luyện linh quan pháp. Những này chính là Lý Thương mỗi ngày việc cần phải làm, buồn tẻ mà phong phú. Các hạng kỹ năng cũng là tiến triển không nhỏ, đặc biệt là đạo niệm. Ngày hôm đó, Lý Thương chính trong phòng nhìn xem thương văn tự điển, theo những ngày này không ngừng nghiên cứu, đại bộ phận thương văn hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Đương nhiên, biết nói sao biết, không đại biểu hắn có khả năng viết ra. Thương văn chính là thương thiên chỗ dạy văn tự, ẩn chứa vô tận thần diệu, có khả năng dẫn động thiên địa chi lực. Đặc biệt là một chút cấm kỵ thương văn, nếu như tùy ý viết ra, nhẹ thì dẫn đến tinh thần sụp đổ rối loạn, nặng thì biến thành cho bụi. Phía trước Huyền Phong tử cũng đã nói, hắn có vị sư mình đã từng tìm đường chết họa qua trong một thương văn lôi tự, kết quả nửa đêm đưa tới thiên lôi, đem chính mình bổ đến trong cháy ngoài mềm, tại chỗ chết. Trừ viết bên ngoài, niệm cũng không được. Một khi đọc lên, nếu là không có tương ứng chú ngữ cùng với ấn pháp phối hợp, cũng có khả năng đưa tới đại họa. Đương nhiên, bình thường thương văn không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ riêng đại biểu cho sáng tỏ, thần thánh chi ý Lý Thương nhìn bản đọc sách bên trên thương văn tự điển, lẩm bẩm. Ông đột nhiên, hắn cảm giác đầu chấn động, trong đầu phảng phất bát khai vân vụ thấy hết sáng, tư duy, nội tính, tâm thần đều được đến không nhỏ tăng lên. Trong đầu đối với thương văn lý giải càng thêm khắc sâu. Một chút tối nghĩa chỗ cũng trong nháy mắt lĩnh ngộ. Người quan sát thương văn tự điển, được đến thu hoạch không nhỏ, đạo niệm kinh nghiệm 7. Chúc mừng túc chủ, người kỹ năng đạo niệm đã tăng lên đến LV6. Kỳ thật không cần nghe gặp hệ thống tiếng nhắc nhở, Lý Thương đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn gọi ra hệ thống. Túc chủ, Lý Thương cơ sở hòa phù, LV6, 1103, 2500, linh quan pháp, LV6, 1310, 2500, đạo niệm, LV6, 0, 2500, cơ sở khoa nghi, LV2, 18, 500, trọng minh kiếm pháp, LV5, 387, 1800, cái này nửa tháng đến, trọng minh kiếm pháp cũng tăng lên tới LV5, để tay của Lý Thương chân càng thêm cân đối, kiếm pháp cũng dần dần có một tia bật bị. Mà bây giờ, đạo niệm càng là tăng lên tới LV6. Bên trong thương văn lệnh chữ ta đã nắm giữ, mà còn không thuộc về cấm kỵ thương văn, tại ta nắm giữ bên trong. Cái này Hàn Phong phủ là nhị giai linh phủ, cho dù không thành công, cũng có thể vì ta tích lũy một chút kinh nghiệm. Chính dễ dàng thử một chút. Lý Thương kích động. Hắn rất sớm phía trước liền nghĩ họa một đạo nhị giai linh phủ, định cho mình các loại mục tiêu. Bây giờ, nhị giai linh phủ cần thiết tài liệu hắn đều đã thu thập tốt. Linh quan pháp, hoa phủ cùng với đạo niệm đều tăng lên tới LV6, có lẽ thật có một chút có thể. Muốn làm liền làm. Lý Thương đem đã sớm thu thập tốt tài liệu lấy ra. Vân phủ, ngân sa cùng với lang hào bút. Lý Thương nhẹ nhàng đem ngân sa mài thành phấn, tại quá trình này, hắn tạp niệm cũng hoàn toàn dứt bỏ, tâm thần chạy xe không. Cầm lấy lang hào bút, nhiễm ngân sa phấn, cấp tốc tại Vân phủ xếp viết. Hắn hết sức chăm chú, không ngừng rót vào tự thân linh quang khí. Nhị giai linh phủ đối với khí tiêu hao rất lớn. Lý Thương cảm giác được trong cơ thể linh quang khí tiêu hao một nửa. Mà lúc này, Hàn Tự Thương Văn cũng là vẽ một nửa. Trừ cái đó ra, hắn tâm thần cũng biến thành người bại. Mặc dù như thế, Lý Thương vẫn là cố gắng tập trung lực chú ý, cố nén tất cả khó chịu. Cuối cùng, Hàn Tự Thương Văn xuất hiện ở bên trong Vân phủ. Có thể Lý Thương còn cần họa bên trên đại biểu gió thương văn, mới đại biểu cho Hàn Phong phủ vẽ mà thành. Mà bây giờ Lý Thương, tâm thần bị bại, linh quang khí tiêu hao sạch sẽ, không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Vẫn không được tâm thần cùng linh quang khí đều kém một chút, tăng lên tới LV7 mới có cơ hội. Lý Thương lắc đầu. Đột nhiên, hắn cảm giác gian phòng cấp tốc thay đổi đến lạnh lạnh lên. Bởi vì họa tại Vân phủ Hàn Tự Thương Văn chính có chút phát ra linh quang, khuyết tán đại lượng hàn khí. Lý Thương vội vàng đem tấm này phù chỉ đưa đến bên ngoài. Bằng không, gian phòng chỉ sợ liền muốn biến thành hầm lạnh. Cái này phù chú một khi không có vẽ xong, cái này sức mạnh của thương văn liền sẽ tản mát đi ra. May mắn cái này Hàn Tự Thương Văn lực phá hoại không cường. Bất quá uy lực cường thương văn ta cũng không dám họa. Lý Thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi thử nghiệm vẽ tranh nhị giai linh phù Hàn Phong phù thất bại, cơ sở họa phù kinh nghiệm 28. Hệ thống âm thanh truyền đến. Duy nhất một lần thêm 28 điểm kinh nghiệm. Cái này nếu là thành công, chỉ sợ một lần có thể thêm 50 điểm. Đáng tiếc còn có một chút khoảng cách. Lý Thương chờ sức mạnh của Hàn Tự Thương Văn tiêu tán phía sau, tính toán về đi tu luyện linh quan pháp, khôi phục tâm thần. Ngoài đạo quan lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lý đạo trưởng có thể tại. Một đạo bình cùng thanh âm truyền đến. Tống Hổ. Lý Thương nghe thấy thanh âm này, lúc này ý thức được người nào tới bái phòng. Hắn đi tới tiền viện, đem đạo quan cửa lớn mở ra. Hô đứng ở ngoài cửa Tống Hổ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh gào thét mà ra, lập tức dùng mình một cái. Lý Thương lập tức ý thức được chính mình lây dính một chút hàn khí, hắn có linh quang khí hộ thể, nóng lạnh bất xâm, điểm này hàn khí tự nhiên không tính là cái gì. Có thể đối Tống Hổ đến nói liền có chút không chống nổi. Tống gia chủ xin đừng trách, vừa rồi tu luyện ra một điểm đường rẽ. Lý Thương thuận miệng giải thích nói. Thì ra là thế. Lý đạo trưởng, lần này là đặc biệt đến nhà cảm ơn. Những này tâm ý, còn mời ngươi nhận lấy. Tống Hổ mỉm cười nói. Hắn đứng phía sau 7-8 cái nô bộc, đều là hai tay ôm to to nhỏ nhỏ quả. Vậy liền cầm vào đi. Đối với những này phú thương đồ vật, Lý Thương thu lại chưa từng mềm tay. Cho dù chính mình không cần, phân cho phụ cận hàng xóm cũng là cực tốt. Tống Hổ sai người đem hộp quả cầm đi vào thiên điện phía sau, liền để người hầu tại ngoài đạo quan chờ, chính mình cùng Lý Thương uống trà nói chuyện phiếm. Tống gia chủ, những ngày này không có cái gì tình huống dị thường phát sinh a? Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Phía trước Tống Hổ gặp phải tà linh quân thần, hắn đã cảm thấy là có người ở sau lưng giở trò. Bất quá về sau phát sinh chuyện của trọng pháp tự, chuyện này cũng tạm thời gác lại.
Không có.
Có thể đối phương cũng sợ thủ đoạn của Lý đạo trưởng, không dám ra tay. Tống Hồ cười nói, bộ dạng này, còn muốn gặp một lần người kia đâu? Nói đến lên, ngươi nhưng muốn có đầu mối gì? Lý Thương nhấp một miếng trà. Tống Hồ có chút thở dài, từ khi đạo trưởng khuyên bảo ta về sau, ta liền phái người trong bóng tối nghe qua ta mấy cái người đối diện. Bất quá không có thu hoạch gì, cho nên đến cùng là ai muốn hại ta, hiện nay còn không biết được. Lý Thương nhắc nhở, mặc dù như thế, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Người kia khả năng sẽ lại điều động tà vật đối ngươi hạ thủ. Thân xác của Tống Hồ âm trầm, cho nên những ngày này, đạo trưởng cho ta linh phủ là tùy thân mang theo, không dám có bất kỳ bưng lòng. Như thế tốt lắm. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Hai người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác, vậy mà hàn huyên tới trọng pháp tự. Những ngày này, từ khi trọng pháp tự bị nha môn kê biên tài sản phía sau, nội thành lại xuất hiện một cái dược quần miếu, đạo trưởng có thể từng nghe nói qua. Tống Hồ lơ đãng nhấc lên. Chương 36, nguy hiểm đêm chương 36, nguy hiểm đêm dược quần miếu. Chưa nghe nói qua. Hình như phía trước tại An Hương thành liền không có cái này miếu. Lý Thương lắc đầu. Đối. Cái này dược quân miếu là mới mở, nghe nói cung phụng một vị thanh nam dược quân, tương đối linh nghiệm, có khả năng loại trừ bệnh thai tà túy. Mà còn trong miếu mỗi ngày đều có thầy thuốc tại, mỗi ngày làm người miễn phí xem bệnh, liền dược liệu đều không lấy tiền. Liên huyện lệnh đều thường xuyên đi trên dược quân miếu hương. Tống Hồ nhẹ nói. Miễn phí cho người xem bệnh. Liền dược liệu tiền đều không thu. Lý Thương cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá hắn nghĩ lại, cái này dược quân miếu là mới mở, làm chút ưu đãi hoạt động hấp dẫn người tới cũng bình thường. Cứ như vậy, liền có thể cấp tốc phát triển tín đồ. Đối. Cho nên hiện trong thành người đều tin cái này dược quân miếu. Tống Hồ uống một ngụm trà. Khó trách gần nhất tại sao không có người tới cửa, nguyên lai đều là đi cái kia dược quân miếu. Lý Thương cười cười. Đạo trưởng, ta cũng không có đi cái kia dược quân miếu. Ta cảm giác giống phía trước cái kia trọng pháp tự, đều là gạt người mặt hàng. Tống Hồ hiện tại chỉ tin Huyền Minh đạo quan. Ha ha, Tống gia chủ cũng không cần nói như vậy. Lý Thương cười nói. Tống Hồ cũng không có tiếp tục trò chuyện dược quân miếu, lại kéo một chút nhàn thoại phía sau, liền cáo từ rời đi. Lý Thương cũng là trở lại nhà bên trong tu luyện linh quang pháp. Lại đã qua một tháng, Huyền Phong tử vẫn chưa trở về. Đêm khuya, tí tách mưa nhỏ rơi tại An Hưng thành, làm ướt khu phố. Ninh lão tam là cái lưu manh vô lại, chuyên môn làm một ít chuyện trộm gà trộm chó. Một ngày này buổi tối, hắn vừa vặn từ một gia đình trộm mấy lượng bạc đi ra. Hắc hắc, lại có thể đi Nghi Hương lâu chơi mấy ngày. Lần trước Thanh Hà cái này tao để tử để ta vịn tường mà ra, lần này nhất định phải tìm về mặt mũi. Ninh lão tam nhìn xem tiền trong tay túi, cười hắc hắc. Cho dù lúc này chính mưa rơi lác đác, hắn cũng không để ý, nhanh chân đi đến Nghi Hương lâu mà đi. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo vô cùng uyển chuyển thân ảnh, chống đỡ ô giấy dầu, từ phía trước ngã tư đường bên trái đi ra, đi vào đối diện đầu kia đường phố bên trong. Linh lão tam chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Dù chỉ là nhìn thấy một khía cạnh, mà không có chính diện, hắn đều có thể tưởng tượng ra nữ nhân này dung nhan đều bao nhiêu tuyệt mỹ. Ta ác suy nghĩ cấp tốc trong lòng hắn sinh sôi. Nửa đêm canh ba, bốn bể vắng lặng. Linh lão tam vốn là lưu manh, hỏng đến không thể lại hỏng, hắn lúc này lộ ra cười quái dị, bộ pháp tăng nhanh. Quẹo vào vừa rồi nữ tử kia đi vào đường phố. Có thể trên đường phố vắng vẻ đen nhánh, nào có cái gì huyền chuyển thân ảnh. Băng lãnh hạt mưa nện ở trên mặt Ninh Lão Tam, để hắn toàn thân run lên. Ta vừa vặn không nhìn nhầm nha, rõ ràng có một nữ nhân đi tới mới đối. Ninh Lão Tam kinh hoàng. Hơn nửa đêm xảy ra chuyện như vậy, cái này quá tà môn. Hắn cũng không có lại đi tâm tình của Nghi Hương lâu, quay người liền hướng về trong nhà mình chạy đi. Cái này có mưa, mặt đường chất nước, Ninh Lão Tam còn vẩy một hồi, ngã mặt mũi bầm dập. Bất quá may mắn, hắn cuối cùng vẫn là về tới trong nhà. Thật là ngày mai đi rửa quân miếu làm điểm thuốc cao dán một cái. Linh lão tam đau đến nghe răng niết miệng. Trong phòng u ám, hắn lấy ra cây châm lửa, đang muốn đem ngọn đèn đốt. Đột nhiên, hắn dọa đến thân thể run rẩy. Trong lúc vô tình, Linh lão tam nhìn thấy hai cái tươi đẹp giày thêu tại chính mình giường một bên. Cái kia sợ tia sáng lại thế nào tối, cái kia tươi đẹp giày thêu là như vậy dễ thấy, để hắn tê cả da đầu. Hắn không dám ngẩng đầu, thậm chí muốn nhắm mắt lại, lại phát hiện chính mình chính đang chậm rãi ngẩng đầu. Đen trong bóng tối, hắn nhìn thấy một cái miệng môi đỏ tươi, xanh cả mặt, hai mắt hiện ra quỷ dị tím xanh nữ tử khuôn mặt. Là nàng. Linh lão tam tìm đập loạn. Cứ việc cái này khuôn mặt không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy xinh đẹp, thậm chí phi thường khủng bố. Có thể Linh lão tam biết, đây chính là vừa rồi chính mình tại giao lộ gặp phải nữ nhân kia. Sau một khắc, nữ tử kia cũng hướng về phía Linh lão tam cười cười. Phốc phốc. Đen nhánh mà sắc bén móng tay đột nhiên cắm vào lồng ngực của Linh lão tam bên trong. Ngày kế tiếp, Lý Thương ngay tại viện lạc bên trong tu luyện kiếm pháp, liền bị Thẩm Hằng đánh gãy. Lý đạo trưởng, nội thành phát hiện cùng nhau rất quỷ dị vụ án, chuyên bộ đầu muốn mời ngươi đi qua một chuyến. Thẩm Hằng cung kính nói. Vụ án gì? Lý Thương kinh ngạc nói. Đồng dạng muốn mời hắn xuất thủ, khẳng định không phải bình thường vụ án. Có cái lưu manh vô lại tối hôm qua chết tại trong nhà. Người này tử trạng rất quỷ dị, chương bổ đầu ngay tại hiện trường, muốn mời ngươi cho một cái ý kiến. Thẩm Hằng giới thiệu tình huống nói. Được thôi, vậy ta đi một chuyến. Lý Thương không có cự tuyệt, tính toán trước đi nhìn kỹ rồi nói. Mang lên phá tà kiếm, trang đủ phù chỉ phía sau, Lý Thương liền theo Thẩm Hằng rời đi. Một lát sau, liền đi tới một gian rách nát nhà dân bên trong. Lý đạo trưởng. Rất nhiều bổ khoái nha dịch vây quanh tại nhà dân bên ngoài. Bọn họ thấy được Lý Thương, nhộn nhịp ôm quyền hành lễ. Trong lòng bọn họ Lý Thương có thể là chân chính cao nhân. Chư vị tốt. Lý Thương có chút chân tay luống cuống, ứng phó mấy tiếng phía sau liền đi vào nhà dân bên trong. Lý đạo trưởng, ngươi nhìn. Gian phòng bên trong chỉ có Trương Hùng một người, hắn thấy được Lý Thương đi tới, chỉ giường. Lý Thương đi tới xem xét, hít vào một hơi. Chỉ thấy một cỗ thây khô nằm ở trên giường. Xương hình dáng đều có thể thấy rõ ràng. Trong máu thịt bẩn phảng phất biến mất không còn tăm hơi không thấy đồng dạng. Khó trách Trương Hùng sẽ gọi hắn tới. Cái này tử trạng, xem xét liền không phải là bình thường vụ án. Người chết tên là Ninh Lão Tam, chuyên làm một ít chuyện trộm gà trộm chó. Tối hôm qua phụ cận phát sinh cùng nhau trộm cướp án, ở trên người hắn tìm ra mất trộm tài vật. Trương Hùng giới thiệu tình huống. Nói như vậy, đối phương không phải là vì tiền mà giết người. Lý Thương tiện tay ném ra một tấm trừ tà phù tại Ninh Lão Tam thi thể. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không phải tà linh gây án. Lý Thương có chút giật mình. Hắn rút ra phá tà kiếm, kiểm tra lên Ninh Lão Tam thi thể. Huống chi, Lý Thương đã nhìn thấy lồng ngực của Ninh Lão Tam có một đầu dây nhỏ. Hắn dùng phá tà kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng cạy mở. Lồng ngực của Ninh Lão Tam trực tiếp phá vỡ. Nội tạng, huyết đủ, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Đối phương có lẽ dùng rất lưỡi dao sắc bén đem lồng ngực của Ninh Lão Tam cắt, sau đó đem trong máu thịt của hắn bẩn đều ăn. Trương Hùng thử nghiệm tính suy luận, Lý Thương cũng không tốt kết luận. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có lộn xộn âm thanh âm vang lên. Hòa thượng, ngươi không thể đi vào. Nơi này là hiện trường phát hiện án, không phải ngươi lung tung địa phương. Trương Hùng hơi nhíu mày, chính muốn đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Một cái gần tới cao 2 mét hòa thượng đầu chọc ngẩng đầu mà bước đi đến. Hòa thượng này tướng mạo thu kịch, thể phách cường tráng, giữ lại lộn xộn sợi râu, cái cổ mang theo một chuỗi bạch cốt châu, trong lúc đi hổ hổ sinh phong, khí thế không tầm thường. Kèm theo hòa thượng đi tới, Lý Thương đều cảm giác cái nhà này thay đổi đến chật hẹp. Hòa thượng, ngươi muốn làm gì? Trương Hùng sắc mặt khó coi, hét lớn một tiếng. Ngươi cái này bổ đầu, chớ có không biết tốt xấu. Ta là tới giúp ngươi phá án. Hòa thượng dứt lời, cũng không quản Trương Hùng phản ứng ra sao, liền đi kiểm tra cái kia Ninh Lão Tam thi thể. Trương Hùng đang muốn động thủ, lại bị Lý Thương xuất thủ ngăn lại. Hòa thượng nhìn Ninh Lão Tam thi thể phía sau, tự nhủ, quả nhiên là cái kia người của âm xà giáo tại quấy phá. Chương 37, thư sinh đêm chương 37, thư sinh đêm âm xà giáo. Là cái gì tà giáo tổ chức sao? Lý Thương nghe thấy được cái này lỗ mãng hòa thượng lẩm bẩm. Ân. Âm xà giáo tín ngưỡng vào tà thần đại âm xà mẫu, cái này giáo phái người cho rằng huyết dịch là tất cả sinh mệnh cội nguồn, thống khổ cùng hoảng hốt có thể làm cho người cảm nhận được chân ngã, cho nên cái này giáo phái người bình thường sẽ trước hết để cho người rơi vào khủng bố tuyệt vọng bên trong, sau đó đem người huyết dịch hút sạch sẽ, dùng tới lấy lòng đại âm xà mẫu, dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng. Lỗ mãng hòa thượng thản nhiên nói. Lý Thương nhìn hướng Ninh Lão Tam thi thể, gương mặt của đối phương xác thực tràn đầy hoảng hốt, đặc biệt là hai viên trợn tròn con mắt dị thường khiếp người. Hắn trước khi chết nhất định là ở vào cực độ sợ hãi, hoảng hốt trạng thái. Từ hai điểm này đặc thù đến xem, Lỗ Mãng Hòa Thượng nói đến xác thực không sai. Hòa Thượng, ngươi vì cái gì rõ ràng như vậy? Trương Hùng không khỏi hỏi. Ta pháp hiệu Chí Không, chính là Long Tượng Tự đệ tử. Những ngày này ta một mực đang truy tung một vị âm xà giáo đệ tử, hôm nay vừa vặn đi qua nơi đây, nghe có mệnh vụ án phát sinh, đặc biệt tới xem xét. Hiện tại xem xét, quả nhiên không sai. Cuối cùng để ta bắt được. Lỗ Mãng Hòa Thượng nét miệng cười một tiếng. Âm xà giáo, Long Tượng Tự Lý Thương như có điều suy nghĩ. Âm xà giáo cùng Long Tượng Tự hắn cũng không nghe qua. Bất quá bây giờ xem ra, có lẽ đều thuộc về là tu luyện giả thế lực. Hòa thượng, vậy ngươi có không có cách nào bắt lấy cái kia người của âm xà giáo? Trương Hùng càng quan tâm cái này. Ta tự nhiên có biện pháp. Bất quá ta hiện tại đói bụng, không có khí lực nói chuyện. Chí Không Hòa Thượng vỗ vỗ chính mình cái bụng, ha ha cười nói. Trương Hùng đầy mặt im lặng. Bất quá vì phá án, hắn cũng chỉ có thể tốn kém một phen, mời Chí Không Hòa Thượng đi trong thành tiểu lâu ăn cơm. Lý Thương cũng cùng theo qua. Hương Bậc Lâu. Đây là An Hương thành tốt nhất tiểu lâu. Chí Không Hòa Thượng cầm lấy một cái lớn giỏ, một cái răng phảng phất cương nhà, răng rác mấy cái liền đem cái này lớn giỏ cho nhai nát nuốt vào. Sau khi ăn xong, tay trái liền nhấc lên một cái vỏ rượu, miệng lớn uống rượu nước. Thoải mái. Đây mới là người qua thời gian. Chí Không ở rượu, cầm lấy mặt bàn một con bị quay, miệng lớn cắn. Liền Lý Thương đều nhìn đến im lặng, cực kỳ hoài nghi đối phương là đến ăn uống chùa. May mắn không cần ta trả tiền. Bằng không thật bị cái này Chí Không Hòa Thượng cho ăn chết. Trong lòng Lý Thương vui mừng, đồng thời cho Trương Hùng ném đi một cái ánh mắt thương hại. Trương Hùng cũng là đau lòng tiền của mình, thấy được Chí Không đem vịt quay sau khi ăn xong, đội vàng hỏi, đại hòa thượng, ngươi ăn nó chưa? Chí Không lẩm bẩm, cái kia có như thế nhanh, ta mới 7 phần no bụng mà thôi. Trưởng quỹ, lại cho ta bên trên một con gà quay, 3 cân thịt bò kho tương, còn muốn 2 cái giỏ. Nhanh lên bên trên, bằng không ta hủy đi ngươi tiểu lâu này. Trương Hùng nghe xong lời này, kém chút mắt tối sầm lại ngất đi. Liên Lý Thương cũng là khỏe miệng co giật một cái. Lại qua thời gian một nén hương, bọn họ cuối cùng chờ đến Chí Không Hòa Thượng ăn no. Hòa Thượng này vỗ cái bụng, hài lòng nói, rất lâu không có ăn no như vậy rồi. Ngươi Hòa Thượng này, không có chút nào trông coi thành quy giới luật. Trương Hùng nổ nước bọt một câu. Hắn vốn là vốn cho rằng mời Hòa Thượng ăn đồ ăn hoa không có bao nhiêu tiền, dù sao đều là ăn chay. Không nghĩ tới gặp một cái rượu thịt Hòa Thượng. Hắc hắc, lời này của ngươi liền không đúng. Ta nhậu nhẹt vậy cũng là biểu tượng, trên thực tế ta là tại tu luyện. Rượu thịt xuyên ruột qua, trong lòng Phật tổ lưu. Chí Không Hòa Thượng cười ha ha nói, vậy ngươi xuyên xong, dù sao cũng nên nói một chút làm sao đối phó cái kia người của âm xà giáo. Trương Hùng không muốn cùng rượu này thịt Hòa Thượng tranh luận. Chí Không Hòa Thượng lại uống một ngụm rượu, có mấy phần say, cái kia âm xà giáo đệ tử tên là Hoàng Mạn Xà, hơn nửa tháng phía trước tại Phong Tín quận một cái huyện thành liên tục chế tạo nhiều vụ khủng bố huyết án. Lúc ấy ta vừa vặn đi qua, liền tối chúng mai phục, cùng Hoàng Mạn Xà kịch đấu một tràng, đối phương thụ thương mà chạy, ta liền một đường đuổi theo tới. Lúc ấy nàng nhận ta một cái cảnh tỉnh, thụ thương không nhẹ, đoán chừng còn nhiều hơn hấp thu mấy người huyết dịch mới có thể khôi phục. Cho nên nàng tối nay khả năng sẽ lại lần nữa đi ra gây án. Trương Hùng cao mày nói, có thể An Hưng thành như thế lớn, chúng ta không có khả năng khắp nơi bố trí mai phục. Chí Không Hòa Thượng cười cười, nhìn hướng Lý Thương, cho nên liền cần có người đi làm mồi dụ, đem cái kia Hoàng Mạn Xà dẫn ra. Tại sao là ta? Lý Thương im lặng hỏi. Ha ha, người bình thường đi làm mồi nhử, tính nguy hiểm quá mạnh. Hoàng Mạn Xà nhận biết ta, cho nên ta làm mồi nhử ngược lại sẽ đem đối phương sợ quá chạy đi. Đạo trưởng ra miệng thì mềm, Hoàng Mạn Xà thấy được ngươi tuyệt đối liền không rời nổi bước chân. Chí Không Hòa Thượng cười hắc hắc. Tu luyện giả nếu như không có đem tự thân khí thôi động, lẫn nhau ở giữa là rất khó cảm ứng được. Có thể thời gian dài tiếp xúc phía sau, lại bằng vào tự thân một chút cảm giác, để Chí Không Hòa Thượng kết luận vị này tuổi trẻ đạo sĩ cùng chính mình đồng dạng, cũng là một vị tu luyện giả. Vậy ta tối nay là hy sinh một cái nhan sắc a. Lý Thương cũng không có cự tuyệt. Có Chí Không Hòa Thượng trong bóng tối mai phục, tính an toàn không thành vấn đề. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút những này tà giáo tổ chức đến cùng là dạng gì. Dù sao phía trước hắn chưa hề tiếp xúc qua. Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Chí Không đang muốn cầm rượu lên vỏ, lại phát hiện rượu đã trống không. Được rồi, uống rượu hỏng việc. Hôm nay trước hết uống đến nơi đây a. Chí Không nói thầm một tiếng. Đêm đó, An Hưng thành trời tối người yên, mặt đường còn cũ kỹ. Một người mặc cũ nát y phục, hình dạng thanh tú thư sinh trẻ tuổi đang hành tẩu tại trên đường phố. Hắn tựa hồ theo bên ngoài mà đến, không có chỗ đặt chân, cũng ở không nổi nhà trọ. Cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tới một chỗ mái hiên kéo dài ra cửa hàng bên dưới, tính toán chấp nhận một đêm. Thư sinh đem sau lưng dựa vào ở trên vách tường, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Bởi vì một nghèo hai trắng, hắn cũng không lo lắng có người tới cướp chính mình đồ vật. Công tử, cái này đêm hôm quyết bát, ngươi làm sao ngủ ở nơi này? Thư sinh đột nhiên nghe đến một đạo mềm mại thì thầm. Hắn hoảng hoảng hốt hốt mở to mắt, phát hiện một cái khuôn mặt xinh đẹp, mặc vàng nhạt váy dài nữ tử chính sách theo đèn lồng, tò mò nhìn chính mình. Thư sinh vội vàng đứng lên, lung tung nói, ta vốn là nơi khác qua tới nhờ và thân thích, không nghĩ tới đến An Hưng thành sau khi nghe ngóng, mới phát hiện ta cái kia thân thích tại trước đây không lâu đã dọn đi rồi. Cho nên chỉ có thể tại chỗ này chấp nhận một cái. Nữ tử nghe vậy, che miệng cười nói, thì ra là thế, nhà ta ngược lại là còn có một cái phòng, công tử nếu như không chê, có thể đi nhà ta tá túc một đêm. Nàng nụ cười này, nhìn đến thư sinh đều ngẩn người. Thanh âm của đối phương, dịu dàng, êm ái, để hắn tính cảnh giác hoàn toàn không có, hương phấn nói, đa tạ tiểu thư thu lưu. Cái kia công tử đi theo ta a. Nữ tử mỉm cười nói. Thư sinh đứng lên, đi theo cái này nữ tử sau lưng. Dần dần, hai người dần dần rời đi đường phố, đi vào chật hẹp âm u ngõ nhỏ bên trong. Thư sinh có chút bất an nói, tiểu thư, nhà ngươi liền ở phụ cận đây. Đương nhiên, chẳng lẽ công tử ghét bỏ không được? Nữ tử cũng không quay đầu lại nói, sẽ không. Đương nhiên sẽ không. Có khả năng có người thu lưu, đã là cảm kích và phần. Thư sinh vội vàng nói, chương 38, thợ săn cùng thú săn chương 38, thợ săn cùng thú săn. Nữ tử không có lại thư trả lời sinh lời nói, trầm mặt xuống, chỉ tiếp tục đi lên phía trước. Cạch cạch cạch, âm u chật hẹp trong ngõ nhỏ, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Bầu không khí thay đổi đến quỷ dị đè nén. Thư sinh toàn thân đều nổi da gà lên, ánh mắt lập lòe, thần sắc bất an. Tiểu thư, ta liền không đi. Đa tạ hảo ý của ngươi. Thư sinh nói xong, cũng không đợi cái kia một vị nữ tử hồi phục, trực tiếp quay người, chạy chậm đến rời đi. Có thể đang lúc hắn muốn chạy ra cái hẻm nhỏ lúc, một đạo sách theo đèn lồng thân ảnh chậm rãi từ ngõ hẻm cửa ra vào đi ra, ngăn tại đầu ngõ. Công tử, ngươi tại sao phải đi đâu? Nữ tử kia nhàn nhạt hỏi. Nàng âm thanh không còn có phía trước mềm mẻo, thay đổi đến băng lãnh, khàn khàn. Khoe miệng cũng mang theo đủ cười quỷ dị. Thư sinh dọa đến vong hồn đại mạo, nói năng lộn xộn nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi không phải tại đằng sau ta sao? Ta vẫn luôn tại sau lưng nha. Nữ tử đôi mắt bắt đầu chảy xuống huyết lệ. Có thể tất cả những thứ này, nàng tựa hồ không hề biết. Thư sinh mặt không có chút máu, phát ra một tiếng kêu sợ hãi phía sau, xoay người chạy. Không chờ hắn chạy bao lâu, ngõ nhỏ phần cuối, một cái tươi đẹp dày theo chậm rãi từ chỗ tối tăm bước ra. Cái kia quỷ dị nữ tử, hai mắt chảy máu, mang theo khiếp người nụ cười, lại lần nữa cầm trong tay đèn lồng, xuất hiện tại thư sinh trong mắt. Nàng gương mặt kia tại đèn lồng chiếu rọi, lộ ra xanh xám thương lạnh, phản phất chết đi rất lâu. Ngươi là người hay quỷ? Thư sinh hai mắt trợ to, tràn đầy hoảng hốt. Ta đương nhiên là người. Công tử, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi dạng này, ta sẽ rất thương tâm. Cái này nữ tử xách theo đèn lồng, từng bước đến gần thư sinh. Ta, ngươi không được qua đây nha. Thư sinh phát ra cả heo âm thét lên. Có thể nhìn gặp thư sinh cái kia hoảng hốt sợ hãi thần sắc, nữ tử nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng kiếp người. Nàng phảng phất là đang hưởng thụ đồng dạng. Móng tay của nàng đang trở nên đỏ tươi, cấp tốc sinh trưởng. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn hút cái này tràn đầy hoảng hốt dòng máu. Bành! Thư sinh bị dồn đến bên tường, nhìn xem càng ngày càng gần nữ tử, hắn tựa hồ hoàn toàn quên đi phản kháng. Không có chuyện gì, không rất sợ hãi. Nữ tử miết môi, đang muốn huy động cánh tay đem thư sinh lồng ngực cho hung hăng đào ra. Đột nhiên, nàng thấy được trước kia sợ hãi tuyệt vọng thư sinh đột nhiên cũng hướng về chính mình cười một tiếng, hướng về chính mình ném ra một tấm linh phù bành. Hoàng Mạn Xà hoàn toàn không có kịp phản ứng, một đoàn xích hồng ánh lửa đột nhiên đem nàng nổ bay ra ngoài. Chết tiệt! Hoàng Mạn Xà phát ra khiếp người thét lên. Giờ phút này nàng toàn thân đều bốc cháy lên, đem tóc của nàng cấp tốc đốt trụi. Thân thể nàng cấp tốc huyết tán ra nhàn nhạt huyết khí, đem hỏa diễm dập tắt. Hoàng Mạn Xà chính muốn đi tìm cái kia thư sinh phiền phức. Hiu hiu hiu. Nam, sáu tấm xích hỏa phù dày đặc đánh tới. Hoàng Mạn Xà lại tại lúc này biểu hiện ra cực kỳ đáng sợ lực bộc phát, thân hình giống như rắn quỷ dị, làm ra từng cái phản vật lý động tác, đem tất cả xích hỏa phù tránh thoát. Lý Thương thấy thế, trực tiếp đem thôi động linh quang khí, đem tất cả xích hỏa phù dẫn nổ. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ, tạo thành mảng lớn sóng nhiệt. Bá, Hoàng Mạn Xà hóa thành một đạo tàn ảnh lui lại, tránh thoát cỗ này sóng nhiệt. Ngươi đến cùng là ai? Hoàng Mạn Xà toàn thân cháy đen, hai mắt âm ngoan nhìn qua cách đó không xa thư sinh. Lúc này, hai tròng mắt của nàng biến thành âm tàn quỷ dị dựng thẳng đồng tử. Vân đạo, Lý Thương. Thư sinh mỉm cười nói. Sau một khắc, hắn trực tiếp cho chính mình dán một đạo khinh phong phủ, dưới chân một điểm. Bá, hắn ban đầu vị trí, Hoàng Mạn Xà đã quỷ dị xuất hiện, tươi đẹp móng tay mang theo nồng đậm mùi huyết tinh đâm ra, lại một kích thất bại. Trước lúc này, Chí Không Hòa Thượng đã nói với hắn, người của Âm Xà giáo am hiểu đầu độc, cận thân ám sát, lúc cần phải khắc cảnh giác, cùng các nàng kéo dài khoảng cách. Lý Thương, ta đến cũng. Lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Ầm ầm, toàn bộ ngõ nhỏ đột nhiên chấn động. Vang một tiếng, một mặt tường vách tường phảng phất bị cự tượng xung kích ầm vang phá vỡ nổ tung. Một đạo tựa như kim cương giống như thân ảnh đột nhiên lao ra, chính là Chí Không Hòa Thượng, cầm trong tay hắn một cái đỏ sẫm đồng côn, vừa nhanh vừa mạnh nện xuống. Hô hô hô, côn ảnh nhấc lên mảng lớn tiếng gió hú, bén nhọn đến cực điểm. Sắc mặt của Hoàng Mạn Xà đại biến, Chí Không Hòa Thượng, nàng không nói hai lời, lách mình né tránh công kích của đối phương, muốn chạy trốn. Bản thân một đối một nàng liền đánh không lại Chí Không Hòa Thượng, chớ đừng nói chi là còn có một cái không biết sâu cạn đạo sĩ. Có thể Lý Thương làm sao sẽ để nàng tùy tiện rời đi? Hắn lại lần nữa vung tay ném ra năm, sáu tấm xích hỏa phù, phong tỏa ngăn cản Hoàng Mạn Xà tất cả góc độ chạy trốn không gian. Có thể Hoàng Mạn Xà cũng là ngon nhân, nàng cắn chặt răng, toàn thân lóe ra huyết khí, chính là tiếp một đạo xích hỏa phù, toàn thân bị thiêu đến khét lẹt, cũng muốn lách mình rời đi. Lý Thương khẽ mỉm cười, lại ném ra năm, sáu tấm xích hỏa phù. Hoàng Mạn Xà trợn tròn mắt, liền Chí Không Hòa Thượng cũng chừng vào mắt. Đạo sĩ kia, làm sao nhiều như thế linh phù? Ầm ầm, xích hỏa phù uy lực kỳ thật đối Hoàng Mạn Xà không tạo được bao lớn tổn thương, lại có thể hơi đánh gãy một cái hành động của nàng. Sau một khắc, Chí Không Hòa Thượng xài bước đuổi theo. Hắn hai tay nắm đỏ sầm đồng côn, bắp thịt cả người tăng gọn, đem hắn màu xám tăng ý đều cho nước vỡ. Đặc biệt là hai cánh tay, tráng kiện giống như bắp đùi, bắp thịt rõ ràng, lóe ra nhàn nhạt thần quang, có cương mãnh đến cực điểm lực lượng. Và anh, đỏ sầm đồng côn kèm mang theo mảng lớn tăng ảnh, phủ đầu đập vào đầu của Hoàng Mạn Xà bên trong. Và anh, Hoàng Mạn Xà kêu thảm một tiếng, óc nổ tung, tính cả cuộc sống đều trong nháy mắt bạo liệt, thân thể hiện ra quỷ dị tư thái, đổ vào mặt đất. Có thể cho dù dạng này, Hoàng Mạn Xà vẫn là không có chết. Nàng phảng phất một đầu vặn bèo ác độc gián độc, hai mắt nhìn chằm chằm Chí Không Hòa Thượng. Hòa Thượng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Mạn Xà gào thét. A Di Đà Phật, ta sẽ bị đem ngươi đánh thành biến thành cho bụi. Chí Không lắc đầu, lại là một gậy đập xuống. Bành, máu loang hôn tạp tùy não, bắn tung tóe tại âm u tường trong vách. Lý Thương nhìn đến trong lòng lắc đầu. Cái này Chí Không Hòa Thượng, sát tính thật không là bình thường lớn. Lý đạo trưởng, còn lại sự tình liền làm phiền ngươi. Chí Không thu hồi đỏ sầm đồng côn, ha ha cười nói. Các ngươi Phật môn chẳng lẽ liền sẽ không siêu độ sao? Lý Thương im lặng nói. Hắc hắc, cái kia siêu độ kinh văn đọc quá phiền phức, còn không bằng Lý đạo trưởng một tấm phụ chú, trực tiếp đốt thành tro, đơn giản bất việc. Chí Không cười nói. Lý Thương lấy ra hai tấm xích hỏa phù, trực tiếp ném ở Hoàng Mạn Xà thi trong cơ thể. Phốc phốc, thi thể cấp tốc bốc cháy lên. Chí Không Hòa Thượng, cái này Hoàng Mạn Xà tại Âm Xà giáo là thân phận gì? Lý Thương theo miệng hỏi. Nàng, tương đương với ngoại môn đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói, có thể liền đại Âm Xà mẫu thần tượng đều chưa từng thấy. Chí Không Hòa Thượng nói. Một cái tụ khí cảnh võ giả, chỉ có thể tính ngoại môn đệ tử sao? Lý Thương rất là kinh ngạc. Đương nhiên, liền ta cũng là, trên cơ bản không quản là tà giáo vẫn là chính đạo, chỉ có đạt tới nhị giai khai khiếu cảnh mới xem như đệ tử chính thức. Chí Không Hòa Thượng chuyện đương nhiên nói. Chương 39 chương 39, con bài chưa lật chương 39, con bài chưa lật nghe được lời của Chí Không Hòa Thượng, Lý Thương như có điều suy nghĩ. Chuyện này bên trên, khả năng là chính mình là hết ngồi đáy giếng. Bởi vì trừ sư phụ bên ngoài Huyền Phong tử, hắn liền không có nghiêm túc tiếp xúc qua mặt khác tu luyện giả, cũng không biết tu luyện giới là dáng dấp ra sao. Đại Càn Vương triều rộng lớn vô ngần, có rất nhiều tu luyện tông môn cũng là không kỳ quái. Những này tu luyện tông môn nội tình thâm hậu, nhân tài đông đảo, tự nhiên không giống bọn họ mạch này như vậy tàn lụi. Lúc này, Trương Hùng mang theo một đám người xông vào trong ngõ nhỏ, vừa vặn thấy được cái kia ngay tại đốt cháy thi thể. Trương Hùng thấy được một màn này, lập tức yên tâm lại. Cái này Âm Xà giáo yêu nhân, hẳn là bị giải quyết. Ha ha, Hoàng Mạn Xà đã chết, ta liền đi trước một bước. Chí Không Hòa Thượng cười lớn một tiếng, cáo từ rời đi. Người này mặc dù là cái rượu thịt hòa thượng, nhưng cũng là đầu hảo hán. Trương Hùng thầm nói. Trương Bộ Đầu, vậy ngươi lại mời Chí Không Hòa Thượng ăn một bữa thôi. Lý Thương chế nhạo nói. Cái kia vẫn là quên đi. Hôm nay mời hắn ăn một bữa, đều ăn hơn nửa tháng đồng lộc. Trương Hùng quả quyết tự tuyệt. Lý Thương cười cười, liền phiền phức Trương Bổ Đầu chờ thi thể này đốt thành tro, vận đạo đi trước một bước. Dứt lời, hắn cũng quay người rời đi. 3 ngày sau, Lý Thương Chính trong phòng quan sát Thương Văn Tự Điển. Lần này, hắn trạng thái đặc biệt tốt, lý giải tốc độ cũng so trước đó phải nhanh rất nhiều, thậm chí đem một cái cấm kỵ thương văn khắc ở nào trong biển. Trong thoáng chốc, Lý Thương phảng phất dòng chơi tại từ vô số tối nghĩa thương văn tạo thành chi thức hải dương bên trong. Người linh quang nhất hiện, tiến vào đốn ngộ trạng thái, đạo niệm kinh nghiệm 500. Chúc mừng túc chủ, người kỹ năng đạo niệm đã tăng lên đến Lv7. Hô giờ khắc này, Lý Thương hai mắt đặc biệt sáng lên. Nguyên bản còn tưởng rằng phải hao phí nhiều chút thời gian mới có thể đem đạo niệm tăng lên, không nghĩ tới cứ như vậy đột phá. Quả nhiên, nhân sinh tràn đầy các loại ngoài ý muốn. Lý Thương cảm khái một tiếng. Túc chủ, Lý Thương cơ sở hòa phù, Lv7, 103, 3000, linh quang pháp, Lv7, 360, 3000, đạo niệm, Lv7, 0, 3000, cơ sở khoa nghi, Lv2, 29, 500, trọng minh kiếm pháp, Lv5, 1337, 1800, cùng nhau so với lần trước vẽ tranh hàn phong phủ, đã đi qua hơn một tháng thời gian. Hiện tại hắn hòa phù, linh quang pháp cùng với đạo niệm toàn bộ tăng lên tới Lv7, đem so với phía trước, nắm chắc lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng không nói nhất định có thể thành. Lý Thương một lần nữa đem vân phụ chỉ, ngân sa cùng với lang hào bút lấy ra. Kỳ thật những ngày này, Lý Thương họa qua mấy lần hàn phong phủ. Đương nhiên, cuối cùng đều thất bại. Không phải là bởi vì tâm thần suy kiệt, cũng là bởi vì linh quang khí tiêu hao quá nhiều. Bất quá cũng bởi vậy tích lũy xuống một chút kinh nghiệm. Lý Thương cầm lấy lang hào bút, nhiễm một chút ngân sa phía sau, cấp tốc tại bên trong vân phụ sách viết. Hắn động tác của họa phù rõ ràng muốn so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Chỉ có bảo trì loại này tốc độ, mới có thể bảo chứng trong cơ thể linh quang khí đủ để chống đỡ đến đem hàn phong phủ cho vẽ xong. Đương nhiên, chuyện này đối với tâm thần của Lý Thương cũng là một loại cực lớn khiêu chiến. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, trước mắt Lý Thương tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất. Hình như qua thật lâu, Lý Thương rốt cục là ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại. Đau đầu quá, Lý Thương ôm đầu, từ từ mở mắt. Hắn nằm tại mặt đất trì hoãn một hồi, mới có thể đứng thẳng lên. Thái cực hạn, linh quang khí, tâm thần đều khô kiệt đến cực hạn. Lý Thương hiện tại cũng cảm giác có chút mê muội, dùng tay chống đỡ mặt bàn mới không có ngã bên dưới. Bất quá coi hắn nhìn hướng mặt bàn tấm kia vẽ đầy phù văn vân phụ chỉ, lộ ra một vẻ mỉm cười. Thành. Bất quá họa hàn phong phủ vẫn là quá mức miễn cưỡng. Tâm thần, linh quang khí tiêu hao đến cái này loại cấp độ, chưa được mấy ngày là không khôi phục lại được. Mà còn trong khoảng thời gian này, sức chiến đấu còn giảm bớt đi nhiều. Lý Thương lắc đầu. Bất quá cái này hàn phong phủ vẽ thành, từ đầu đến cuối là một chuyện tốt. Cứ như vậy, hắn liền nhiều một lá bài tẩy. Chờ về sau có thời gian, vẽ tiếp nhiều hai tấm. Đem hàn phong phủ thu lại, Lý Thương liếc nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã ảm đạm xuống, hiện ra một loại thâm trầm lam điều sắc. Nuốt xuống một viên lích khí đan, hơi đả tọa điều dưỡng, hắn liền đứng dậy. Hiện tại hắn trạng thái không tốt, cũng không có tâm tư chính mình làm ăn, dứt khoát rời đi đạo quan. Rất lâu không có đi giúp đỡ đồng thúc, còn rất nhớ hắn thịt nát mặt. Lý Thương sờ lên bụng, đi đến lao nhai đầu đường. Hắn biết đồng thúc đồng dạng đều sẽ tại rất muộn về sau mới thu quán, có thể chờ Lý Thương đi tới đầu đường chỗ, lại không thấy được đồng thúc diện than. Kỳ quái, hôm nay sớm như vậy liền thu quán sao? Lý Thương đích nói thầm một câu. Vừa vặn lúc này, Lương Du Phô Vương lão bản khẽ hát đi qua. Hắn hẳn là đóng cửa về nhà, trên tay còn xách theo một bầu rượu. Lý đạo trưởng, trùng hợp như vậy, người tại chỗ này làm gì? Vương lão bản cười chào hỏi. Vương lão bản, đã lâu không gặp. Vốn là muốn đến chỗ của đồng thúc ăn tô mì, không nghĩ tới hắn thu quán về nhà. Lý Thương lắc đầu nói, người không biết sao? Lão đồng hắn mấy ngày nay đều chưa hề đi ra bài sạp. Hẳn là trong nhà tiểu hải xảy ra vấn đề gì. Người cũng biết. Vương lão bản thở dài một hơi. Bộ dạng này thần sắc của Lý Thương ảm đạm một chút. Đồng thúc có cái nhi tử, đáng tiếc là cái trẻ sinh non, tiên thiên khí huyết không đủ, vô cùng suy yếu, đều là mệnh. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Vương lão bản vỗ một cái Lý Thương bả vai, khẽ hát rời đi. Lý Thương cũng không nghĩ nhiều, đi ra lão nhai, tùy tiện tìm một chỗ tiểu lâu gọi mấy món ăn. Hắn hiện tại đã sớm thoát khỏi lúc trước cái loại này trong tay túng quẫn tình huống. Đang lúc hắn ăn đồ ăn thời điểm, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm. Chỉ thấy một cái khôi ngô hòa thượng đem mấy cái lưu manh đánh ngã xuống đất. Nếu để cho ta gặp lại ngươi tại chỗ này ức hiếp lão bách tính, ta một quyền đem cái kia đầu đánh nổ. Chí không hòa thượng đem một cái lưu manh xách lên, hung thần ác sát nói. Phật ra, ta không dám. Ta cũng không dám nữa. Cái kia lưu manh điên cuồng cầu xin tha thứ. Chí không hòa thượng lạnh hừ một tiếng, đem cái kia lưu manh ném tại mặt đất, sau đó đá mấy cước, mới rời đi. Hòa thượng, tới uống rượu. Lý Thương tại trong tiểu lâu kêu một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này chí không hòa thượng vậy mà còn lưu tại trong An Hưng Thành. Ha ha ha. Nguyên lai là Lý đạo trưởng, cái kia ta liền không khách khí. Chí không hòa thượng thấy được Lý Thương, cười ha ha. Trưởng quỹ, lên cho ta 5 cân thịt bò kho tường, còn có gà quay bị quay, lại đến một con dê chân. Đúng, lại đến mấy vỏ rượu ngon, ta muốn cùng Lý đạo trưởng uống đến không say không về. Chí không hòa thượng đi vào trong tiểu lâu, lớn tiếng trách móc thì thầm nói. Có ngay. Cái này liền đi ăn bài. Trưởng quỹ cười đến không ngậm miệng được. Lý Thương cười, cũng không nhiều lời. Hắn có thể gọi Chí không hòa thượng tới, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Chí không hòa thượng, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Chờ Chí không hòa thượng ngồi xuống, Lý Thương rót cho hắn một chén trà. Hiếu kỳ hỏi, ta mua đến một nơi, kiểu gì cũng sẽ chờ mấy tháng, cảm thụ bản xứ phong thổ. Cái này chuyện của Hoàng Mạn Xà giải quyết, tự nhiên cũng không vội mà đi. Chí không hòa thượng cười ha ha nói, chương 40, dị thường chí không hòa thượng phía trước vì truy Hoàng Mạn Xà, gần như không có nghỉ ngơi qua. chuyện bây giờ giải quyết, lưu tại trong An Hưng thành, trừ cảm thụ một chút phong độ, cũng là muốn tu chỉnh một cái. Lúc này, trưởng quý cầm vài hũ rượu tới. Chí Không Hòa thượng trước đem Lý Thương cho chính mình ngược lại đến uống trà xong, sau đó mở ra rượu phòng. Phân chớ cho mình cùng Lý Thương đổ hai bát lớn rượu. Lý đạo trưởng, đây là ta mời ngươi. Nếu là không có ngươi, Hoàng Mạn Xà cũng không có như thế dễ dàng giải quyết. Chí Không giơ chén rượu lên. Lý Thương cũng là giơ chén rượu lên, cùng Chí Không Hòa thượng đụng một cái, sau đó một cái làm xong. Tiểu lượng của hắn cũng không kém, chỉ là ngày thường rất uống ít mà thôi. Sau khi uống xong, Lý Thương hiếu kỳ hỏi, nhắc tới, Hoàng Mạn Xà chết, hòa thượng ngươi liền không sợ người của Âm Xà giáo tìm tới? Chí Không cười ha ha một tiếng, Lý đạo trưởng quá lo lắng, cái này Hoàng Mạn Xà chỉ là cái ngoại vi đệ tử, Âm Xà giáo căn bản liền sẽ không để ý tới. Huống chi cái này Đại Càn Vương triều còn có chấn thần tư tại, những này tà giáo tổ chức căn bản không dám trắng trợn xuất hiện. Bất quá những năm gần đây, cái này tà giáo tổ chức hoạt động thường xuyên rất nhiều. Cụ thể duyên cớ, ta cũng không biết. Chí Không hòa thượng lại rót cho mình một chén rượu, phối hợp uống. Hoạt động thường xuyên Lý Thương nhớ tới phía trước Trương Hùng cũng nhắc qua. Hắn làm mười mấy năm bổ đầu, rất ít gặp phải quỷ dị vụ án. Có thể những ngày này, các loại chuyện quỷ dị không ngừng xuất hiện. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là một loại nào đó tất nhiên. Đúng, Lý đạo trưởng. Các ngươi Huyền Minh Quan là cái nào tông môn? Chí Không hòa thượng hỏi. Ta cũng không biết, ta từ nhỏ liền cùng ta sư phụ tại Huyền Minh Quan tu luyện. Hắn không có đề cập với ta lên qua chuyện này. Lý Thương lắc đầu nói. Vậy các ngươi hẳn là tán tu a? Chí Không hòa thượng cũng không ngoài ý muốn. Tại tu luyện giới trừ tông môn truyền thừa bên ngoài, còn có một ít là sư đồ truyền thừa, cũng chính là tán tu. Hẳn là. Lý Thương gật đầu. Cũng không lâu lắm, trưởng quỹ liền đem đồ ăn cho bên trên đi qua, Chí Không hòa thượng bắt đầu ăn như gió cuốn. Lý Thương bụng cũng đói, vì vậy cầm lấy đũa, một bên ăn, một bên cùng Chí Không hòa thượng trò chuyện liên quan tới tu luyện giới sự tình. Mãi đến đêm khuya, hai người mới kiện đường rời bỏ. Thứ hai ngày, Lý Thương đến qua một tô mì sợi, luyện mấy lần trọng mình kiếm pháp phía sau, liền đem phía trước tống hồ cho chính mình đưa tới hộp quà lấy ra. Lễ này trong hộp có không ít là quý báo dược liệu, có thể Lý Thương cũng không dùng đến. Hắn tối hôm qua biết Đồng Thúc trong nhà có thể xảy ra chuyện phía sau, liền nghĩ đem những dược liệu này đưa cho đối phương. Nhà của Đồng Thúc liền tại lão nhai một đầu chật hẹp trong ngõ nhỏ. Chờ xách theo hộp quà đi tới đối phương trước chợ để, lại phát hiện đối phương cửa lớn đóng chặt. Đồng Thúc, Lý Thương kêu mấy tiếng, lại gõ cửa, chợ để lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đạo trưởng, ngươi đừng kêu. Lão Đồng phu phụ hôm trước chạm vạng tối liền mang theo bọn họ tiểu hài về quê đi xuống. Bên cạnh hàng xóm đẩy cửa ra, thấy được là Lý Thương, nhẹ nói: "Về quê?" Lý Thương sững sờ. "Đúng thế. Phu phụ bọn họ nói nông thôn không khí tốt một chút, thuận tiện hài tử bệnh tình khôi phục." Hàng xóm nói: "Tốt a." Lý Thương bất đắc dĩ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát đi đến lão Bạch Hương trúc điểm. Cái này một vị thân thể cũng không tốt, tất nhiên những dược liệu này đưa không đến Đồng Thúc trên tay, đưa cho lão Bạch cũng được. Chờ hắn đi tới Hương trúc điểm, chỉ nghe thấy một trận tiếng ho khan. "Lão Bạch, mang cho ngươi chút thuốc." Lý Thương đi vào trong Hương trúc điểm, đem dược liệu để lên bàn. Làm Hương trúc điểm này, sinh ra ít nhiều có chút tỉ úy, thường xuyên sẽ đến người của Hương trúc điểm, ngược lại là Huyền Phong tử cùng Lý Thương. Hiện tại Huyền Phong tử rời đi An Hưng thành, chỉ còn lại Lý Thương. "Tiểu tử ngươi hôm nay hảo tâm như vậy." Lão Bạch có chút ngoài ý muốn. "Đương nhiên, lần sau tìm ngươi mua đồ thời điểm, nhớ tới cho ta tính toán tiện nghi một chút." Lý Thương cười nói. "Đi, lần sau cho ngươi đánh giảm 10." Lão Bạch ha ha cười nói. Hắn cũng không có khách khí, đem những dược liệu này đều cho nhận lấy đến. "Đúng, lão Đồng đi tìm ngươi không có?" Lão Bạch hỏi. "Đồng Thúc, hắn không có tìm ta nha." Lý Thương sững sờ. "Trước mấy ngày buổi tối, hắn chạy tới tìm ta, mua một chút hương nến tiền giấy. Ta lúc ấy nhìn ánh mắt của hắn không đối, liền hỏi vài câu. Nguyên lai là hắn tiểu hài qua đời. Lão Đồng vốn là muốn tìm ngươi đi là hài tử của hắn làm một tráng pháp sự. Có thể đi đạo quan không tìm được ngươi người, chỉ có thể về nhà trước. Hắn thứ hai ngày không có tìm ngươi sao?" Lão Bạch nhíu mày. "Trước mấy ngày buổi tối, ta biết đại khái. Đêm hôm đó ta có việc, đi ra một chuyến, không tại trong đạo quan." Lý Thương nói. "Nếu như hắn không có tính toán sai, đó chính là hắn giả bộ mồi nhử dẫn Hoàng Mạn Xà xuất hiện ngày đó buổi tối. Có thể hắn có lẽ thứ hai ngày đi tìm ngươi mới đối. Bất quá cũng có thể đi tìm những người khác làm pháp sự." Lão Bạch thở dài nói. "Có thể ta mới từ Lão Đồng trong nhà trở về. Hắn hàng xóm nói Lão Đồng phu phụ mang theo hải tử về quê bên dưới nghỉ ngơi." Thần sắc của Lý Thương âm trầm. "Làm sao có thể?" Lão Bạch trừng to mắt. "Lão Bạch, ngươi xác định Lão Đồng hải tử qua đời?" Lý Thương hỏi lần nữa. "Hẳn là. Ta biết Lão Đồng nhiều năm như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lấy chính mình hải tử nói đùa. Mà còn ta nhìn hắn đêm đó thân sắc, bi thương đến cực điểm, không thể nào là diễn." Lão Bạch trầm giọng nói. "Bộ dạng này lại ta lại đi hỏi một chút hàng xóm kia. Khả năng là hắn tính sai đi." Lý Thương rời đi Hương trúc điểm, một lần nữa trở lại Lão Đồng trước trạch để, tìm tới vị kia hàng xóm. "Hôm trước chạm vạng tối ta thật thấy được Lão Đồng phu phụ mang theo tiểu hài rời đi. Bất quá khi đó mặt trời triệt để xuống núi, tia sáng u ám, ta cũng không có nhìn thấy bọn họ chính diện, liền thấy bóng lưng. Thấy được Lão Đồng bà nương con tiểu hài, ta còn đặc biệt chào hỏi một tiếng, bất quá Lão Đồng hình như thời gian rất gấp, tùy tiện nói vài câu liền rời đi, hẳn là nghĩ đến thành môn đóng lại phía trước đi ra. Có thể nhắc tới cũng kỳ, vì sao muốn chạm vạng tối rời đi như thế vội vàng, lại chờ một đêm không được sao?" Hàng xóm cũng cảm thấy có chút cổ quái. Lý Thương trầm ngâm, lại hỏi: "Ngài biết Đồng Thúc nông thôn ở nơi nào sao?" "Liên tại Tây Hương thôn nơi đó." Lao đồng nhà bọn họ là xảy ra chuyện gì? Hàng xóm hiếu kỳ hỏi.
Không có.
Ta liền nghĩ đưa chút thuốc cho bọn họ. Lý Thương cười cười.
Thì ra là thế.
Đạo trưởng thật sự là có lòng. Hàng xóm cười nói. Tạm biệt vị này hàng xóm phía sau, Lý Thương nhìn như rời đi, có thể lại rất nhanh vòng trở lại. Hắn đi tới đồng thúc trước trạch để, nhẹ nhàng dùng sức đẩy. Bành một tiếng. Cửa gỗ đột nhiên bị hắn đẩy ra. Một đi vào trong nhà, Lý Thương liền cảm giác không ổn. Bên trong nhà này khí chẳng để hắn cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Phòng ốc bên trong, khắp nơi đều là rơi vãi tiền giấy, không có đốt xong ngọn nến hương dây. Lý Thương nheo mắt lại, lấy ra một tờ trừ tà phù. Phốc phốc, trừ tà phù tựa hồ cảm ứng được cái gì, trực tiếp bốc cháy lên. Trong phòng khí chẳng cũng theo đó bị làm sạch, không còn có phía trước như vậy quỷ dị âm trầm. Chương 41, đến nhà chương 41, đến nhà xem ra thật xảy ra chuyện gì. Lý Thương thần sắc nghiêm trọng. Hắn tại phòng ốc này bên trong điều tra. Trong tủ treo quần áo còn có một chút cũ nát quần áo, thậm chí hắn còn tại một chỗ trong tủ chén tìm tới mấy khối bạc vụn. Điều này nói rõ đồng thúc một nhà đi đến cực kỳ vội vàng, thậm chí liền bạc cũng không kịp mang lên. Thoạt nhìn, không hề giống là về quê bên dưới tĩnh dưỡng. Liền xem như thời gian đang gấp, những bạc này tối thiểu cũng muốn mang đi mới đối. Lý Thương suy nghĩ một chút, tay trái nắm phá tà phù, tay phải nắm xích hỏa phù, lặng yên mở ra linh thị trạng thái. Lập tức, trong mắt của hắn sắc thái cấp tốc biến mất, hóa thành trong suốt mà ngắn gọn đường cong. Lý Thương tại trên giường, nhìn thấy một đoàn rất sâu nặng hắc khí. Đây là tử khí. Nói rõ trong phòng này đã từng chết qua người. Ngay sau đó, Lý Thương hai mắt trừng lớn, toát ra vẻ kinh hãi. Giữa trưa, An Hưng thành môn, một cái cóng trường kiếm, hình dạng tuổi trẻ áo bào xám đạo sĩ cùng một cái thể hình khôi ngô, giữ lại lộn xộn sợi râu hòa thượng đầu chọc nhanh chân đi ra ngoài thành môn. Lý Thương, chúng ta nhất định phải tăng nhanh một ít thời gian, bằng không có thể liền không còn kịp rồi. Chí Không hòa thượng cùng Lý Thương thân quen về sau, cũng bắt đầu gọi thẳng tên. Đi, cái kia Tây Hương thôn cách An Hưng thành rất xa, nhất định phải tại trạm vạng tối phía trước chạy tới. Lý Thương lấy ra hai tấm khinh phong phủ, cho chính mình cùng Chí Không hòa thượng dán lên một tấm. Ông kèm theo khinh phong phủ kích hoạt, Chí Không cảm giác chính mình hai chân thay đổi đến nhẹ nhàng. Hắc hắc, vẫn là ngươi cái này phủ chỉ dùng tốt. Chí Không hòa thượng cười to nói. Đi thôi. Thần sắc của Lý Thương nặng nề. Từ đồng thúc nhà rời đi phía sau, hắn liền nhanh chóng tìm tới Chí Không hòa thượng, nói rõ nguyên nhân, mời đối phương cùng chính mình đi một chuyến Tây Hương thôn. Hắn sợ đồng thúc cùng phía trước Sầm Tuân chết đồng dạng, hướng cái gì tà thần giã thần cầu nguyện. Cứ như vậy, đơn dựa vào chính mình có thể còn không giải quyết được, chỉ có thể kéo lên Chí Không hòa thượng. Đối phương một nghe xong lời của Lý Thương, không nói hai lời liền đáp ứng, chép từ bản thân đỏ sậm đồng côn liền theo Lý Thương xuất phát. Mặt trời dần dần lặn về tây, tia sáng ảm đạm. Lý Thương cùng Chí Không hòa thượng cuối cùng đi tới một chỗ vắng vẻ thôn phía trước. Trời chiều tại phía sau bọn họ, đem cái bóng kéo đến rất dài. Đây chính là Tây Lương thôn. Ánh mắt Lý Thương trầm ngưng. Đi thôi, trước tìm tới bọn họ ở nơi nào. Chí Không hòa thượng nói. Nếu có hai cái người xa lạ đột nhiên xông vào thôn bên trong, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người cảnh giác. Có thể một cái đạo sĩ cùng một tên hòa thượng đi cùng một chỗ phía sau, đi qua thôn dân ngược lại là hướng bọn họ chào hỏi. Lão nhân gia, xin hỏi ngươi biết nhà của Đồng Thành ở nơi nào sao? Lý Thương hỏi hướng một vị ngồi tại gian phòng cánh cửa nghỉ ngơi lao hán. Đồng Thành, cũng chính là tên Đồng Thúc. Đồng Thành, đứa bé này ta biết, coi như ta vẫn là hắn nhị đại gia đâu. Liền cuối thôn cái kia sườn núi gia đình kia, phu cận liền hắn một hộ. Lao hán nhiệt tình là Lý Thương chỉ đường. Đa tạ lão nhân gia. Lý Thương cảm tạ nói. Hắn cùng Chí Không hòa thượng một đường đi tới cuối thôn, quả nhiên thấy được một gia đình, xung quanh có hàng rào vây quanh. Lý Thương đi tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Người nào? Một đạo bực bội hư nhược âm thanh từ trong nhà truyền ra. Đồng Thúc, ta là Lý Thương. Lý Thương nói khẽ. Lý Thương, sao ngươi lại tới đây? Đồng Thanh sững sờ. Không có, ta cùng bằng hữu vừa vặn trải qua Tây Lương thôn, qua tới bái phòng ngươi một cái. Lý Thương biên một cái lý do, kéo kẹt cửa phòng đẩy ra, lộ ra một tấm vẻ bại suy yếu, trong mắt tràn đầy đỏ tươi mặt. Lý Thương, rất xin lỗi, hôm nay Đồng Thúc còn có việc, trước hết không tiếp đãi ngươi. Chờ ta về An Hưng Thành, lại mời ngươi ăn mì. Đồng Thanh gạt ra một cái nụ cười. Đem so với phía trước, hắn thương giả quá nhiều. Nguyên bản tóc xám trắng, biến thành tóc bạc rơ. Vậy không được. Ta chính là muốn ăn Đồng Thúc nấu mì sợi. Ta còn mang theo bằng hữu của ta tới. Lý Thương không nói hai lời, đem cửa phòng đẩy ra, mang theo Chí Không hòa thượng đi vào trong nhà. Trong phòng không lớn, nhất nơi hẻo lánh chỗ có một cái giường, bao bọc màu trắng màn lụa, mơ hồ có khả năng nhìn thấy một vị phụ nhân chính dỗ dành tiểu hài đi ngủ. Đồng thím. Lý Thương lên tiếng chào hỏi. Lý đạo trưởng. Đối phương trả lời một câu, ngữ khí rất trầm thấp. Hai tử thân thể còn tốt chứ? Lý Thương muốn đi tới. Còn có thể. Lý đạo trưởng, ngươi không được qua đây. Hai tử mới vừa ngủ, ta sợ đánh thức hắn. Phụ nhân vội vàng nói. Lý Thương dừng bước lại, cười nói, vậy coi như xong. Đứng tại cửa ra vào Đồng Thành dị thường khẩn trương, thấy được Lý Thương không có đi tới, thở dài một hơi. Lý Thương, vậy ngươi và bằng hữu của ngươi ngồi xuống trước, ta đi cho các ngươi nấu mì đầu. Đồng Thành vội vàng đi phòng bếp, lấy thời gian nhanh nhất nấu hai bát mì đầu. Chí Không hòa thượng cầm lấy mì sợi liền miệng lớn hút trượt. Không bao lâu, cái này một tô mì sợi liền hạ xuống bụng. Không sai, mì sợi này xác thực kinh đạo, khó trách Lý Thương muốn thật xa chạy tới ăn. Lý Thương, ngươi có ăn hay không? Ngươi không ăn ta liền thay ngươi ăn. Chí Không hòa thượng nhìn Lý Thương còn không có động đũa, nhếch miệng hỏi. Tùy ngươi. Lý Thương bất đắc dĩ lắc đầu, Chí Không hòa thượng tự nhiên sẽ không khách khí, cầm lấy Lý Thương cái kia một bát, bắt đầu ăn một ngụm. Hai ba ngụm đi xuống, một tô mì lại không có. Một bên Đồng Thành thấy thế, gấp giọng nói, Lý Thương, còn có cái này vị đại sư, sắc trời này sắp tối rồi, các ngươi đi nhanh lên đi. Chờ chút sau khi trời tối, đường liền không dễ đi. Lý Thương không có chút nào gấp gáp, Đồng Thúc, ngươi đừng nội, nếu không được chờ chút tại ngươi nơi này qua đêm. Đồng Thành lập tức lắc đầu, không được không được. Ta chỗ này gian phòng quá nhỏ, hơn nữa còn có hải tử. Lý Thương, ngươi đi về trước đi. Ngồi tại giường phụ nhân cũng nói, đúng vậy à, Lý đạo trưởng, chúng ta nơi này cũng không tiện, các ngươi thừa dịp ngày không có đen, tranh thủ thời gian về nội thành a. Lý Thương bất đắc dĩ đứng dậy, được thôi, vậy ta liền đi trước một bước. Dứt lời, hắn liền cùng Chí Không hòa thượng cáo từ rời đi. Đồng Thành thấy được Lý Thương cùng Chí Không đi xa phía sau, thở dài một hơi, vội vàng đem lớn cửa đóng lại. Lý đạo trưởng có lẽ không nhìn ra cái gì a? Phụ nhân vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm. Hẳn là không có, ta cũng không biết. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Dựa theo quyển sách kia bên trên ghi chép nội dung, tiểu hổ có lẽ muốn tỉnh. Bà nương, ngươi trước rời đi. Đồng Thanh cắn răng nói. Không được, ta không đi. Phụ nhân dao động như đánh trống chầu. Đừng làm chuyện ngu ngốc, tiểu hổ vừa tỉnh dậy, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như ta thật xảy ra chuyện, ngươi liền đi tìm Lý Thương. Đồng Thanh trầm giọng nói. Không, chúng ta nhất định sẽ thành công. Phụ nhân kêu khóc. Hy vọng như vậy. Ngươi đi trước. Tiểu hổ là hài tử của chúng ta, hắn sẽ không hại ta. Đồng Thanh muốn đem phụ nhân kéo ra phòng ngoài. Không, ta sẽ không đi. Ta gả cho ngươi về sau, vẫn luôn là nghe ngươi. Nhưng lần này ta sẽ không đi. Phụ nhân kiên quyết không đi. Đồng Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ nói, ngươi cái này bà đường, hồ đồ rồi cả một đời, làm sao lần này liền không thể lại nghe ta một lần. Đưa ra. Hai chúng ta liền ở cùng nhau kết quả thế nào, chúng ta cùng nhau gánh chịu. Có tốt hay không? Phụ nhân khẩn cầu. Đồng Thanh dắt phụ nhân nhân viên, cười nói, tốt, lần này ngươi nói tính toán. Chương 42, nghi thức chương 42, nghi thức. Đồng Thanh đi tới bên giường, vén lên màu trắng màn lụa. Một cái sắc mặt hiện ra trắng xám, ước chừng 7-8 tuổi hải tử đang nằm tại trên giường. Hắn sờ lên tiểu hải tử khuôn mặt, nói khẽ, tiểu hổ. Đừng sợ, rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn đem tiểu hải tử ôm. Phụ nhân lấy ra một tờ vải trắng, trải tại trong phòng ở giữa, Đồng Thanh thuận thế đem tiểu hải đặt ở trắng trên vải. Ngay sau đó, Đồng Thanh lấy ra một mặt cờ cờ, cùng với một tôn lư hương. Đồng Thanh đem lư hương đặt ở tiểu hải tử đầu phía trước, sau đó đem kỳ phiên cắm vào hương trong lò. Cái này kỳ phiên vẽ lấy một cái quái dị vặn béo huyết sắc phù văn, phản phất một đầu huyết sắc các quỷ, hung thần ác sát. Phụ nhân lấy ra rất nhiều cây đến, vây quanh tiểu hổ bày cất đi. Đợi đến tất cả mọi thứ đều bố trí xong phía sau, Đồng Thanh hít sâu một hơi, lấy ra một cây tiểu đao, cắt vỡ lòng bàn tay của mình. Huyết dịch nhỏ xuống tại kỳ phiên ác quỷ phù văn. Ông rõ ràng gian phòng không có gió, có thể kỳ phiên lại bắt đầu bay động. Cái kia ác quỷ huyết phù càng tươi đẹp. Ô ô ô, gian phòng bên trong mơ hồ xuất hiện một chút quỷ dị âm thanh. Chu lên, nói nhỏ, gào thét, thì thầm. Âm thanh vô cùng hỗn loạn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Phụ nhân rõ ràng vô cùng sợ hãi. Có thể nàng vừa nghĩ tới chính mình hài tử, trong mắt hoảng hốt liền đột nhiên biến mất. Đồng Thanh cũng là như thế, hắn niệm động chú ngữ, con ta đồng hồ. Hôm nay trở về hô hô hô. Một cỗ gió lạnh nổi lên, đột nhiên đem gian phòng ngọn đến thổi tắt. Một cỗ u lãnh khí tức quỷ dị trong phòng lan tràn mà ra. Phụ nhân thấy thế, vội vàng đem ngọn đến một lần nữa đốt. Có thể tiểu hổ vẫn là nhắm chặt hai mắt nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Đưa ra, chuyện gì xảy ra? Phụ người thần sắc nghi hoặc. Ta cũng không biết. Đồng Thanh lắc đầu. Lúc này, nguyên bản nhắm mắt lại tiểu hổ mở mắt ra. Cặp con mắt kia tràn ngập án độc hung ác, hoàn toàn không phải một đứa bé ánh mắt làm Đồng Thành thấy được cặp mắt kia, trực giác toàn thân phát lạnh, hắn miễn cưỡng nói, "Tiểu hổ, ta là phụ thân ngươi." A, có thể tiểu hổ phát ra gào thét, trực tiếp từ mặt đất bắn lên. Vang một tiếng, Đồng Thành trực tiếp bị tiểu hổ ngã nhào xuống đất mặt bên trong. "Tiểu hổ!" Đồng Thành lớn tiếng gào thét. Nhưng bây giờ tiểu hổ tựa hồ hoàn toàn không quen biết Đồng Thành. Hắn đầy mặt hung ác, răng thay đổi đến bén nhọn, tựa như dã thú cắn về phía Đồng Thành. Đồng Thành miễn cưỡng dùng hai tay chống cự lại. Có thể sức mạnh của tiểu hổ thay đổi đến cường đại vô cùng, Đồng Thành càng thêm cố hết sức. Đưa ra. Tiểu hổ ngươi tỉnh lại, hắn là cha ngươi. Phụ nhân kêu khóc, muốn đem tiểu hổ kéo ra. Có thể nàng điểm này khí lực căn bản là không đủ. Bành. Gian phòng cửa gỗ đột nhiên bị người thô man đá văng ra. Một đạo áo bào xám thân ảnh xuống tới, cầm trong tay phá tạ kiếm, trực tiếp đâm về tiểu hổ mà đi. Bá. Sau lưng tiểu hổ mở to mắt, lập tức tránh về nơi hẻo lánh mà đi. Lý Thương kịp thời dừng phá tạ kiếm, ánh mắt lạnh lùng nơi hẻo lánh tiểu hải. Lý Thương. Lý đạo trưởng. Đồng Thanh phu phụ kinh hỉ lại sợ hãi. Đồng Thúc. Chết sống có số. Hắn đã không phải là hài tử của ngươi, chỉ là bị ngươi đưa tới cô hồn dã quỷ, nhập thân vào tiểu hổ thân thể. Lý Thương âm thanh lạnh lùng nói, không, không có khả năng. Ta rõ ràng dựa theo trên sách viết làm như vậy, vì sao còn sẽ như vậy? Thần sắc của Đồng Thành hoảng hốt, lẩm bẩm. Lý Thương cũng không có thời gian cùng hắn giải thích quá nhiều, dưới chân một điểm, phá tả kiếm đâm rách khí lưu, tựa như một vệt bạch quang đâm về tiểu hổ mà đi. Lúc này tiểu hổ, đầy mặt hung lệ, có thể hắn đối mặt Lý Thương một kiếm này cũng không dám đón đỡ, lại lần nữa né tránh, đánh vỡ cửa sổ chạy trốn. Thật tình không biết, đây là Lý Thương chừa cho hắn ra một cái chạy trốn góc độ. Làm tiểu hổ nhảy ra cửa sổ phía sau, nên đón hắn chính là một cái như rồng giống như hổ cường tráng hòa thượng. Người tiểu quỷ này, thấy ta còn không quỳ xuống, tự tìm cái chết. Nương theo một tiếng thô man giống to, Phòng ốc truyền ra ngoài đến mấy tiếng động tĩnh to lớn, về sau liền bình tĩnh lại. Một hồi phía sau, Chí Không Hòa Thượng xách theo Tiểu Hổ đi tới. A a a. Tiểu Hổ cứ việc bị Chí Không Hòa Thượng chế phục, vẫn là dương nhanh múa bước, dị thường hung lệ. "Lý Thương, giao cho ngươi." Chí Không Hòa Thượng trầm giọng nói. Lý Thương lấy ra một tờ phá tà phù, đối với Tiểu Hổ thản nhiên nói, "Từ trên người Tiểu Hổ rời đi, bằng không, ta liền để ngươi biến thành cho bụi." Theo Lý Thương từng bước một tới gần Tiểu Hổ, trong tay hắn phá tà phù bắt đầu có chút tản ra ánh sáng. Đầy mặt hung ác Tiểu Hổ toát ra sợ hãi thần sắc, điên cuồng giằng co. Chí Không Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng, đem Tiểu Hổ gắt gao khống chế. Thần sắc của Lý Thương bình tĩnh, liền muốn đem phá tà phù dán tại Tiểu Hổ cái trán bên trong bá. Một đạo hư ảo bóng đen đột nhiên từ Tiểu Hổ thiên linh nhảy ra, muốn trốn hướng ngoài cửa sổ mà đi. Lý Thương nheo mắt lại, vung ra trong tay phá tà phù. Hưu. Tại linh quang khí ra chỉ bên dưới, phá tà phù cực tốc bay ra, vừa bận chạm đến cái kia một vệt bóng đen. Một đoàn linh quang trong phòng nổ tung. A a a. Đồng Thành phu nghe thấy hai tiếng gào thét. Bóng đen kia trực tiếp bị phá tà phù làm sạch sẽ. Chí Không Hòa Thượng thấy thế, khẽ thở một hơi. Hắn ôn nhu đem Tiểu Hổ thi thể thả trên mặt đất, hai tay chắp lại, A Di Đà Phật. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi trong phòng. Lý Thương, Tiểu Hổ, thật không sống được sao? Đồng Thanh nhìn qua Tiểu Hổ thi thể, đầy mặt bi thương. Mà phu nhân của hắn đã ôm Tiểu Hổ thi thể, khóc đến khóc không thành tiếng. Bọn họ rõ ràng làm tất cả, có thể quay đầu lại, vẫn là không thành công. Đồng thúc, không sống được. Trong lòng Lý Thương rất không thoải mái, lại nói ra nhất lời lạnh như băng. Chỉ có dạng này mới có thể đem Đồng Thanh sau cùng huyễn tượng đánh bỡ. Hắn vừa rồi liền tại phụ cận quan sát đến, cho dù Đồng Thành cử hành nghi thức hắn đều không có ngăn cản. Bởi vì Lý Thương biết, nếu như Đồng Thành phu phụ không thử một lần, vĩnh viễn cũng không thể hết hy vọng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đồng Thành thất hồn lạc phách thì thầm. Đồng thúc, Đồng thím, các ngươi đã vì Tiểu Hổ làm đến quá nhiều. Tiếp xuống, liền để ta tiễn hắn cuối cùng đoạn đường a. Lý Thương hít sâu một hơi. Đồng Thành xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đem Tiểu Hổ thi thể từ phụ nhân cầm trên tay đi, thả tại mặt đất. Lý Thương, đa tạ. Lý Thương gật gật đầu. Hắn bắt đầu làm siêu độ pháp sự, là Tiểu Hổ niệm tụng kinh văn. Đồng Thành phu phụ ở một bên che mặt mà khóc. Bên trong căn phòng bầu không khí cũng không có thay đổi đến âm trầm, ngược lại có một loại trang trọng trang nghiêm. Cuối cùng, Lý Thương lấy ra phá tà kiếm, tại mặt đất vẽ một cái cửu cung. Điều này đại biểu cửu lũ địa ngục, vãng sinh vô lượng pháp. Đả thông luân hồi lộ, Lý Thương cầm trong tay hoàng phù, chân đạp thiên cương bộ, hành tẩu tại bên trong cửu cung cách. Hắn muốn vì Tiểu Hổ phá địa ngục, đem hồn phách tiếp dẫn vào luân hồi. Ông. Lúc này, trong tay Lý Thương hoàng phù có chút tản mát ra hồn phách ba động. Phía trước tại bên trong Vương lão đại gia, Lý Thương cũng không đem phá địa ngục nghi thức hoàn thành. Đây là hắn chân chính lần thứ nhất tiến hành phá địa ngục nghi thức. Theo chân hắn đạp tiên cương bộ, dần dần tiến vào một loại khó mà nói rõ trạng thái. Trong thoáng chốc, xung quanh tất cả đều thay đổi đến thâm thúy đen nhánh, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Chương 43, Thái Âm dẫn hồn chương 43, Thái Âm dẫn hồn tại An Hưng thành động ra thời điểm, Lý Thương đã từng dùng linh thị dò xét qua. Lúc ấy hắn trừ nhìn thấy tử khí bên ngoài, còn tại nơi hẻo lánh nhìn thấy một cái ngồi xổm tại nơi hẻo lánh thân ảnh. Đó là tiểu hổ hồn phách. Bởi vì người sau khi chết, hồn phách từ nhục thân thoát ly, ý thức dần dần thay đổi đến ngơ ngơ ngắc ngác, sẽ chỉ lưu tại chính mình quen thuộc nhất địa phương. Mà Đồng Thành rõ ràng không biết đạo lý này. Hắn vì chiêu hồn nghi thức không bị người phát hiện, lựa chọn mang theo tiểu hổ thi thể trở lại nông thôn, dẫn đến cử hành nghi thức thời điểm, cũng không có tìm đến tiểu hổ hồn phách, mà là đưa tới không biết nơi nào cô hồn dã quỷ. Lý Thương lúc ấy dùng linh phù đem tiểu hổ hồn phách thu vào đi, đặc biệt mang tới. Lý Thương ca ca, ta nhìn thấy cha nương, ta nghĩ lại cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Tiểu hổ khôi phục một chút thần trí. Đi thôi. Lý Thương khẽ gật đầu. Đang khóc thút thít trước mắt Đồng gia phu phụ một hoa. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy thân ảnh của tiểu hổ xuất hiện trong mắt. Cha, nương, ta đi. Thân ảnh của tiểu hổ hướng bọn họ phất phất tay. Tiểu hổ Đồng Thành phu phụ khóc đến càng thêm lớn tiếng. Bọn họ vươn tay, tựa hồ muốn bắt được đạo thân ảnh kia. Giờ phút này, Lý Thương mặt không hề cảm xúc, cầm lấy ghi lại tiểu hổ sinh ra 5 tháng linh phù tiện tay ném đi, trong tay phá tà kiếm đâm ra, khẽ quát một tiếng, phá. Bành! Làm phá tà kiếm đâm trúng linh phù nháy mắt, linh phù hóa thành một đám lửa quyết tán. Cha, nương, tạm biệt. Tiểu hổ hướng về phía Đồng Thành phu phụ cười cười, thân ảnh dần dần biến mất. Theo phá địa ngục nghi thức hoàn thành, tiểu hổ cũng bị Lý Thương đưa vào bên trong luân hồi. Bớt đau buồn đi. Lý Thương thở dài một hơi, quay người rời đi. Ngoài phòng, Chí Không Hòa Thượng còn chưa đi. Hắn nhìn xem đi ra Lý Thương, không nói gì. Hai người chỉ là ngước nhìn tinh không, trầm mặc không nói. Sáng ngày thứ hai, xử lý xong sau lưng tiểu hổ sự tình, Lý Thương quay trở về An Hưng thành. Hắn cùng Chí Không Hòa Thượng tại thành môn tạm biệt phía sau, cấp tốc đi tới lao nhai. Có thể Lý Thương không có trở về Huyền Minh đạo quan, mà là đi một chuyến Hương Trúc Điếm. Trong Hương Trúc Điếm, lão Bạch ngay tại gõ bàn tính. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đi tới trong cửa hàng Lý Thương, nhẹ nói, "Lão đồng không có sao chứ?" "Không có việc gì, chuyện của tiểu hổ ta đều giải quyết." Lý Thương đi tới lão Bạch đối diện, đôi mắt nhìn chăm chú đối phương, "Lão Bạch, ngươi vì cái gì muốn đem bản này Thái Âm dẫn hồn bí thuật giao cho đồng thúc? Cho dù quyển sách này đi lại chiêu hồn thuật không có vấn đề, có thể hắn một người bình thường, gần như không có khả năng thành công tính. Liên tính thành công, đem tiểu hổ hồn phách một lần nữa loại về nhục thân bên trong, có thể tiểu hổ cuối cùng không phải người, hắn đã hóa thành quỷ vật. tính cách sẽ càng thêm âm lệ băng lãnh. Cuối cùng sản xuất huyết án, Lý Thương lấy ra một bản cũ kỹ cổ tịch. Quyển cổ tịch này rất mỏng, đại khái chỉ có 20 nhiều trang giấy bộ dạng, trang bìa viết thái âm dẫn hồn thuật vài cái chữ to. Làm Lý Thương từ Đồng Thành trong miệng biết bản này thái âm dẫn hồn thuật là lão Bạch giao cho hắn thời điểm, trong lòng cũng là khiếp sợ dị thường. Là, không sai. Ngày đó buổi tối, tiểu hổ không may chết yểu, Đồng Thành nghĩ đến tiến về Huyền Minh đạo quan mời Lý Thương là tiểu hổ làm siêu độ pháp sự. Có thể Lý Thương đi ra làm mồi nhử dụ dỗ Hoàng Mạn Xà xuất hiện, không hề tại trong đạo quan. Đồng Thành chỉ có thể đi tới trong hương trúc điếm, hỏi thăm lão Bạch. Mà lão Bạch cho hắn một hy vọng, một cái phục sinh tiểu hổ hy vọng. Cũng chính là bản này thái âm dẫn hồn thuật. Rất xin lỗi, ta cũng không muốn sự tình phát triển thành như vậy. Trong mắt lão Bạch mang theo ấy nấy, bất an. Lão Bạch, ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi tất nhiên cho đồng thúc quyển sách này. Vì sao còn muốn đặc biệt nhắc nhở ta ngươi đến cùng là muốn làm gì? Lý Thương trầm giọng hỏi. Cử động của lão Bạch thực tế quá mức khác thường cổ quái, để hắn không thể nào hiểu được. Lúc ấy không phải ta cho đồng thành thái âm dẫn hồn thuật, lão Bạch lắc đầu nói. Không phải ngươi, đó là ai? Thần sắc của Lý Thương kinh nghi. Lời nói đều nói đến đây, hắn không nghĩ tới lão Bạch sẽ cho chính mình như thế một cái trả lời. Đối, không phải ta. Hoặc là nói, là một cái khác ta. Lão Bạch biểu lộ hiện lên dãy rùa cùng mê man. Một cái khác ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhân cách phân liệt? Lý Thương vô ý thức đem kiếp trước dành từ nói ra. Nhân cách phân liệt. Cái từ ngữ này thật kỳ quái. Bất quá lại hình như rất chuẩn xác. Đối. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta chính là nhân cách phân liệt. Đại đa số thời điểm. Ta chính là ta. Có thể đêm hôm đó là ta một nhân cách khác. Một nhân cách khác hành động thời điểm, ta rất ít biết hắn đã làm gì. Chỉ có một ít trí nhớ mơ hồ. Ngày hôm qua ngươi đến tìm thời điểm, ta phát hiện thái âm dẫn hồn thuật không thấy, mới hồi tưởng lại một đêm kia đến cùng phát sinh cái gì. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi lão đồng có thể xảy ra chuyện. Lão Bạch đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Lão Bạch, ngươi chừng nào thì xuất hiện tật xấu này? Bản kia thái âm dẫn hồn thuật ngươi lại là từ đâu được đến? Lý Thương không nghĩ tới lão Bạch vẫn là cái bệnh tâm thần. Không biết, ta là không có ký ức người là ngươi sư phụ đem ta mang đến nơi này. Có lẽ hắn biết một chút, bất quá hắn từ trước đến nay đều không nói, ta cũng không có hỏi. Có lẽ dạng này vô cùng đơn giản sinh hoạt cũng rất tốt. Lão Bạch cười cười. Lao đầu. Lý Thương trừng to mắt. Hắn không nghĩ tới việc này còn có thể cùng Huyền Phong tử dính líu quan hệ. Đối. Đến mức bản này thái âm dẫn hồn thuật, nó một mực tại trên tay của ta. Đến mức từ đâu tới đây, ta cũng không biết. Lão Bạch lắc đầu. Lý Thương nào rất loạn, sửng sốt một hồi thần. Coi hắn lại lúc nhìn về phía lão Bạch, lại phát hiện đối phương ánh mắt không có phía trước bình tĩnh nhạt cùng, mà là mang theo một tia tà dị, khóe miệng có chút câu lên. Ánh mắt của hắn lập tức thay đổi đến cảnh giác, ngươi là lão Bạch một nhân cách khác. Đương nhiên, ngươi có thể gọi ta Bạch Hà. Lão Bạch mỉm cười nói. Lý Thương không nghĩ tới lão Bạch một nhân cách khác đột nhiên xuất hiện. Mắt hắn híp lại, Bạch Hà, ngươi vì cái gì đem thái âm dẫn hồn thuật giao cho đồng thúc? Ánh mắt Bạch Hà kỳ quái, vì cái gì? Ta đây là tại giúp hắn nha. Ngươi xác định không phải đang hại hắn sao? Lý Thương âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có hại hắn, ta chỉ là cho hắn một lựa chọn. Nếu không ngươi hỏi Đồng Thành, ta đem tất cả hậu quả đều nói cho hắn biết. Ta có thể không có bất kỳ cái gì che giấu. Bạch Hà buông tay nói. Có thể ngươi biết hắn gần như không có khả năng thành công. Lý Thương cảm thấy lão Bạch cái này một nhân cách khác tựa hồ có chút tố chất thần kinh. Vậy liên chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là cho hắn một lựa chọn. Hắn lựa chọn thế nào là hắn sự tình. Ta quyết định không được. Ngươi cũng quyết định không được. Nếu như một lần nữa, ta cảm thấy Đồng Thành sẽ còn một lần nữa. Bạch Hà cười cười. Lý Thương trầm mặt xuống. Ngươi vì cái gì không phản bác ta? Nếu là người bình thường, nhất định sẽ cảm thấy ta là tại yêu nôn hoặc chúng. Bạch Hà ngược lại có chút kỳ quái. Chương 44, loạn táng cương chương 44, loạn táng cương đối mặt Bạch Hà nghi vấn, Lý Thương thản nhiên nói, ta hỏi qua đồng thúc, ngươi xác thực cùng hắn nói tất cả hậu quả, bao gồm gần như không có khả năng thành công sự tình. Hắn sau khi trở về, cùng chính mình phu nhân thương lượng qua, hai người đều quyết ý bằng lòng mạo hiểm. Đây đúng là bọn họ lựa chọn. Bạch Hà mỉm cười nói như vậy, ngươi là đồng ý cách làm của ta. Lý Thương lắc đầu, đương nhiên không đồng ý. Ta sẽ không cho người mang đến hư vô mở mịt hy vọng. Nói xong, hắn mang theo nghi hoặc hỏi, cho nên ngươi làm như vậy, đến cùng là vì cái gì? Bạch Hà ngoài ý muốn nhìn Lý Thương một cái, trên người ngươi có chút cùng người khác vật khác biệt. Về phần tại sao? Tựa như ngươi nói, ta chỉ là cho Đồng Thành mang đến một hy vọng. Một cái hư vô mở mịt hy vọng. Có đôi khi, đối với một chút người đến nói, hư vô mở mịt hy vọng cũng đầy đủ chân quý. Nói đến đây, Lý Thương phát giác được trong mắt Bạch Hà có một tia dãy rủa. Quyển sách này liền đưa cho ngươi. Nói không chừng có một ngày, nó cũng có thể cho ngươi mang đến hy vọng. Bạch Hà nói xong, đem ghi chép thái âm dẫn hồn thuật sách vở giao cho Lý Thương. Lý Thương suy nghĩ một chút, đem nhận lấy. Lần sau có cơ hội, lại cùng ngươi tán gẫu. Bạch Hà hướng về Lý Thương làm một cái xua tay tư thế. Sau một khắc, lão Bạch toàn thân chấn động, ánh mắt lại khôi phục phía trước ôn hòa. Hắn nhìn xem Lý Thương, như có điều suy nghĩ, vừa rồi tên kia lại xuất hiện. Đối. Hắn đem quyển sách này giao cho ta. Lý Thương giơ tay lên bên trong thái âm dẫn hồn thuật. Ân, có lẽ giao cho ngươi mới là tốt nhất. Lão Bạch gật gật đầu. Lý Thương nói khẽ, vậy ta trước về đạo quan. Nói xong, hắn liền quay người rời đi hương trúc điếm. Liền muốn vượt qua hương trúc điếm ngưỡng cửa thời điểm. Lý Thương. Tên điên là cái gì người? Lão Bạch hiếu kỳ hỏi. Hắn. có chút tố chất thần kinh, lại rất kỳ quái. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một người điên cùng với thần côn. Lý Thương cho ra bản thân đánh giá. Người điên, thần côn. Lão Bạch suy nghĩ Lý Thương hai chữ này ý tứ, coi hắn lấy lại tinh thần, Lý Thương đã không biết tung tích. Lý Thương về tới Huyền Minh đạo quan phía sau, cũng là tiêu hóa một cái vừa rồi nói chuyện với lão Bạch. Hắn không nghĩ tới lão Bạch vậy mà là Huyền Phong tử mang về, mà còn dáng vẻ rất thần bí. Đặc biệt là lão Bạch một nhân cách khác, nói đến mỗi câu lời nói mang theo mãnh liệt đầu độc tính, kích động tính. Cũng liền Lý Thương có một thế giới khác nhận biết, có khả năng lấy mặt khác thị giác đi đối đãi chuyện này. Bằng không nếu đổi lại là Chí Không Hòa Thượng, thật có khả năng bị hắn thuyết phục. Đây là một người điên cùng thần côn, làm việc không thể nói lý, khó mà phỏng đoán động cơ, có không nhỏ tính nguy hiểm. May mắn đại đa số thời điểm đều là lão Bạch làm chủ nhân cách xuất hiện. Về sau chính mình nếu là học được thủ đoạn gì, hỏi một chút lão Bạch, nhìn hắn có nguyện ý hay không đem cái này nguy hiểm lại không thể khống phó nhân cách cho loại bỏ, tránh khỏi lại làm một ít chuyện đi ra. Trong lòng Lý Thương nghĩ đến, cũng không biết lão Bạch thân phận chân thật đến cùng là cái gì, mà lại là sư phụ đem hắn đưa đến An Hưng Thành. Lão đầu này, đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật giấu giếm ta? Lý Thương nói thầm. Hắn cảm thấy Huyền Phong tử cũng biến thành thần bí. Vị này từ nhỏ đem hắn lôi kéo sư phụ, tựa hồ cũng cất giấu rất nhiều bí mật. Nếu là lần sau gặp mặt, hắn khẳng định muốn hỏi thăm rõ ràng. Tối hôm qua là một đêm, Lý Thương cũng có chút tinh thần rã rời. Hắn dứt khoát trước đi bù một cái cảm giác. Giấc ngủ này, liền ngủ thẳng tới buổi chiều. Lý Thương tùy ý làm một điểm ăn đến phía sau, liền trở về trong phòng, bắt đầu nghiên cứu Thái Âm dẫn hồn thuật. Đây là một bản rất đặc biệt chiêu hồn bí thuật, cho dù là phàm nhân đều có thể sử dụng. Đương nhiên, tỷ lệ lớn sẽ giống Đồng Thành như thế xảy ra vấn đề lớn. Môn này bí thuật chân chính cách dùng là đem người chết hồn phách dẫn về nhục thân, đồng thời đánh xuống tự thân hồn ấn, đem điều khiển bí thuật. Nếu như người chết nhục thân đã bị hủy, cũng có thể đem thu vào trong chiêu hồn viên, xung làm quỷ linh. Bất quá một khi chỗ nhận hồn phách quá mức cường đại, rất dễ dàng gây nên phản vệ, dẫn đến tự thân bị người chết hồn phách thôn vệ, thậm chí bị tu hú chiếm tổ chim khách. Dạng này xem ra, Đồng Thúc vận khí nói không tệ, vậy mà chỉ đưa tới một cái không tính rất mạnh cô hồn dã quỷ, nếu là đưa tới ác quỷ, thật phải tao ương. Lý Thương sau khi xem xong, như có điều suy nghĩ. Kỹ nhiều không ép thân, hắn tính toán đem cái này Thái Âm dẫn hồn thuật cho học, nói không chừng về sau sẽ phát huy được tác dụng. Cái này Thái Âm dẫn hồn thuật nhìn như tà dị, có thể thực tế muốn nhìn làm sao sử dụng. Đầu tiên ta cần luyện chế một cây chiêu hồn kỳ phiên, cái này cần dùng âm mục. Vậy thì tìm đáy sông trầm mục. Kỳ phiên liền dùng tơ tạm. Còn muốn tại kỳ phiên họa bên trên một cái phù văn. Cái này phù văn hình như có chút quen thuộc. Tựa như là bên trong thương văn chiêu tự, có thu hút, dẫn dắt ý tứ. Lý Thương nghiên cứu. Cái này họa phù là hắn cường hạng. Đồng Thanh sở dĩ chiêu hồn thất bại, cũng là bởi vì kỳ phiên vẽ tranh thương văn chỉ là vẽ, mà không có thần vận. Trừ chiêu hồn kỳ ra, còn cần phối hợp thủ pháp, cùng với khẩu quyết. Bất quá dù sao cũng phải đến nói, cái này Thái Âm âm hồn thuật tu luyện độ khó vẫn có một ít, bất quá đối với Lý Thương mà nói, cũng không phải là cái gì quá lớn nan đề. Về sau mấy ngày, hắn bắt đầu tìm kiếm luyện chế chiêu hồn phiên tài liệu. Đầu tiên là tại chợ tiêu phí giá cao mua một khối đáy sông âm trầm mục, dùng phần tinh hoa nhất xem như là cờ cờ, sau đó lại mời người của Tài Phùng Điếm dùng tơ tằm bệnh một mặt cờ cờ. Cuối cùng, Lý Thương đích thân dùng lang hà bút, tại kỳ phiên mặt ngoài vẽ xuống bên trong thương văn nhận chữ. Kể từ đó, cái này chiêu hồn phiên cũng miễn cưỡng xem như là một kiện pháp khí. Bất quá chiêu hồn phiên cũng chỉ có thể tiếp nhận người bình thường hồn linh. Nếu là mạnh hơn một chút tà linh, lấy cái này chiêu hồn phiên chất liệu, căn bản là nhịn không được. Đến mức ấn pháp cùng khẩu quyết, Lý Thương cũng học được không sai biệt lắm. Tiếp xuống, liền kém một cái thực tiễn cơ hội. Đến mức địa phương, không có cái gì so loạn táng cương thích hợp hơn. Đêm kia, ngoài An Hưng Thành, loạn táng cương. Hoa 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 một gốc héo úa trên cây, một con quạ đang đứng ở trên nhánh cây, phát ra khó nghe tiếng gáy. Nó phía dưới là từng tòa tòa đơn sơ cô phần mộ, thê thê thảm thảm, âm âm trầm. Mai táng tại chỗ này thi thể đều là không người liệm, cũng không có người sẽ đến bài tế. Ô ô ô đến buổi tối, thổi lên trận trận âm phong, tựa hồ mang đến một chút kỳ quái âm thanh. Không biết là cô hồn dã quỷ tại khóc lóc đau khổ, vẫn là dã thú đang gào thét. Đột nhiên, một cái áo bào xám đạo sĩ đi vào trong phạm vi của loạn táng cương. Hoa 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 dừng ở cành cây quạ đen giật nảy mình, trực tiếp vỗ cánh bay đi. Cái này loạn táng cương thật đúng là rất âm trầm. Chỉ sợ cái này trong An Hưng Thành, cũng chỉ có ta dám buổi tối tới. Lý Thương cóng phá tà kiếm, ánh mắt ngưng tụ nặng. Cái này loạn táng cương tử khí, oán khí quá nặng, rất dễ dàng sinh sôi ra tà linh ác quỷ, liền hắn đều không dám xem thường. Hy vọng tối nay sẽ có thu hoạch. Lý Thương tối nay tới, tự nhiên là nghĩ đến thu phục một đầu tà linh. Chương 45 chương 45, U Quỷ chương 45, U Quỷ. Lý Thương người mặc đạo bào màu xám, cầm trong tay đèn lồng, một người hành tẩu tại loạn táng cương, trải qua khắp nơi mộ hoang loạn phần mộ. Tại chỗ này, có mộ bia phần mộ không nhiều, đại đa số đều là một chút dùng bùn đất xây lên mộ đất. Theo cái kia gọi bậy quạ đen bay đi, loạn táng cương trừ bỏ một chút tiếng gió bên ngoài, thay đổi đến rất yên tĩnh. Chỉ có Lý Thương tiếng bước chân. Đi đi. Người nào? Lý Thương đột nhiên xoay người. A. Một tiếng hét lên âm thanh truyền đến. Một cái cầm trong tay đèn lồng, trên người mặc màu xám áo vải lão đầu bị Lý Thương đột nhiên quay người dọa sợ. Người là ai? Lý Thương không nghĩ tới là cái lão đầu. Người là ai? Nửa đêm canh ba đến loạn táng cương, không phải là muốn trộm thi thể. Tiểu đạo sĩ, ta cùng ngươi nói, loại này có hại âm đức sự tình tuyệt đối không cần làm. Lão đầu cảnh giác nhìn qua Lý Thương. Loạn táng cương thường xuyên sẽ phát sinh một chút trộm cắp thi thể sự tình. Ném đi thi thể bình thường sẽ bị cầm đi xứng âm hồn. Bất quá loại này sự tình là quan phủ sáng lệnh cấm chỉ, một khi phát hiện, trực tiếp là xung quân đi khu mỏ quặng làm con nô. Ta làm sao có thể làm chuyện này? Ta chỉ là lạc đường. Cái kia lão nhân ra nửa đêm canh ba tới đây, lại là vì sao? Lý Thương lên tiếng hỏi thăm. Nói nhảm. Lão nhân ra ta chính là trông coi cái này loạn tăng cương. Ta không ở nơi này, còn có thể ở nơi nào? Lão đầu nói chuyện rất hướng. Dù sao có thể làm chuyện này, đa số đều là một chút người tính tình cô độc, không am hiểu cùng người giao lưu. Tốt ta. Lý Thương tin tưởng lão đầu. Cái này loạn táng cương hơn nửa đêm không an toàn, ngươi theo đầu này đường đi xuống, liền có thể đi ra. Tranh thủ thời gian đi cho ta người. Lao đầu không kiên nhẫn nói. Lý Thương bất đắc dĩ nói, tốt ta, ta lúc này đi. Liền tại hắn quay người hướng về lao đầu chỉ phương hướng đi đến thời điểm. Lao đầu kia nhếch miệng lên, ngoài cười nhưng trong không cười, bàn tay cấp tốc thay đổi đến ảm đạm, móng tay thay đổi đến lại dài lại sắc. Liền tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Lý Thương đột nhiên lại xoay người. Trang diện trong lúc nhất thời thay đổi đến lung túng. Lao đầu, ngươi cái này móng tay, muốn cắt một cái. Lý Thương lộ ra hai hàm răng trắng, trong tay trực tiếp vung ra một tấm xích hỏa phủ. Lao đầu né tránh không kịp. Vang một tiếng, kèm theo xích hồng ánh lửa nổ tung, lao đầu lập tức bị nổ bay ra ngoài. Giữa không trung bên trong, lao đầu này cấp tốc hóa thành một đoàn âm trầm hắc khí, điên cuồng thoát đi Lý Thương. Muốn đi? Lý Thương lạnh hừ một tiếng, dưới chân hắn một điểm, đồng thời rút ra phá tà kiếm. Bá! Chói mắt kiếm quang nhanh chóng đâm ra, tốc độ nhanh chóng, tựa như kéo ra một đầu vầng sáng. Phốc phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào đoàn kia hắc khí bên trong. Thân kiếm phá tà phù văn đồng thời phát huy, tách ra linh quang. Bành! Cả đoàn hắc khí đều bị làm sạch đến hư vô. Lý Thương thấy thế, rút ra phá tà kiếm, từ trong ngực lấy ra một cây tiểu kỳ, niệm động thái âm dẫn hồn thuật khẩu quyết, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết. Thập phương quỷ linh, nghe ta hiệu lệnh. Thu. Chiêu hồn kỳ lập tức sinh ra một cỗ lớn lao hấp lực, đem đoàn kia hắc khí thu vào kỳ phiên bên trong. Lý Thương nhìn hướng chiêu hồn kỳ, chỉ thấy cái kia màu trắng tơ tằm bệnh mặt cờ tựa như nhiễm mực nước, thay đổi đến đen nhánh thâm thúy, khiến người ta cảm thấy âm trầm. Đương nhiên, cái này cũng chưa hết. Hiện tại chỉ có thể là đem cái này bán linh thu vào trong chiêu hồn viên, kế tiếp còn phải đánh vào hồn ấn, mới có thể tính triệt để lấy về mình dùng. Bất quá quá trình này cần vô cùng chuyên chú, loạn táng cương cái này cái hoàn cảnh hiển nhiên không thích hợp. Nếu là tại thi pháp trên đường, lại xuất hiện một đầu tà linh, vậy thì phiền toái. Lý Thương lúc này mang theo chiêu hồn phiên rời đi loạn táng cương, trở về trong An Hương thành Huyền Minh đạo quan. Gian phòng bên trong, Lý Thương lại lần nữa đem chiêu hồn phiên lấy ra. Kỳ phiên điên cuồng bay động, không ngừng truyền ra gào thét lệ gọi tiếng. Lại cho ta kêu, đạo ra một tấm linh phù trực tiếp đem ngươi biến thành cho bụi. Lý Thương trực tiếp lấy ra một tấm phá tà phù, liền muốn dán tại cờ trên lá cờ. Bị hắn như thế một đe dọa, cái kia chiêu hồn kỳ phiên lập tức trung thực xuống, không còn dám có gì động. Thế này mới đúng. Lý Thương hài lòng gật đầu. Hắn tìm đến một tôn lư hương, trước đem chiêu hồn phiên cắm vào bên trong. Tự thân ngồi xếp bằng, vứt bỏ lộn xộn suy nghĩ, tay bấm phát ấn. Mười ngón tay của hắn không ngừng kết động, tạo thành từng cái đặc thù ấn pháp. Lúc này, đạo niệm đẳng cấp đầy đủ cao ưu thế liền thể hiện ra đến. Lý Thương tinh thần đặc biệt ngưng tụ, cho dù ấn pháp lại phức tạp, hắn cũng có thể cấp tốc hoàn thành. Lý Thương trong miệng thốt ra một cái kỳ quái âm tiết. Đây là bên trong thương văn phát âm. Kèm theo hắn một tiếng này, toàn thân linh quang khí đều bị cấp tốc điều động, cuối cùng tạo thành một cái đặc thù hồn ấn, bay về phía cái kia bên trong chiêu hồn phiên. Ô ô, trong chiêu hồn phiên tà linh tựa hồ cảm giác được cái gì, vô ý thức muốn tránh thoát. Có thể Lý Thương hai mắt phun thần quang, tựa như phích lịch như thiểm điện bắn về phía chiêu hồn phiên. Lập tức, tà linh không còn dám có bất kỳ dị động. Ông, hồn ấn lập tức đánh vào chiêu hồn phiên mặt cờ bên trong. Lý Thương cũng cùng cái kia tà linh thành lập một tia liên hệ. Hắn cảm giác chính mình một ý nghĩ, liền có thể đem để tà linh triệt để biến thành cho bụi. Hô, có lẽ tính toán hoàn thành. May mắn phía trước thử nghiệm hỏa nhị giai linh phù, quen thuộc loại này tâm thần cùng với linh quang khí cao phụ tại tiêu hao. Bằng không, thật đúng là nhịn không được. Lý Thương thở ra một hơi. Lần tu luyện này một lớn, để hắn cảm xúc rất sâu. Kết ấn nhất chủ yếu vẫn là muốn tinh thần đủ cường đại, đầy đủ cô đọng, mới có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn đem phức tạp cẩn thận hoàn thành. Xuất hiện bất kỳ sai lầm, đều sẽ dẫn đến phía trước công nguồn phí. Linh quang khí ngược lại không phải trọng yếu như thế, chỉ cần có thể chống đỡ tiêu hao mới được. Thời khôi phục tâm thần phía sau, Lý Thương đem cái kia chiêu hồn phiên từ hương trong lọ rút ra, đồng thời vung tay lên. Bá hắc quang lóe lên, gian phòng bên trong lập tức nhấc lên gió lạnh. Một đạo từ hắc khí tạo thành hư ảo thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Cái này hư ảo thân ảnh tràn đầy hoàng khí, tử khí, âm khí, không có bất kỳ cái gì lý trí. Bởi vì cái này tà linh bản thân chính là từ loạn táng cương vô số tử khí, thi khí chỗ thai nén mà thành, không có bất kỳ cái gì thực thể. Phía trước tại loạn táng cương lão đầu hình tượng, chỉ là đối phương tỏa ra tự thân quỷ dị khí tràng, bóp méo Lý Thương cảm giác. Đương nhiên, lúc ở loạn táng cương, Lý Thương liếc mắt một cái thấy ngay đối phương chân thân. Kể từ hôm nay, ngươi liền theo Úy A. Lý Thương từ tốn nói. Hắn nói xong, liền vung động trong tay chiêu hồn kỳ phiên, đem Úy Quỷ cho một lần nữa thu vào. Túc chủ, Lý Thương cơ sở hòa phủ, LV7, 223, 3000, linh quang pháp, LV7, 560, 3000, đạo niệm, LV7, 360, 3000, cơ sở khoa nghi, LV2, 329, 500, trọng minh kiếm pháp, LV5, 1537, 1800, thái âm dẫn hồn thuật, LV1, 1300, thái âm dẫn hồn thuật chỉ có thể làm cái phụ trợ thủ đoạn. Không cần quá nhiều tu luyện. Tiếp xuống, vẫn là trước đem trọng minh kiếm pháp tăng lên tới Lv6, tương đương với đạt tới tiểu thành, sẽ có tăng lên không nhỏ. Linh quang khí cũng phải nỗ lực tu luyện, tận tu luyện sớm đến Lv9. Trong lòng Lý Thương tính toán. Chương 46, Vũ Quang Múa chương 46, Vũ Quang Múa thu phục u quỷ phía sau, Lý Thương một lần nữa trở về bình tĩnh sinh hoạt. Mỗi ngày đều tại trong Huyền Minh đạo quan khổ tu. Đảo mắt lại qua hơn nửa tháng. Một ngày này, sáng sớm, Lý Thương ngay tại viện lạc bên trong tu luyện trọng minh kiếm pháp. Lúc này, tia nắng ban mai rơi ở trên người hắn, toàn thân đều tựa hồ có chút phát sáng. Phá Tà kiếm vũ động, tại ánh nắng ban mai chiếu rọi phía dưới, phản phất tạo thành một đạo thần điểu hư ảnh. Trọng minh vũ quang vũ. Lý Thương lòng có cảm giác, bước chân cấp tốc biến hóa, mang theo Phá Tà kiếm, tạo thành từng đạo huyền kiếm nát chỉ riêng. Những này kiếm quang tựa như quang vũ bay xuống, nhìn như tuyệt mỹ, kỳ thực tràn ngập sắc bén kiếm quang. Đợi đến Lý Thương dừng bước lại nháy mắt, hệ thống cấp tốc truyền đến nhắc nhở. Ngươi tu luyện một lần trọng minh kiếm pháp, trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, điểm kinh nghiệm 100. Chúc mừng tốc chủ, ngươi kỹ năng trọng minh kiếm pháp đã tăng lên đến Lv6. Cuối cùng đột phá. Lý Thương khẽ mỉm cười. Hắn có khả năng cảm nhận được thể phách, khí huyết cùng với bắp thịt tính linh hoạt đều được tăng lên. Trừ cái đó ra, đầu óc hắn hiện lên rất nhiều liên quan tới trọng minh kiếm pháp tu luyện cảm ngộ. Tốt kiếm pháp. Đột nhiên, một cái khôi ngô hòa thượng leo tường đi vào, sợ hãi than phục nói: "Chí không, xem kiếm." Lý Thương cười cười, chân bước kế tiếp, Phá Tà kiếm lao ra một đạo bóng trắng, cấp tốc đâm ra. Đến hay lắm. Chí không hòa thượng cười lớn một tiếng, lấy ra sau lưng đỏ sẫm đồng côn, cương mãnh vô cùng nện xuống. Lý Thương tự nhiên sẽ không đón đỡ. Chí không hòa thượng một thân lực lượng giống như sư hổ, cùng hắn cứng đối cứng, chính là cầm chỗ yếu của mình cùng đối phương điểm mạnh đánh. Ở trong tối đồng đỏ côn nện xuống ngay mắt, hắn nghiêng người lóe lên, Phá Tà kiếm đồng thời thay đổi quy tích, chém về phía Chí không hòa thượng cái cổ. Ken một tiếng, hai tay Chí không hòa thượng nắm chặt đỏ sẫm đồng côn, dựng thẳng ngăn ở trước ngực, ngăn lại Lý Thương một kiếm này. Trọng minh vũ quang vũ. Lý Thương vào lúc này thi triển chính mình vừa rồi lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Phá Tà kiếm cấp tốc vung ra, hóa thành từng đạo tựa như quang vũ kiếm khí. Đến hay lắm. Phục ma sư tử phấn nhanh chóng. Chí không hòa thượng hét lớn một tiếng, phát ra sư lống âm thanh. Trong tay hắn đồng côn, tựa như một đầu uy mãnh sư tử huy động móng đuốt đánh ra. Ken ken ken. Hai người kết đấu. Một người linh động, một cái hung mãnh. Kiếm quang tầng tầng lớp lớp, côn ảnh cương mãnh đáng sợ. Hơn 10 chiêu phía sau, Lý Thương cùng Chí không hòa thượng đồng thời tách ra. Ha ha ha. Bộ này đánh đến thống khoái. Lý Thương, không nghĩ tới ngươi trừ họa phù ra, kiếm pháp cũng lợi hại như vậy. Chí không hòa thượng sợ hãi thán nói. Một phen kịch đấu xuống, hắn cũng là đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Hòa thượng ngươi cũng không kém. Lý Thương thu hồi Phá Tà kiếm, cười ha ha một tiếng. Thống khoái như vậy, há có thể không có rượu? Ngươi nơi này có rượu không? Chí không hòa thượng cười hắc hắc. Liên tại trong phòng bếp, ngươi chính mình đi lấy. Lý Thương tiện tay chỉ một cái. Huyền Phong tử xem như lão tiểu quỷ, tự nhiên đều cất giữ một chút rượu. Cái kia ta liền không khách khí. Chí không hòa thượng đi vào phòng bếp, trực tiếp rời hai vỏ rượu tới. Đúng, hôm nay làm sao có thời gian tới? Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Đừng nói nữa. Tới ngươi nơi này trốn một cái danh tiếng. Tối hôm qua ta Chí không hòa thượng vừa định giải thích, ngoài đạo quan lại chuyển đến tiếng đập cửa. Lý đạo trưởng có thể tại. Trương Hùng âm thanh chuyển đến. Người này, cái mũi so chó còn linh. Lý Thương, có thể tuyệt đối đừng nói ta tại chỗ này. Chí không hòa thượng hạ giọng. Lý Thương nhìn hắn một cái, cười cười, đi đến tiền viện mở cửa. Coi hắn mở cửa ra, phát hiện lần này Trương Hùng mang không ít người tới. Trương bổ đầu, cái này là thế nào? Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Hắn đương nhiên biết Trương Hùng không có khả năng dẫn người đến chép Huyền Minh đạo quan. Ở trong đó, chỉ sợ có chuyện gì. Đêm qua Ác Lang bang bang chủ Ngô Tam cùng với phó bang chủ đang bang phái cứ điểm bị người đánh chết. Trừ cái đó ra, còn có 12 người mất mạng. Hiện nay hoài nghi đối tượng là Chí không hòa thượng. Không biết hắn có hay không tại. Trương Hùng lớn tiếng nói. Ta chỗ này là đạo quan, làm sao lại có hòa thượng? Trương bổ đầu đến sai chỗ. Nếu không ngươi đi trọng pháp tự lục soát một cái, hắn có thể chạy đến đó. Lý Thương cười nói. Cũng đối Trương Hùng gật gật đầu, còn nói thêm, Lý đạo trưởng về sau nếu là gặp lại Chí không hòa thượng, nhớ tới để hắn tới nha môn giải thích rõ ràng. Lý Thương chân thành nói, bần đạo nhất định chi tiết chuyển lời. Như vậy rất tốt. Trương Hùng cười cười. Dứt lời, hắn liền mang theo bổ khoái nha dịch rời đi. Lý Thương đem đạo quan lớn cửa đóng lại, trở lại phía sau trong nội viện. Lúc này, Chí không hòa thượng người này lại bắt đầu uống rượu. Người cái tên này, khó trách hôm nay muốn leo tường đi bảo. Nguyên lai là sợ bị người phát hiện. Một đêm giết mười mấy người. Ngươi được làm đấy. Lý Thương lắc đầu. Ta giết đến đều là chết tiệt người. Cái kia kêu thay trời hành đạo, phải thêm điểm công đức. Chí không hòa thượng xem thường. Vậy ngươi lần này làm như thế lớn, Trương Hùng vừa rồi tới, hẳn là muốn để ngươi mau chóng rời đi. Lý Thương nhắc nhở. Trương Hùng tìm tới cửa, tự nhiên là biết Chí không hòa thượng chạy đến hắn nơi này. Đương nhiên, Trương Hùng cũng không muốn bắt Chí không hòa thượng, chỉ là làm cái bộ dáng. Dù sao hắn là nha môn bổ đầu, ra vụ án lớn như vậy, khẳng định muốn bày tỏ một cái. Ta tạm thời còn không thể đi. Chí không hòa thượng lắc đầu. Vì sao? Lý Thương hỏi. Lý Thương, ngươi nghe nói qua Dược Quân Miếu không? Chí không hòa thượng hỏi. Lý Thương không hiểu Chí không hòa thượng vì sao nhắc lên cái này Dược Quân Miếu, hắn nói khẽ, nghe nói qua. Cái này Dược Quân Miếu nghe nói còn giống như cho người miễn phí xem bệnh. Có vấn đề gì sao? Chí không hòa thượng cười nhạo nói, Lý Thương, tin hay không? Không biết. Nhưng bình thường ta cảm thấy, miễn phí mới là quý nhất. Lý Thương từ chối cho ý kiến. Ta lúc ấy biết cái này Dược Quân Miếu lúc, cũng xem thường. Bất quá gần nhất, ta cảm thấy cái này Dược Quân Miếu có chút quỷ dị. Rất nhiều người đúng là nơi đó nhìn kỹ bệnh, nhưng thân thể cũng càng kém. Ngươi có thể hiểu được ta ý tứ sao? Chí Không Hòa Thượng trầm giọng nói. Chữa khỏi bệnh, thân thể càng kém, Lý Thương kinh nghi bất định. Đối, những người kia thay đổi đến càng dễ dàng như bệnh. Vừa được bệnh liền đi Dược Quân Miếu, dạng này tạo thành tuần hoàn. Kể từ đó, dân chúng trong thành đối Dược Quân Miếu thay đổi đến cực độ ỷ lại. Chí Không Hòa Thượng nói xong những ngày này phát hiện, Lý Thương cả ngày tại trong đạo quan cổ tu, còn thật không biết chuyện này. Người tiểu nói này, cái này Dược Quân Miếu hình như rất tà môn. Đối, ta hoài nghi cái này miếu có vấn đề. Tất nhiên gặp, ta khẳng định muốn quản. Chí Không Hòa Thượng nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, cần muốn giúp đỡ liền cùng ta nói. Lý Thương nghiêm mặt nói. Yên tâm, ta chỉ là trước điều tra, có tình huống như thế nào ngay lập tức cùng ngươi nói. Chí Không Hòa Thượng cười nói. Tốt. Lý Thương cũng tin tưởng Chí Không Hòa Thượng bản lĩnh. Đúng, ta hiện tại liền có cái bận rộn muốn để ngươi giúp một cái. Chí Không Hòa Thượng nói. Cái gì bận rộn? Giúp ta tìm một khối Dược Quân bài trở về. Chương 47, kinh hãi chương 47, kinh hãi Dược Quân bài. Lý Thương ngữ khí mang theo nghi hoặc. Đối, cái này Dược Quân bài là Dược Quân Miếu chế tạo, nghe nói đeo ở trên người, có khả năng loại bỏ bách bệnh, còn có thể tẩm bổ tinh khí thần, 10 phần huyền diệu. Bất quá muốn đạt được cái này Dược Quân bài cũng không dễ dàng, nhất định phải hướng Dược Quân Miếu quyên tặng 1.000 lượng bạc mới được, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Ta nghĩ làm một cái, nhìn xem cái này Dược Quân bài có chỗ đặc thù gì. Thần sắc của Chí Không Hòa Thượng nghiêm túc. Vậy ngươi bây giờ là tìm ta vay tiền? Được thôi, ta hiện tại lấy tiền cho ngươi. Lý Thương cười nói. Phía trước kê biên tài sản trọng pháp tự, hắn kiếm không ít tiền, cầm 1.000 lượng bạc đi ra không thành vấn đề. Cái kia cũng không cần, ta tối hôm qua tại Ác Lang Bang nơi đó cấp không ít bạc, 1.200 vẫn là cầm ra được. Chí Không Hòa Thượng nhanh mồm nhanh miệng, cũng không che giấu chính mình làm chuyện gì. Khó trách ngươi tối hôm qua giết như thế nhiều người. Vậy ngươi có bạc, còn tới tìm ta làm gì? Lý Thương nghi hoặc hỏi. Ta đi Dược Quân Miếu quá mức chói mắt. Một tên hòa thượng đi Dược Quân Miếu, một cái nhìn sang liền biết có mờ ám. Huống chi trừ 1.000 lượng bạc bên ngoài, còn cần nội thành người có mặt mũi đi mới được. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi có không có cách nào. Chí Không Hòa Thượng cười hắc hắc, hai to mặt lớn. Nói như vậy, ta đi cũng không được. Lý Thương trầm ngâm một hồi. Tại trong An Hưng Thành, người hắn quen biết không nhiều, người có mặt mũi thì càng ít. Trương Hùng tính toán một cái, bất quá hắn đi đến lời nói cũng rất chướng mắt. Như vậy chỉ còn một cái, ta còn thực sự nhận biết một người, bất quá ta muốn đi hỏi một chút. Lý Thương nói khẽ. Đi, vậy ta tại chỗ này chờ ngươi thông tin. Ta liền biết ngươi có biện pháp. Chí Không Hòa Thượng sang sảng cười một tiếng, lấy ra mấy tấm ngân phiếu, toàn bộ giao cho Lý Thương. Đây đều là hắn tối hôm qua thu hoạch. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ a. Lý Thương cũng không quản người này, một đường ra Huyền Minh Đạo Quan, đi sau một lúc, đi tới một gian khí phái trước phủ đệ. Lý Thương muốn tìm đến người, tự nhiên là Tống Hồ. Người hắn quen biết, trừ Trương Hùng bên ngoài, cũng liền vị này hai to mặt lớn. Trước Lý Thương tới bái phòng, tự nhiên không cần thông báo, người gác cổng người cùng cung kính kính đem hắn dẫn tới phòng khách. Cũng không lâu lắm, Lý Thương nghe thấy ngoài phủ đệ truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Tống Hồ vội vội vàng vàng đi vào cửa lớn, một đường hướng về phòng khách nhỏ chạy tới. Để Lý đạo trưởng đợi lâu, thực sự là sai lầm. Tống Hồ có chút khẩn trương. Dù sao Lý Thương trong mắt hắn, có thể là chân chính cao nhân. Huống chi đối phương một mực tại đạo quan khổ tu, rất ít xuất hiện. Vừa rồi hắn còn ở bên ngoài nói chuyện làm ăn, vừa nghe đến Lý Thương đến nhà bái phòng thông tin, cái gì đều không để ý liền ngồi xe ngựa trở về. Vị này đột nhiên thăm hỏi, nhất định có chuyện gì. Tống gia chủ không cần khẩn trương. Bần đạo lần này tới cửa, là có chuyện muốn nhờ. Lý Thương ôn hòa cười nói. Đạo trưởng mời nói. Chỉ cần Tống Mộ khả năng giúp đỡ, liền nhất định hết sức. Tống Hồ nghe xong, lúc này chân thành nói. Ha ha, Tống gia chủ cũng ngồi đi. Lý Thương cười nói. Tống Hồ cái này mới tại chủ vị ngồi xuống. Lần trước Tống gia chủ đến Huyền Minh đạo quan thăm hỏi lúc, đã từng cùng ta nhắc qua Dược Quân Miếu. Không biết Tống gia chủ có thể biết Dược Quân bài. Lý Thương cười hỏi. Dược Quân bài? Việc này ta biết. Tống Hồ cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng gật đầu. Những ngày này, cái này Dược Quân bài tại An Hương Thành có thể nói là một bài khó cầu. Một chút rất có tài sản người tiêu phí trọng kim cũng mua không được. Bởi vì tại Dược Quân Miếu bên kia không có cửa, cho dù góp 1.000 lượng bạc cũng mua không được. Lý Thương thu hồi nụ cười, trầm giọng hỏi, cho nên Tống gia chủ có thể hay không làm đến một khối? Cái này Tống Hồ do dự. Tống gia chủ có thể là có cái gì khó làm địa phương? Lý Thương có chút kỳ quái. Lấy thân phận của Tống Hồ địa vị, cùng với tại An Hương Thành nhân mạch quan hệ, làm đến một khối Dược Quân bài cũng không thành vấn đề. Cái này cũng không có gì làm khó địa phương, chỉ là có chút khó mà mở miệng. Tống Hồ xấu hổ cười một tiếng. Lý Thương càng thêm nghi ngờ. Trước đây không lâu, ta liền thông qua một vị lão hữu, tiêu phí 3.000 lượng bạc trong bóng tối mua một khối Dược Quân bài trở về, cho ta mẫu thân đeo. Tống Hồ xấu hổ nói. Phía trước hắn còn cùng Lý Thương nói qua chính mình sẽ không đi Dược Quân Miếu, nhưng bây giờ lại mua một khối Dược Quân bài trở về, đúng là có chút đánh mặt. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại Dược Quân bài tại An Hưng Thành truyền đi qua thần, Tống Hồ mỗi lần đều sẽ nghe chính mình bằng hữu nhắc lên. Cứ việc hắn không thể nào tin, có thể mưa dầm thấm đất bên dưới, cuối cùng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Cuối cùng hắn tiêu phí trọng kim mua một khối Dược Quân bài trở về, cho mẫu thân mình đeo. Lý Thương ha ha cười nói, Tống gia chủ suy nghĩ nhiều, cái này có cái gì khó là tình cảm. Bất quá mẫu thân ngươi đeo phía sau, nhưng có hiệu quả gì? Tống Hồ nhìn Lý Thương không có tức giận bộ dạng, âm thầm thở dài một hơi. Hắn chân thành nói, "Lý đạo trưởng, cái này dược quân bài quả thật có chút tác dụng, ta mâu thân đầu gối nhiều năm đau đớn, dược thạch vô dụng, đi bộ đều rất khó khăn. Bất quá những ngày này đeo dược quân bài phía sau, đầu gối tựa hồ có một chút chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể bình thường đi bộ, tinh khí thần cũng so trước đó tốt một chút." Lý Thương nhíu mày, lẩm bẩm, "Thật có thần kỳ như vậy sao?" Dừng một chút phía sau, Lý Thương nhìn hướng Tống Hồ, "Tống gia chủ, có thể hay không đem dược quân bài lấy tới cho ta nhìn một chút?" "Tự nhiên có thể. Ta cái này liền đi cho đạo trưởng lấy tới." Tống Hồ lúc này đứng lên, đi ra phòng khách. Một lúc sau, hắn lại không công mà lui. "Đạo trưởng, có thể ngươi muốn chờ một lát. Ta mẫu thân đi trên dược quân miếu hương, có thể muốn giữa trưa mới trở về." Tống Hồ rất ngượng ngùng nói. Lý Thương như có điều suy nghĩ, "Tống gia chủ, mẫu thân ngươi chừng nào thì bắt đầu tin dược quân miếu?" "Liền trước đây không lâu. Từ khi cái kia dược quân bài có tác dụng phía sau, nàng mỗi ngày đều đi. Loại này sự tình, ta cũng không dễ can thiệp. Bất quá ta thật không có đi." Tống Hồ đội vàng giải thích nói. "Tống gia chủ thật không cần để ý. Vậy ta trước hết chờ một chút ta." Lý Thương cười cười. Hắn cũng có thể hiểu được Tống Hồ loại này tâm tính. Đây là người bình thường đối với lực lượng thần bí một loại e ngại. Một thẳng tới giữa trưa, Tống Mâu mới từ dược quân miếu trở về. Đây là một vị đầu đầy tóc bạc lão phụ nhân, tinh khí thần cũng không tệ lắm. "Không biết đạo trưởng tới cửa, thực sự là xin lỗi." Tống Mâu đối Lý Thương cũng dị thường khách khí. Nàng cũng biết lần trước Tống Hồ bị mấy thứ bẩn thỉu quân thần, chính là dựa vào vị đạo trưởng này mới có thể giải quyết. "Lão phu nhân khách khí. Nghe Tống gia chủ nói, ngươi là mới từ dược quân miếu trở về?" Lý Thương hiếu kỳ hỏi. "Đối, ta mỗi ngày đều muốn đi một lần, khẩn cầu thanh nang dược quân phù hộ, để ta rời xa bệnh hay, rời xa thống khổ. Cứ như vậy, ta liền có thể vô bệnh vô thai." Thanh nang dược quân lộ ra từ bi, "Từ đây bệnh thai cách thân ta." Tống Mâu nói xong hai tay hợp lại cùng nhau, niệm lên kinh văn, biểu lộ dị thường thành kính. Lý Thương khẽ nhíu mày. "Khụ khụ khụ. Mâu thân." Tống Hồ gấp đội vàng cắt đứt Tống Mâu. "Dù sao Lý Thương còn ngồi ở chỗ này đâu." "Không sao." Lý Thương xua tay. Chương 48, dựa quân bài chương 48, dựa quân bài. Lý Thương chờ Tống Mâu đọc xong chú phía sau, nhẹ giọng hỏi, "Lão phu nhân, ta nghe nói ngươi có một khối dựa quân bài." Tống Mâu gật gật đầu, "Lão thân xác thực có một khối dựa quân bài, chính là mang theo dựa quân bài phía sau, lão thân thân thể mới tốt chuyển một chút." Lý Thương cười cười, "Nói như vậy, cái này dựa quân bài quả thật có thể y trị bách bệnh. Ta gần nhất cũng có chút đau đầu, uống thuốc cũng không dám dùng. Không biết lão phu nhân có thể hay không đem cái này dựa quân bài cho ta mượn một đêm." Tống Mâu có chút do dự, tựa hồ không bỏ được đem dựa quân bài cho bay. Tống Hồ ở một bên nói giúp bảo, "Mẫu thân, trên Lý đạo trưởng lần giúp ta, lần này ngươi liền giúp hắn một lần a. Huống chi chỉ là mượn một đêm, cũng không phải là thật lâu." Tống Mẫu lưu luyến không bỏ từ cái cổ hái khối tiếp theo một bài màu đen, "Đạo trưởng lần trước giúp qua Hồ Nhi, lão thân xác thực không thể keo kiệt. Cái này dựa quân bài liền trước cho mượn đạo trưởng một đêm." Lý Thương đem dựa quân bài cho nhận lấy. Cái này dựa quân bài tạo hình tinh xảo, có ngọc hóa cảm nhận, mơ hồ vẽ lấy một tấm đầu đội cổ quan mặt người. Hán Trịnh trong nói, "Cái kia bần đạo liền đa tạ lão phu nhân." Tống Hồ thấy được mẫu thân cho mượn ra dựa quân bài, mỉm cười nói, "Vậy liền ăn cơm trước đi." "Lý đạo trưởng, lần này ngươi nhất định muốn lưu lại ăn bữa cơm." Thịnh tình không thể chối từ, Lý Thương cũng là đáp ứng. Tại trên bàn cơm, Lý Thương quan sát đến Tống Mẫu. Cho vay cái này dựa quân bài về sau, Tống Mẫu liền phảng phất mất hồn, vẻ mặt hốt hoảng, thường xuyên thất thần. Liền có đôi khi Tống Hồ gọi nàng, đều muốn kêu nhiều lần. Bất quá Lý Thương chỉ là quan sát, cái gì cũng không nói. Sau khi cơm nước xong, Lý Thương mới cáo từ rời đi. Tống Mẫu cùng Tống Hồ đưa đến ngoài phủ đệ. "Lão phu nhân, cái này đeo dựa quân bài có phải chú ý địa phương sao?" Lý Thương hỏi nhiều một câu. "Không có, liền đeo ở trên người liền được. Chìm vào giấc ngủ cũng muốn đeo. Cứ như vậy tâm, thần sẽ trở nên an bình, ngủ thay đổi rất khá. Có đôi khi, ta hoảng hốt trong mộng nhìn thấy thanh nang dược quân." Tống Mâu nói xong, hai tay lại hợp lại cùng nhau, niệm lên kinh văn. Thanh nang dược quân lộ ra từ bi, "Từ đây bệnh thai cách thân ta." Thần sắc của Lý Thương bình tĩnh nói, "Vẫn đạo biết được. Còn mời già phu nhân yên tâm, ta ngày mai liền đem dược quân bài về còn trở về." Sắc mặt Tống Hồ có chút âm u, hắn trầm giọng nói, "Người tới, trước đưa Mâu thân trở về nhà nghỉ ngơi." Chờ nha hoàn đem Tống Mâu dịu đỡ rời đi về sau, Tống Hồ nhìn về phía Lý Thương, có chút lo âu hỏi, "Lý đạo trưởng, ta mẫu thân cái này trạng thái, có phải là có chút không đúng?" Phía trước hắn bề bộn nhiều việc sinh ý, chỉ là mỗi lúc trời tối sẽ cùng Tống Mâu nói mấy câu. Mặc dù biết Tống Mâu đi dược quân miếu, hắn cũng không phải rất để ý người già về sau, liền thích thắp hương bái thần, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng hôm nay hắn rõ ràng có khả năng phát giác được Tống Mâu tựa hồ thái độ đối với dược quân miếu, có chút cử chỉ điên rồ. Lại liên tưởng đến trên Lý Thương cửa mời hắn hỗ trợ làm một khối dược quân bài, hắn đã cảm thấy không ổn. Lấy tu vi Lý Thương, Tống Hồ tự nhiên sẽ không tin đối phương thật là đau đầu, mới sẽ muốn cầm dựa quân bài thử một chút. Không biết, có lẽ bần đạo ngày mai mới có thể cho Tống gia chủ một đáp án. Lý Thương thản nhiên nói. Vậy ta trước đưa đạo trưởng rời đi. Tống Hồ thở dài một hơi. Chờ Lý Thương cầm dựa quân bài trở lại Huyền Minh đạo quan, chỉ nghe thấy một trận như sấm tiếng ấy. Coi hắn đi vào hậu viện, chỉ nhìn thấy 7-8 cái vỏ rượu không đắp tại mặt đất. Chí Không Hòa Thượng nằm tại trên bàn đá, nằm ngáy o o, một điểm hình tượng đều không có. Đương nhiên, người này tựa hồ cũng không cần cái gì hình tượng. Lý Thương kêu mấy tiếng, có thể Chí Không Hòa Thượng lại ngủ đến như đầu như heo, làm sao đều gọi không dậy. Lúc này, hắn nhìn thấy mặt đỏ sẫm Đồng Côn, ngồi xổm người xuống nhặt lên, hai tay nắm ở, trực tiếp đập về phía Chí Không Hòa Thượng mà đi. Ở đâu ra tiểu tặc đánh lén Phật gia? Chí Không Hòa Thượng lập tức giật mình tỉnh lại, trực tiếp từ bàn đá lăn lộn xuống. Xem như tu luyện giả, bọn họ linh cảm đối với cảm giác nguy hiểm vô cùng linh mẫn. Lý Thương cũng kịp thời đem đỏ sầm đồng cốt rừng. Ta nói là ai đây, nguyên lai là ngươi cái tên này. Hù chết ta. Chí Không thấy rõ là Lý Thương phía sau, không khỏi nổ nước bọn. Ai kêu ngươi cái tên này ngủ đến như thế chết. Lý Thương liếc mắt. Đây không phải là ta tối hôm qua giết người phóng hỏa ngủ không ngon sao? Chí Không Hòa Thượng cười hắc hắc. Nhân ra những hòa thượng kia đều là tụng kinh tụ Phật, tu luyện thiện quả, ngươi cái tên này lại thích giết người phóng hỏa. Lý Thương im lặng. Đều như thế, giết người phóng hỏa cũng là tu luyện thiện quả. Cái kia dược quân bài cầm trở lại chưa? Chí Không hỏi. Dược quân bài là cho ngươi làm trở về. Bất quá chỉ có thể nghiên cứu một ngày, ngày mai ta liền muốn còn trở về. Lý Thương lấy ra cái kia một cái dược quân bài còn có cái kia 1000 lượng ngân phiếu, vứt cho Chí Không Hòa Thượng. Một ngày, cũng được a. Chí Không Hòa Thượng tiện tay đem ngân phiếu thu hồi, nhìn trong tay dược quân bài, bắt đầu nghiên cứu. Hắn thử nghiệm đeo ở trên người, sau đó tùy chỗ ngồi xuống. Qua sau nửa canh giờ, Chí Không Hòa Thượng mới một lần nữa mở mắt. Cái này dược quân bài quả nhiên có quỷ. Chí Không Hòa Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Nói thế nào Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Cái này dược quân bài hẳn là có một ít đặc thù tác dụng, có thể làm cho cơ thể người tinh khí thần tràn đầy một chút. Có thể thực tế đây là tại tiêu hao. Đeo lại lâu một chút, thân thể ngược lại sẽ càng thêm suy yếu, chứng bệnh cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chí Không Hòa Thượng nói. Tinh thần tác dụng sao? Lý Thương nhớ tới hôm nay tại Tống phủ nhìn thấy Tống Lao Thái. Tại lúc ăn cơm, hắn đã từng lặng yên mở ra linh thị, quan sát qua Tống Lao Thái. Đối phương khí cơ lộ ra xám xịt tâm trầm. Đây không phải là khỏe mạnh người sẽ biểu hiện ra khí cơ. Nghe Chí Không Hòa Thượng nói như vậy, hắn đại khái liền hiểu. Cái này dược quân bài đưa đến tác dụng hẳn là để người quên đi đau đớn, đồng thời kích thích tinh thần. Đối với bệnh tình kỳ thật không có quá nhiều tác dụng. Trừ cái đó ra, cái này dược quân bài còn có đầu độc tác dụng. Lý Thương, ngươi đeo dược quân bài, tâm thần chạy xe không, thử một chút liền biết. Chí Không Hòa Thượng đem dược quân bài một lần nữa đưa cho Lý Thương. Vậy ta thử một chút. Lý Thương đem dược quân bài đeo trên cổ, ngồi xếp bằng. Hắn tâm thần cấp tốc chạy xe không. Hoàng hốt ở giữa, Lý Thương nghe đến rất nhiều người niệm tụng kinh văn âm thanh. Thanh năng dược quân lộ ra từ bi, từ đây bệnh thai cách thân ta những âm thanh này nam nữ đều có, hội tụ vào một chỗ, dần dần tạo thành một tấm mơ hồ mặt người, đầu đội cổ quan, thần sát thương hại. Làm Lý Thương thấy được tấm này mơ hồ mặt người thời điểm, trong lòng không tự giác hiện lên một cỗ sùng kính chi tâm. Hắn vô ý thức liền muốn mở miệng niệm tụng cái kia thanh năng dược quân kinh văn, có thể miệng há phía sau, lại không có lên tiếng. Bị tất cả đều giống như thủy tinh vỡ vụn. Lý Thương cũng mở to mắt. Cái này dược quân bài quả thật có mê hoặc nhân tâm tác dụng. Lâu dài đeo đi xuống, những người kia tự nhiên sẽ đối vị kia thanh năng dược quân sinh ra tín ngưỡng, dần dần thay đổi đến cùng nhiệt. Lý Thương trầm giọng nói, "Ân, ta vừa mới cũng cảm nhận được, ta liền biết cái này dược quân miếu có quỷ, chỉ sợ không phải đứng đắn gì miếu thờ, mà là tà miếu." Sắc mặt của Chí Không Hòa Thượng nghiêm trọng, "Tà miếu cái này thanh năng dược quân không phải chính thần sao?" Lý Thương hỏi, "Có khả năng tại trong An Hưng thành mở miếu, cũng đều là quan phủ tán thành mới đối." "Chưa hẳn. Trước lúc này, ta chưa từng nghe qua cái này thanh năng dược quân, chờ ta tra rõ ràng, liền biết cái này dược quân miếu đến tột cùng là mặt hàng gì." Chí Không Hòa Thượng trầm giọng nói. Chương 49, bệnh khí chương 49, bệnh khí cái này cái thế giới tín ngưỡng lộn xộn vô tự. Bởi vì phong tục văn hóa cùng với lịch sử khác biệt, từng cái địa khu đều có chính mình tín ngưỡng tiên Phật thần linh, tạo thành các loại giáo phái vô cùng hỗn loạn. Cũng đúng là như thế, cũng để cho một chút dạ thần tà thần tín đồ xe vàng trao lẫn lộn tại một chút nơi hẻo lánh truyền bá tín ngưỡng. Chí Không Hòa Thượng nói tới, có thể chính là trường hợp này. Lý Thương, mấy ngày nay ta lại đi điều tra một chút, có tin tức gì lại cùng ngươi nói. Chí Không Hòa Thượng nhấc lên đỏ sẫm đồng côn, trầm giọng nói, "Ân, ngươi cẩn thận một chút. Nếu như cái kia dược quân miếu thật sự là tà miếu, chỉ sợ ngươi sẽ rất nguy hiểm." Lý Thương nhắc nhở một câu, "Yên tâm, ta có kinh nghiệm, chỉ là một cái dược quân miếu, còn không thể gặp ta thế nào." Chí Không Hòa Thượng nết miệng cười một tiếng, leo tường đi ra. Lý Thương một người lưu trong sân, nhìn trong tay dược quân bài, cũng là tâm tình nặng nề. Tà linh, tà thần, tà miếu một cái An Hưng thành đều có thể náo ra nhiều chuyện như vậy, đến cùng là trùng hợp, vẫn là những nhân tố khác? Lý Thương nhíu mày, địa phương khác hắn không rõ ràng, lấy trước mắt tự thân gặp sự tình đến xem, tối thiểu nhất An Hưng thành là càng thêm hỗn loạn lên. Vẫn là phải cố gắng tu luyện mới được. Lý Thương nhẹ giọng thì thầm. Túc chủ, Lý Thương cơ sở hòa phủ, LV7, 1226, 3000, linh quan pháp, LV8, 60, 4000, đạo niệm, LV7, 1362, 3000, cơ sở khoa nghi, LV2, 379, 500, trọng minh kiếm pháp, LV6, tháng 1 năm 2500, thái âm dẫn hồn thuật, LV1, 8, 300, nửa tháng này đến, hắn linh quang pháp đã đột phá đến LV8, cũng chính là tầng thứ 8. Khoảng cách tầng thứ 9 viên mãn, chỉ kém 4000 độ thuần thủ. Có thể hắn lĩnh khí đan, hiện nay chỉ còn lại 2 viên. An Hưng thành loại này xa xôi địa phương, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, cũng không có gì tu luyện giả nguyện ý đến. Liên tính ta nghĩ dùng linh phù đổi một chút đan dược cũng làm không được. Lý Thương nhíu mày. Hắn phía trước nghe Chí Không Hòa Thượng nhắc qua, tu luyện giả ở giữa giao dịch hội dùng đến một loại gọi là đồ vật của linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có thể lấy vật đổi vật. Lý Thương am hiểu hòa phù, hắn vẽ linh phù cũng có thể hối đoái một chút đan dược. Nhưng vấn đề là An Hưng thành quá nhỏ, tu luyện giả đều không có mấy cái, hắn muốn đổi cũng tìm không được người đi đổi. Mặc kệ, còn sót lại 2 viên lĩnh khí đan, ăn xong lại nói. Lý Thương đem cái này dựa quân bài thu hồi, trở lại nhà bên trong tu luyện. Ngày kế tiếp, An Hưng thành thị tập bên cạnh, tiếng người huyên náo. Tất cả những thứ này đều là vì dựa quân miếu liền ở chỗ này. Mỗi sáng sớm, dựa quân miếu liền sẽ xếp lên hàng dài, toàn bộ đều là qua người tới xem bệnh. Dựa quân miếu mỗi ngày đều sẽ an bài mấy vị dược sư cho người nhìn xem bệnh thi thuốc, đồng thời một xu không thu. Trừ cái đó ra, mỗi ngày đến trong miếu thắp hương, khẩn cầu vô bệnh vô thai tín đồ cũng không ít. Có thể nói từ khi trọng pháp tự bị quan phủ niêm phong phía sau, cái này dựa quân miếu liền nhanh chóng quật khởi, thay thế đã từng trọng pháp tự, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Miếu thở chỗ sâu, một cái mỏng mờ môi người trẻ tuổi đang cùng một cái sắc mặt hồng nhuận, giữ lại đuổi tròm râu bạc phơ nam tử trung niên uống trà tán gẫu. Đàn chủ, những ngày này chúng ta cần thiết thu thập bệnh khí ương khí cũng hoàn thành hơn phân nửa, tiếp qua nửa tháng hẳn là có thể cử hành đại tế. Nam tử trung niên mỉm cười nói, hắn chính là cái này dựa quân miếu người coi miếu, Triệu Vân Phong. Cái này dựa quân miếu thành lập cùng hắn có chớ nhiều quan hệ, chính là hắn đem lấy được rất nhiều phú thương trợ giúp mới có thể đem dựa quân miếu xây dựng ở chợ bên cạnh. Trừ cái đó ra, nha môn bên kia cũng là từ hắn đả thông quan hệ, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi một chút. Lại nắm chặt một chút, thừa dịp chấn thần tư bên kia còn không có phát giác, cấp tốc cử hành đại tế. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần ẩn nút, trước hết cầm cái kia tiểu đạo sĩ khai đao. Mỏng mờ môi nam tử cười lạnh nói. Đàn chủ nói đến là. Triệu Vân Phong cũng cười, hắn biết đạo đàn chủ có lẽ nhịn rất lâu. Hắn dừng một chút, lại hỏi, đàn chủ, lần này đại tế nhân tuyển người tìm được sao? Mỏng mờ môi nam tử cười, lần này ta tìm tới một cái rất nhân tuyển thích hợp, chỉ cần nghi thức không bị đánh gãy, một nhất định có thể thành công. Đến lúc đó người của An Hưng thành đều sẽ thành đại bộ chi dược. Tống gia, Lý Thương sáng sớm liền đến, đem dược quân bài trả lại cho Tống Hồ Lão Mẫu. Lúc này Tống Hồ Lão Mẫu hai mắt đỏ bừng, thần sắc tiểu thụy, làm nàng một lần nữa đem dược quân bài cầm trên tay, cả người lại tỏa sáng tinh thần. Tiểu Liên, ta muốn đi trên dược quân miếu hương. Tống Mẫu không kịp chờ đợi kêu gọi nha hoàn. Tống Hồ thấy thế vốn là muốn ngăn cản, có thể hắn thấy được Lý Thương không nói gì, cũng trầm mặt xuống. Chờ Tống Mẫu sau khi rời đi, Tống Hồ nhịn không được nói, đạo trưởng, cái kia dược quân bài có hay không có vấn đề? Đêm qua ta cái kia lão mẫu thân không có cái kia dược quân bài, một đêm không ngủ, thần sắc tiểu tụy. Hiện tại sờ một cái này dược quân bài, lại trở nên như vậy tinh thần. Thực tế có chút quỷ dị. Vừa rồi hắn thấy được Tống Mẫu tình huống, liền biết tuyệt đối không bình thường. Dược quân bài quả thật có chút vấn đề. Có thể mẫu thân ngươi tình huống cũng nhìn thấy, đã hoàn toàn nhập ma. Liền tính ngươi nói ra đến, cũng vô ích. Lý Thương thản nhiên nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tống Hồ cảm giác tự trách. Hắn vốn chỉ muốn chỉ là để dược quân bài cải thiện một cái mẫu thân thể chất, không nghĩ tới biến khéo thành vụ. Dùng trước kia thầy thuốc mở phối phương sát thuốc, ngươi lại nghĩ biện pháp để nàng uống xuống đạo phù này, ngươi đặt ở nàng dưới gối đầu, không muốn bị nàng phát hiện. Lý Thương lấy ra một đạo linh phù. Đây là an thần phù, có yên ổn tâm thần tác dụng. Cứ như vậy, bị ảnh hưởng của dược quân bài có thể nhẹ một chút. Tốt, đa tạ đạo trưởng. Tống Hồ cảm kích vô cùng. Dạng này có lẽ còn có thể chống đỡ một thời gian. Ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Lý Thương cũng không nói nguyên nhân cụ thể. Tốt. Vậy cái này dược quân miếu còn có thể hay không đi? Tống Hồ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong lòng hắn tự nhiên là không nghĩ Tống Mẫu lại đi dược quân miếu, nhưng bây giờ lão nhân ra cái này trạng thái tinh thần, không cho đi chỉ sợ sẽ phát cuồng. Ngươi có biện pháp để nàng không đi sao? Thuận theo tự nhiên a. Lý Thương lắc đầu, quay người rời đi. Rời đi Tống phủ phía sau, Lý Thương không có về đạo quan, mà là trước đi một chuyến nha môn. Nghe thấy trên Lý Thương cửa, cho dù Trương Hùng lại bận rộn, cũng là đích thân ra tới tiếp đãi. Hai người tới một chỗ trong tiên đường ngồi xuống. Đây là nha môn tiếp đãi khách nhân địa phương. Lý đạo trưởng, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới? Trương Hùng hiếu kỳ hỏi. Lần này tới là muốn hướng Trương Bổ Đầu hỏi thăm một ít chuyện. Lý Thương trầm giọng nói. Đạo trưởng mời nói. Trương Hùng nghiêm mặt nói. Ta muốn biết, nha môn vì sao lại phê xuống quan văn để dựa quân miếu xây dựng ở nội thành? Lý Thương trực tiếp hỏi. Dựa quân miếu cái này miếu ta biết, gần nhất chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cái này công văn, ta nghe nói là huyện lệnh đích thân phê đến. Trương Hùng hồi đáp. Hắn một cái bổ đầu, chỉ để ý truy bắt trị an công việc, chuyện của dựa quân miếu cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chương 50, mộng cảnh chương 50, mộng cảnh huyện lệnh Lý Thương như có điều suy nghĩ. An Hưng thành huyện lệnh gọi là An Cảnh Khang, đã làm mười mấy năm. Bất quá vị này huyện lệnh phong bình không thật là tốt, soàn sinh không có lộc thì cũng thôi đi, còn tham tài háo sắc, nghe nói lấy 7-8 phòng tiểu thiếp. Ân. Căn theo tin đồn An huyện lệnh phía trước một mực ở trong thành tìm kiếm Tráng Dương Vương thuốc cổ truyền. Gần nhất lại thường xuyên cùng một chút phú thương gia vào Xuân Hoa lâu, có lẽ cũng có liên quan với dược quân miếu. Bất quá cái này dược quân miếu miễn phí cho người thấy rõ, chỉ là tiếp thu một chút người có tiền quyên tặng, có lẽ không có vấn đề gì chứ. Trương Hùng đối dược quân miếu ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm thấy cùng trọng pháp tự so sánh, cái này dược quân miếu muốn thật tốt hơn nhiều. Lý Thương nghe đến đó, không khỏi lắc đầu nói, Trương Bổ Đầu có thể nói sai. Cái này dược quân miếu nguy hại, có thể so trọng pháp tự còn muốn lớn. Trọng pháp tự cũng chỉ là mưu tài, cái này dược quân miếu khả năng là đang hại mệnh. Trương Hùng trừng to mắt, đạo trưởng, chỉ giáo cho. Hắn biết Lý Thương lợi hại, đối phương nhìn thấy đồ vật, muốn so với mình rất được nhiều. Đây là Chí Không Hòa Thượng phát hiện. Lý Thương tinh tế nói đến, bao gồm chính mình tại Tống phủ phát hiện. Về sau, hắn lại đem tự thân hoài nghi nói ra, phía trước dạ tập trọng pháp tự thời điểm, Phổ Năng Hòa Thượng đột nhiên hóa thành bị bận. Lúc ấy ta liền cảm giác được rất nghi hoặc, có thể không có cái gì đầu mối. Về sau trọng pháp tự sụp đổ phía sau, Dựa quân miếu lại cấp tốc xuất hiện, thay vào đó, giữa hai bên có lẽ có ít liên quan. Phía trước chuyện của trọng pháp tự, bản thân liền sương mù nồng nặc. Nhưng bây giờ, Lý Thương cảm giác chính mình hình như thấy rõ một chút. Trương Hùng con ngươi không ngừng phóng to. Hắn không nghĩ tới cái này Dựa quân miếu nhìn như tại làm việc thiện, lại như vậy tà dị. Nói như vậy, phổ năng phát cuồng hóa thành quỷ vật, khả năng là người của Dựa quân miếu ở sau lưng một tay bày kế. Thật sâu tâm tư, đây là mượn đao của chúng ta cho bọn họ trải đường. Đạo trưởng, cái này nên làm thế nào cho phải? Trương Hùng đè xuống trong lòng sóng lớn, nhỏ giọng hỏi. Chí Không Hòa thượng đang âm thầm điều tra, Trương Bổ Đầu trước tiên có thể án binh bất động, sau đó trong bóng tối thông báo người của Trấn Thần Tư. Lý Thương nhẹ giọng đề nghị. Dựa quân miếu cái này nước hắn cảm giác có chút sâu, không bằng giao cho người của quan phủ đi chuyến. Đối, cũng chỉ có mời người của Trấn Thần Tư tới. Trương Hùng trong lòng nặng nề. Trải qua Lý Thương một nhắc nhở như vậy, hắn mới kịp phản ứng Dựa quân miếu thực lực hôm nay tại An Hương Thành có khổng lồ cỡ nào. Có rất nhiều phú thương cung phụng, liên huyện lệnh cũng có thể bị Dựa quân miếu cho đầu độc. Mà hắn chỉ là một cái bổ đầu, điều động mười mấy người tạm được. Nếu là nghĩ một hồi đại quy mô điều động nhân viên, liền cần huyện lệnh phê chuẩn mới được. Có thể nói, hắn hiện tại đối Dựa quân miếu cũng là không thể làm gì. Chớ nói chi là đối phương tỷ lệ lớn còn có tu luyện giả. Trương bổ đầu, ngươi nhớ tới không thể tiết lộ thông tin, đặc biệt là An huyện lệnh, tuyệt đối không thể cho hắn biết. Lý Thương thấp giọng. Lý đạo trưởng Phương Hy, ta biết làm thế nào. Trương Hùng một mặt nghiêm trọng. Vậy tại hạ liền cáo từ trước. Lý Thương đang muốn rời đi. Lúc này, Thẩm Hằng vừa vặn cất bước đi vào trong tiên đường. Hắn thấy được Lý Thương cũng tại, đầu tiên là sửng sở, vội vàng lên tiếng chào hỏi, gặp qua Lý đạo trưởng. Lý Thương gật đầu đáp lại. Thẩm Hằng lại đối Trương Hùng nói, Trương bổ đầu, bên ngoài có người đến báo án. Hắn nói chính mình gặp quỷ. Trương Hùng ngay tại vì chuyện của Dựa quân miếu phiền lòng, nghe thấy lại tới một cọc sự việc kỳ quái, bất đắc dĩ thở dài nói, gặp cái quỷ gì? Người kia là ngoại ô sử gia trang, tên là Sử Cốc, hắn nói chính mình mỗi lúc trời tối đều sẽ mộng thấy có người chặt xuống đầu của mình. Ta nhìn tiếng nói của hắn hỗn loạn, đã có điểm thần trí không rõ bộ dạng. Thẩm Hằng bẩm báo nói, người của Sử gia trang, ngươi trước dẫn hắn đến đây đi. Trương Hùng phân phó nói, tốt. Thẩm Hằng ôm quyền rời đi. Trương Hùng hướng Lý Thương xin giúp đỡ nói, Lý đạo trưởng, xem ra lại yêu cầu người hỗ trợ. Chờ chút xác nhận là tà linh gây rối phía sau, có thể tự mình còn muốn đi Huyền Minh đạo quan tìm Lý Thương, không bằng trước hết đem đối phương lưu lại. Lý Thương cũng không có cự tuyệt, nói khẽ, được thôi. Đến hay lắm, không bằng đến đúng lúc. Tất nhiên gặp, liền xem trước một chút chuyện gì xảy ra lại nói. Một hồi phía sau, Thẩm Hằng mang theo một người có mái tóc lộn xộn, thần sắc hốt hoảng nam tử đi vào thiên đường. Vị này là chúng ta nhà môn Trương bổ đầu, ngươi có cái gì liền cùng hắn nói đi. Thẩm Hằng giới thiệu nói. Nam tử kia nghe vậy, cảm xúc kích động cho Trương Hùng quỳ xuống, kêu khóc, Trương bổ đầu, ngươi nhất định muốn cứu ta với. Nói xong, còn cho Trương Hùng dập đầu. Ngươi đừng vội dập đầu. Trước tiên nói một chút ngươi gặp chuyện gì. Nếu là thật gặp phải quỷ, có thể cứu ngươi người không phải ta, mà là vị này Lý đạo trưởng. Trương Hùng trầm ngưng nói. Ta là thật gặp quỷ. Lý đạo trưởng, ngươi nhất định muốn cứu ta với. Nam tử lại hướng về Lý Thương dập đầu. Lý Thương bất đắc dĩ nói, ngươi đừng dập đầu, mau nói, xảy ra chuyện gì. Trương Hùng ở một bên cũng nói, rối, có việc liền nói sự tình, ngươi đến cùng là gặp phải cái quỷ gì. Nam tử cái này mới tỉnh táo một chút, nhớ lại những ngày này gặp phải, tiểu nhân tên là Sử Cốc, chính là Sử gia thôn một vị thôn dân, ngày thường đều lấy cày ruộng trồng trọt mà sống, chưa hề đã làm gì thương thiên hại lý sự tình. Có thể tại 5-6 ngày phía trước, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ làm ác mộng. Ta mộng thấy chính mình tại một cái rất âm u gian phòng bên trong, tay chân đều bị người trói lại. Không quản ta làm sao kêu to, làm sao dãy rủa đều vô dụng, sau đó sẽ xuất hiện một người. Hẳn là một người, ta thấy không rõ mặt của hắn, toàn thân hắn hất lên lạnh lẽo thiết giáp, đầu cũng mang theo mũ sắt, tay nắm một thanh song nhận cán dài đao. Cây đao kia rất đáng sợ, vết máu loang lổ, phản phất có vô số vong hồn kêu rên. Sau đó người kia liền sẽ đến trước mặt ta, huy động cặp kia lưỡi đao cán dài đao, đem tay chân của ta trước chặt đứt. Ta một mực đang cầu hắn buông tha ta. Có thể thiết giáp thân ảnh căn bản không để ý tới, cuối cùng huy động thành kia đáng sợ song nhận cán dài đao, đem ta đầu chặt đi xuống. Sử Cốc nói lên chuyện này, hai mắt trừng lớn, thần sắc hoảng hốt, liền bờ môi đều nổi lên xanh trắng. Một người mặc thiết giáp thân ảnh, đem ngươi tứ chi cùng với đầu đều chém, ngươi gần nhất làm chuyện gì? Lý Thương nghi hoặc hỏi. Đạo trưởng, ta thật cái gì cũng không làm. Ta chính là cái ông nông dân, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết làm sao chọc tới bậc kia. Mỗi ngày ta đều dọa đến từ ác mộng trong mộng bừng tỉnh, mà còn ta hôm nay phát hiện một chuyện rất đáng sợ tình cảm. Bổ đầu, đạo trưởng, các ngươi nhìn một chút. Sử Cốc đem đầu của mình nâng lên. Lý Thương cùng Trương Hùng tiến lên trước xem xét, biểu lộ lập tức thay đổi đến quái dị. Chỉ thấy Sử Cốc cái cổ bên trong có một đạo tơ máu hiện lên, không chỉ là cái cổ, liền ngay cả cánh tay cũng là. Sử Cốc đem chính mình cổ tay, cổ chân triển lộ ra, giống như cái cổ, hai tay hai chân đều có tơ máu. Ta cảm giác mấy ngày nữa, ta đôi tay này hai chân còn có đầu chỉ sợ thật muốn rơi, cho nên ta mới đến nha môn bà quan. Sử Cốc kêu khóc, thân thể không ngừng run rẩy, lộ ra cực độ hoảng sợ. Chương 51, điều tra Thẩm Hằng, ngươi trước dẫn hắn đi xuống, để hắn tỉnh táo một chút. Trương Hùng thua tay nói. Thẩm Hằng đội vàng đem Sử Cốc cho mang ra trong thiên đường. Lý đạo trưởng, ngươi cảm thấy đây là tà linh đang dở trò sao? Trương Hùng hỏi. Sử Cốc vừa rồi loại kia sợ hãi, rõ ràng không phải diễn xuất đến, mà còn cũng không có cái gì khuyết đại thành phần. hắn chính là như vậy sợ hãi. Hẳn là. Bất quá cái này sự cốc, chỉ sợ cũng không phải ông nông dân đơn giản như vậy. Lý Thương cười cười. Ha ha, cái nhìn của ta giống như Lý đạo trưởng. Trương Hùng hiểu ý cười một tiếng. Người này nói là ông nông dân, làn da lại không có chút nào đen, cũng không có nếp nhăn. Hai tay càng là một điểm vết chai đều không có, căn bản không có bất kỳ cái gì canh tắc vết tích. Người này, nhất định là nói dối. Trương Hùng mắt sáng như đuốc, đã sớm từ trên người sử cốc phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Đi trong nhà hắn nhìn một chút, liền biết người này đến cùng là làm gì. Lý Thương cười nói. Đối. Ta trước hết để cho Thẩm Hằng dẫn người áp hắn về sử gia trang bên kia, chúng ta lại đi tìm người đi cho Chấn Thần Tư đưa tin, vừa vặn cũng muốn ra khỏi thành một chuyến, kém không xa. Trương Hùng không có quên chuyện này. Hắn cấp tốc thảo ra một phong mật tín, phân phó Thẩm Hằng vài câu phía sau, liền mang theo Lý Thương rời đi nha môn. Cái này đưa tin người, tự nhiên không thể là người của nha môn. Bằng không, nha môn thiếu mất một người, rất dễ dàng bị An huyện lệnh biết. Bất quá Trương Hùng tại An Hưng thành làm nhiều năm như vậy bổ đầu, tự nhiên có tự thân nhân mạch. Hai người một đường ra khỏi thành, đi tới ở ngoại ô một chỗ dày trong rừng. Tiến vào rừng rậm, lại đi mấy trăm mét, trong mắt Lý Thương liền xuất hiện một gian thợ săn phòng nhỏ. Một cái hán tử gầy gò ngay tại ngoài phòng, cầm đồ tể đao xử lý dã thú da lông. Thấy được Trương Hùng tới, hán tử kia vội vàng rửa tay một cái, đem hàng rào chốt cửa mở ra. Trương bổ đầu, ngươi đến rất đúng lúc. Ta hôm nay cương chảo hai con thỏ hoang, ngươi chờ chút nhất định muốn mang về. Hán tử gầy gò nhiệt tình nói. Ha ha, ta lát nữa còn có vụ án muốn làm, cái này thỏ rừng chỉ sợ là mang không đi. Hôm nay tới, muốn mời ngươi cho ta đưa một phong thư đi quận thành. Địa chỉ viết tại phong thư mặt sau. Ngươi đi tới đó giao qua đi là được. Không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Trương Hùng cầm ra bản thân chuẩn bị xong mật tín. Hán tử gầy gò cái gì cũng không có hỏi, đem tin thu bảo. Trương bổ đầu ngươi yên tâm, thư này ta nhất định cho ngươi đưa đến. Xin nhờ. Trương Hùng ổn quyền. Bởi vì còn muốn đi xử gia trang, Trương Hùng cũng là cấp tốc cáo tử. Lý đạo trưởng yên tâm, cái này thợ săn tên là Lôi Khai, cứ việc tính cách có chút quái gở, trọng tình trọng nghĩa, ta từng cứu qua hắn một lần, hắn nhất định hết sức đem tin đưa đến. Huống chi hắn cũng là người chọn lựa thích hợp nhất, bởi vì hắn hiểu thuật cưỡi ngựa, cũng nuôi một con ngựa. Trương Hùng giải thích nói. Vẫn là Trương bổ đầu nhận biết nhiều người. Lý Thương cười nói. Những này so với Lý đạo trưởng, không đáng kể chút nào. Trương Hùng cười ha ha một tiếng. Hai người ra rừng rậm phía sau, liền một đường đi về phía sử gia trang. Giống như Trương Hùng nói tới như vậy, khoảng cách cũng không xa, một nén hương phía sau liền chạy tới. Hơi hỏi thăm, đi tới sử cốc trong nhà. Thẩm Hằng, sử cốc đám người đã chờ lâu ngày. Trương Hùng ra hiệu Thẩm Hằng chờ nha dịch đi ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn sót hắn cùng Lý Thương, cùng với sử cốc. Sử cốc, ta vừa mới hỏi thăm một chút. Trong trang người đều nói ngươi ngày thường chơi bời lêu lồng, không làm chuyện đứng đắn, căn bản cũng không phải là cái gì trung thực bản phận ông nông dân. Có thể ta nhìn ngươi nhà tu đến còn rất tốt. Đồ dùng trong nhà càng là mọi thứ đầy đủ. Trương Hùng nói xong, đem trong phòng tủ quần áo mở ra, từ bên trong lấy ra một kiện cẩm ý điệp, mỉm cười hỏi, cái này cẩm ý điệp, hẳn là trong thành tay của lão La tiệm may nghệ thuật. Nhà hắn thu phí có thể không tiện nghi. Một kiện so ra mà vượt ta một tháng đồng lộc. Không biết sử huynh tiền, đến cùng là từ đâu tới. Nghe Trương Hùng lời nói, sử cốc thần sắc thay đổi đến hoảng loạn lên, Trương bổ đầu. Cái này, đây là gia phụ lưu lại. Trương Hùng cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ta giống đồ đần sao? Cái này cẩm ý từ hoàn toàn mới trình độ đến xem, tuyệt đối là trong vòng 3 tháng làm ra đến. Đi, xem ra ngươi sắp chết đến nơi còn không thành thật. Nói xong, hắn thấy được ánh mắt sử cốc vô tình hay cố ý liếc nhìn gầm giường. Trương Hùng lúc này đi tới, đem giường gỗ cho kéo ra. Dưới gầm giường chỉ có một ít bình bình lọ lọ, thoạt nhìn tựa hồ không có gì đặc thù đồ vật. Có thể kinh nghiệm cay độc Trương Hùng quay đầu lại, phát hiện sử cốc biểu lộ càng thêm hoảng loạn lên. Hắn đem những này bình bình lọ lọ lấy ra, nhẹ gõ nhẹ một cái mặt đất. Lập tức truyền ra trống không tiếng trống. Nguyên lai là tại dưới đất. Trương Hùng bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Rất nhanh, hắn liền tại một cái bình phát hiện mờ ám. Cái này cái bình nhìn như hoàn hảo, kỳ thực dưới đáy rạn nứt, đem lấy ra phía sau, xuất hiện một cái vòng tròn. Không. Sử cốc thấy được một màn này, doa đến sắc mặt tạm đạm, đúng là quay người liền muốn trốn ra phòng ngoài. Lý Thương im lặng lắc đầu, đưa ra chân phải của mình. Ôi. Sử cốc kêu thảm một tiếng, lập tức té ngã trên đất, cái cằm đều đập ra máu. Trương Hùng cũng không còn hắn. Hắn biết có Lý Thương tại, người này liền chạy không được. Hắn đem mặt đất vòng tròn kéo lên, lộ ra một cái hòm gỗ. Làm Trương Hùng đem hòm gỗ mở ra phía sau, thấy được bên trong đồ vật phía sau, cười lạnh nói, toàn phong sạn. Hắc lư đệ tử. Còn có la bàn, tịch tạp phủ, hộ thân phủ nguyên lai là cái thổ phu tử. Những này đồ vật, chỉ có trộm mộ mới có, người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. Sử cốc nghe xong lời này, mặt xám như cho. Nói đi. Có phải là ngươi trộm mộ thời điểm, chọc tới cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Lý Thương nhàn nhạt hỏi. Nghe sử cốc chức nghiệp, hắn liền biết đối phương vì sao lại chọc tới mấy thứ bẩn thỉu. Ta thần sắc của sử cốc do dự. Ngươi nếu không nói, nhưng là mất mạng. Lý Thương trầm giọng nói. Ta đúng là cái thổ phu tử. Những năm này, một mực dựa vào trộm mộ mà sống. Trước đó vài ngày, ta cùng hai cái đồng bọn tại An Hưng thành hơn 10 dặm bên ngoài phát hiện một tòa đại mộ. Cũng chính là từ một đêm kia bắt đầu, ta liền bắt đầu gặp ác mộng. Sử cốc cắn răng nói, phát hiện đại mộ. Vậy các ngươi hẳn là cầm cái gì không nên cầm đồ vào ta. Lý Thương hiểu được, cái kia đại mộ rất đặc biệt, là một tòa kim thúc đại mộ. Âm trầm, có thể không có cái gì vật bồi táng, chỉ có một cây bạch hổ kỳ. Chúng ta mấy người liền đem cái kia cán bạch hổ kỳ cầm trở về, nghĩ đến nhìn xem có thể hay không lợi ít tiền. Sử Cốc trung thực giao phó. Bạch Hồ Kỳ, bây giờ ở nơi nào? Lý Thương lông mày nhíu lại. Hắn cảm thấy, hẳn là cái này một cây Bạch Hồ Kỳ dẫn đến Sử Cốc mỗi lúc trời tối đều sẽ làm ác mộng. Liên tại cái dương kia bên trong. Sử Cốc chỉ Trương Hùng. Lúc này, Trương Hùng chính từ ngõ hẻm bên trong lấy ra một mặt cuốn lại cổ lão kỳ phiên. Nghe được lời của Sử Cốc, doa đến Trương Hùng đội vàng đem kỳ phiên thả lại bên trong giường gỗ. Lý đạo trưởng, ta liền sờ soạn một cái. Sẽ không có chuyện gì a? Trương Hùng miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Không có việc gì. Oan có đầu nợ có chủ. Không phải ngươi từ trong mộ lấy ra. Không có việc gì. Lý Thương cho Trương Hùng ăn một viên thuốc an thần. Chương 52, hình ảnh chương 52, hình ảnh nghe được lời của Lý Thương, Trương Hùng tại yên tâm một điểm xuống. Ngươi cái tên này, không nói sớm một chút. Trương Hùng trừng mắt liếc Sử Cốc. Đối phương lập tức dọa đến không dám lên tiếng. Lý Thương đi tới Trương Hùng bên cạnh, suy nghĩ một chút, nhìn hướng Sử Cốc, ngươi qua đây đem mặt này Bạch Hổ Kỳ mở ra. Trương Hùng trợn tròn mắt. Không phải nói không có chuyện gì sao? Ngươi làm sao không đụng vào? Trương Bổ Đầu không cần phải sợ. Ta chỉ là cẩn thận một điểm. Đương nhiên, ta vừa mới cái kia lý luận hẳn là sẽ không phạm sai lầm, ngươi không cần lo lắng. Lý Thương ha ha cười nói. Trương Hùng mặt đen lại, trong lòng khẩn cầu chính mình không muốn bị liên lụy đến. Sử Cốc sau khi nghe xong lời của Lý Thương, đối cái kia Bạch Hổ Kỳ tương đối sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Sợ cái gì? Dù sao ngươi đều bị để mắt tới, không có so cái này càng kết quả xấu. Nhanh! Lý Thương nói. Sử Cốc hít sâu một hơi, đi tới đem cái kia một mặt Bạch Hổ Kỳ cầm lên, chậm rãi thả tại mặt đất mở ra. Mặt này Bạch Hổ Kỳ loang lổ mà cổ lão, nhiễm một chút đỏ sẫm vết máu. Làm mở ra về sau, chỉ thấy một đầu dữ tợn hung lệ Bạch Hổ xuất hiện tại trong mắt. Giống. Trong thoáng chốc, Lý Thương phảng phất nghe đến một tiếng thê lương mà hung tàn tiếng hổ gầm. Một cỗ nồng đậm đáng sợ cổ lão sát khí cuốn tới. Giết! 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 Lý Thương lại phảng phất nghe đến vô số nói điên cuồng mà sục sôi tiếng la giết. Hắn tâm thần đều hoảng hốt, trước mắt xuất hiện một bức cực độ rung động, lại vô cùng đáng sợ hình ảnh. Vô số dữ tợn vặn bẹo yêu ma từ một chỗ thâm thúy vặn bẹo thâm viên bên trong bò ra ngoài, rậm rạp chẳng chịt, phát ra cuồng bạo gào thét, tựa như hất triều tuần hướng nhân gian. Những này yêu ma sát khí, khí thế hung ác tụ lại quá mức khủng bố, tạo thành mảng lớn mây đen, tựa như khiến thương thiên hồi hộp, rơi ra bảng bạc mưa to. Rầm rầm. Tại cái này bảng bạc lớn trong mưa, Lý Thương nhìn thấy một mặt sinh động như thật Bạch Hổ Kỳ tung bay. Một đạo thân mặc thiết giáp ngang tàng thân ảnh, cầm trong tay song nhận cán dài đao, tựa như đá ngầm đứng ở đại kỳ bên cạnh. Phía sau hắn là vô số sắc mặt kiên nghị, toàn thân tỏa ra kinh người sát khí binh lính. Bạch Hổ. Xông trận. Đạo thân ảnh kia giơ lên trong tay song nhận cán dài đao, phát ra gầm thét. Tựa như hổ khiếu sơn lâm. Trong lúc nhất thời, giết giết giết. Vô số đại quân tại mưa lớn mưa to phía dưới, theo đạo thân ảnh kia, thẳng hướng yêu ma hình thành hất triều. Vâng. Lý Thương nháy mắt, từ hình ảnh kia bên trong thoát ly. Lý đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Trương Hùng thấy được Lý Thương không chớp mắt nhìn dưới mặt đất Bạch Hổ Kỳ, kỳ quái hỏi. Không có. Ngươi có thấy hay không thứ gì? Lý Thương hỏi. Liên một mặt Bạch Hổ Kỳ. Hẳn là quân kỳ. Nhìn xem hình dạng và cấu tạo, tựa hồ cũng không giống chúng ta Đại Càn Vương triều cờ xí. Bạch Hổ Kỳ ta cũng chưa nghe nói qua. Trương Hùng nghiêm trang phân tích ra. Hắn không biết Lý Thương nói đến là có ý gì. Lý Thương như có điều suy nghĩ. Hắn biết, hẳn là chính mình linh cảm quá cao, mới có thể từ mặt này vết máu loang lổ bên trong Bạch Hổ Kỳ cảm nhận được một vài thứ. Mà Trương Hùng, Sử Cốc rõ ràng là không cảm giác được. Trương Bổ Đầu. Nói như vậy, lấy Bạch Hổ Kỳ là chôn cùng người, hẳn là một vị tướng quân a. Lý Thương trầm giọng nói. Rất có thể. Sử Cốc cũng nói chính mình bị một người mặc thiết giáp người chặt đứt tay chân của mình cùng với đầu. Có lẽ không sai. Trương Hùng gật gật đầu. Sử Cốc kinh hoàng nói, cái kia Lý đạo trưởng, ta nên làm như thế nào nha? Lý Thương nhìn thấy một cái, thản nhiên nói, đem Bạch Hổ Kỳ cất kỹ. Đường cũ đưa trở về, nhìn xem người ta tha thứ hay không ngươi. Từ vừa rồi hình ảnh đến xem. Nếu như mộ chủ nhân là chính mình thấy được vị kia, không cần nói chính mình, liền Huyền Phong tử tới cũng là tặng đầu người. Duy nhất có thể làm, chính là đem mặt này Bạch Hổ Kỳ đưa trở về. Đến mức tha thứ hay không, vậy thì không phải là Lý Thương có thể chi phối sự tình. Tốt. Ta cái này liền đi đem mặt này Bạch Hổ Kỳ còn trở về. Thời khắc này Sử Cốc giống một cái con ruồi không đầu, Lý Thương nói cái gì, hắn liền đi làm. Nhanh. Thật tốt thu lại. Liên loại này đồ vật cũng giam cầm, thật sự là gan to bằng trời. Trương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Sử Cốc cấp tốc đem Bạch Hổ Kỳ cho thu lại, mang theo Lý Thương, Trương Hùng tiến về cái kia một tòa đại mộ. Đến mức Thẩm Hằng đám người, Lý Thương liền để bọn họ trước về An Hưng Thành. Loại này sự tình, người bình thường tham dự đi vào cũng không tốt. Tiến về trên đường đi của đại mộ, Lý Thương hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi không phải nói còn có hai cái đồng bọn sao? Bọn họ hiện tại tình cảnh làm sao? Nhắc lên cái này, Sử Cốc liền càng thêm sợ hãi. Bọn họ đều mất tích, ta liên lạc không được bọn họ, thậm chí không biết là chết hay sống. Sử Cốc run giọng nói, hắn từ khi làm mấy ngày ác mộng về sau, liền nghĩ qua liên hệ chính mình đồng bọn. Thật không nghĩ đến chính mình đồng bọn một cái hai cái đều mất tích, căn bản liền không tìm được người. Đây mới là để hắn nhất là sụp đổ địa phương, cũng để cho Sử Cốc triệt để sợ lên, bước lên bại lộ nguy hiểm tiến về quan phủ xin giúp đỡ. Mất tích, cái kia hẳn là giữ nhiều lành ít. Trương Hùng suy cười một tiếng, hắn đối trộm mộ là một chút hảo cảm cũng không có. Ngươi là làm sao tìm được cái kia đại mộ? Lý Thương lại hỏi. Chính là một lần rất vô tình, ta tại một cái quầy sách bên trên tìm tới một bản cổ thư. Bản này sách cổ ghi chép An Hưng Thành trước đây thật lâu hình dạng mặt đất. Nguyên lai tại cực kỳ lâu đời phía trước, An Hưng Thành đã từng có một tòa ngọa hổ sơn, sơn mạch địa hình tương tự một đầu nằm sấp nằm tại mặt đất mãnh hổ. Cái này kỳ lạ như vậy địa hình, khẳng định có đại mộ tồn tại. Có thể về sau ta tại An Hưng Thành phụ cận đều không có tìm được tòa này ngọa hổ sơn. Lúc ấy ta liền suy đoán, có thể bởi vì niên đại quá xa xưa, phát sinh địa hình biến hóa, cho nên ngọa hổ sơn đã không tồn tại nữa. Vì vậy ta một lần nữa tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Tại năm hơn 10 năm phía trước, An Hưng Thành đã từng phát sinh qua địa long xoay người, rất nhiều sơn mạch đều sụp đổ vỡ vụn, lại trải qua một phen đau khổ tìm kiếm, ta rốt cuộc tìm được năm đó ngọa hổ sơn vị trí. Bây giờ nghĩ lại, nếu là không tìm được có thể càng tốt hơn một chút. Sử Cốc than thở. Hừ, làm người này, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ ngươi còn muốn kết thúc yên lành? Trương Hùng cười lạnh nói. Hy vọng vị kia đại từ đại bi có khả năng tha thứ ta đi. Sử Cốc khẩn cầu. Lý Thương không nói thêm gì nữa. Ba người cứ như vậy hướng về đã từng ngọa hổ sơn mà đi. Hơn hai canh giờ phía sau, rốt cục là đi tới một chỗ núi trong rừng. Hiện tại chỗ này gọi là Dã Linh Cương, vô cùng vắng vẻ, chỉ có một ít thợ săn, người hái thuốc sẽ ra không có. Trên thực tế nơi này hẳn là ngọa hổ sơn hổ thủ vị trí. Vật đuổi sao rời, tất cả cũng thay đổi. Sử Cốc giới thiệu nói. Dẫn đường a. Sắc trời không còn sớm. Nếu là trời tối xuống, ta cũng không đổi người xuống mộ. Lý Thương thúc giục nói. Có ngay. Sử Cốc nghe vậy, cũng là tăng nhanh bước chân. Hắn cũng muốn vội vàng đem Bạch Hổ Kỳ còn trở về. Bằng không tối nay lại bị cái kia thiết giáp thân ảnh tiến vào trong động, chỉ sợ chính mình thật mất mạng. Chương 53, đại mộ chương 53, đại mộ Sử Cốc rõ ràng rất sợ hãi, mang theo Lý Thương, Trương Hùng tại Dã Linh Cương cấp tốc đi tới. Cái này Dã Linh Cương quả nhiên là danh bất hư truyền, hoang dã núi rừng một mảnh lại một mảnh, liên miên bất tuyệt. Thỉnh thoảng còn sẽ có một chút phi điệu bị bọn họ kinh hãi. Người cái tên này thật đúng là có chút bản lãnh, lại có thể tại chỗ này tìm tới đại mộ. Trương Hùng nhìn qua xung quanh rừng rậm, thầm nói, người bình thường nếu là đi vào nơi này, khẳng định sẽ bị lạc. Sử Cốc có khả năng ở loại địa phương này tìm tới đại mộ, xác thực không đơn giản. Nhà ta có bản tổ truyền phong thủy sách, ta chính là dựa theo quyển sách kia đến tìm kiếm. Hiện tại xem ra, còn không bằng không học, ngược lại là hại chính mình. Sử Cốc vẻ mặt cầu xin. Hừ, ngươi loại này ra hỏa, cũng liền xảy ra chuyện mới sẽ như vậy nghĩ. Trương Hùng hừ lạnh một câu. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới một mảnh hoang vu núi rừng. Sử Cốc nhìn một chút, đi tới một chỗ chất đầy lá rụng đất trống, cấp tốc đem lá rụng quét ra. Một cái đạo động rất nhanh xuất hiện trong mắt Lý Thương. Lý đạo trưởng, Trương bổ đầu. Ta chính là từ cái này đạo động trực tiếp tiến vào mộ thất bên trong. Sử Cốc run giọng nói. Người đi vào trước. Trương Hùng trầm giọng nói. Hắn tự nhiên sẽ không cái thứ nhất đi vào trước. Tốt. Sử Cốc cũng chỉ có thể kiên trì, từ cái này đạo động chui vào. Trương Hùng là cái thứ hai đi, Lý Thương cuối cùng mới bên dưới. Đợi đến Lý Thương theo cái này đạo động tuột xuống 3-4 mét phía sau, mới rốt cục rơi xuống đất. Ken dưới chân truyền đến băng lãnh cứng rắn xúc cảm. Lý Thương nhìn hướng bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình ở vào một đầu kim loại mộ đạo bên trong. Chỉnh cái lối đi âm trầm lạnh lẽo, tràn ngập túc sát chi khí. Cho dù Lý Thương mặc đạo bào, đều cảm thấy có chút lạnh lẽo, làn da nổi da gà lên. Phốc phốc. Trương Hùng đem một cái cây châm lửa đốt. Vậy mà dùng kim loại chế tạo mộ đạo, còn rất kỳ quái. Trương Hùng cau mày nói. Lý Thương cũng là đầy mặt kinh nghi. Cứ việc hắn đối phong thủy câu chuyện không có làm sao nghiên cứu qua, bất quá một chút nguyên lý vẫn là hiểu được. Mộ huyệt vốn là âm trầm chết nặng chi địa, lại thêm kim loại lạnh lẽo sơ sát tiêu điều, người bình thường căn bản sẽ không như thế xây dựng nghĩa địa. Một cái không tốt, rất dễ dàng liền hóa thành sát thi. Ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Bây giờ nghĩ lại, binh chủ giết, kim loại sát, có thể mộ thất chủ nhân thật sự là một vị tướng quân. Sử Cốc thấp giọng nói. Lý Thương như có điều suy nghĩ. Đi thôi. Nội vàng đem Bạch Hổ Kỳ còn cho người ta. Trương Hùng thản nhiên nói. Sử Cốc cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trước. Toàn này kim thúc đại mộ đồng thời không phức tạp, liền một đầu kim loại mộ đạo nối thẳng chủ mộ thất. Chủ mộ thất cũng là từ kim loại đen chế tạo thành, chỉnh tề, không có biến họa, cũng vô dụng bất luận cái gì chấn mộ thú vật lực lượng thạch tượng, quặn cuể sơ sát tiêu điều, ở giữa đặt một cái hắc thiết quan quách. Lúc ấy mặt này Bạch Hổ Kỳ là để ở nơi đâu? Lý Thương hỏi. Liền đặt ở chiếc kia hắc thiết quan quách phía trên. Lúc ấy chúng ta cũng cảm thấy nơi này có chút khủng bố, cũng không dám mở ra quan tài, cầm mặt này Bạch Hổ Kỳ liền đi. Sử Cốc đội bằng nói. Tham lam lại nhắc gan. Trương Hùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là Sử Cốc không lấy đi mặt này Bạch Hổ Kỳ, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Vậy ngươi liền trả về a. Ngươi lấy đi lúc là dạng gì, liền làm sao trả về? Lý Thương giao phó nói. Tốt. Sử Cốc cắn răng nói. Hắn cầm Bạch Hổ Kỳ, đi tới hắc thiết quan quách phía trước, đem Bạch Hổ Kỳ mở rộng, một lần nữa trải tại trên nắp quan tài mặt. Toàn bộ quá trình, Sử Cốc đều dị thường khẩn trương, bắp chân đều đang run rẩy. May mắn cuối cùng đem cái kia một mặt vết máu loang lộ Bạch Hổ Kỳ trải lên về sau, cũng không có xảy ra chuyện. Hắc thiết quan quách bên trong cũng không có truyền ra cái gì dị động. Quá trình này, không chỉ là hắn, liền Lý Thương đều có chút khẩn trương. Trong lòng bàn tay hắn kỳ thật đã nắm một tấm khinh phong phủ, một khi có cái gì không đối, liền định lôi kéo Trương Hùng trước chạy trốn. May mắn, không có chuyện phát sinh. Tướng quân, là ta sai rồi, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng. Sử Cốc thả xong Bạch Hổ Kỳ phía sau, lại quy xuống, đối với hắc thiết quan quách dập đầu mấy cái, thần sát thấp thỏm lo âu. Lần này, hắn là thật sợ. Ken đột nhiên, mộ thất bên trong vang lên một đạo thanh thúy thanh vang. Sử Cốc dọa đến kém chút đi tiểu đều báo tố đi ra. Lý Thương cũng là song đồng co rụt lại, liền muốn hướng trên người mình dán một tấm khinh phong phủ. Bầu không khí nháy mắt kiềm chế tới cực điểm. Meo meo một tiếng mèo kêu phá vỡ cái này kiềm chế bầu không khí. Lý Thương kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một cái gầy yếu nhỏ bé, có lẽ chỉ có 2-3 tháng lớn mèo dở dạ gồng ly xuất hiện tại mộ thất nơi nhỏ lánh. Tiểu gia hỏa này cảnh giác nhìn qua Lý Thương đám người, tựa hồ mười phần sợ hãi. Nguyên lai là con mèo tiểu gia hỏa này là vào bằng cách nào? Trương Hùng cũng là bị dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, hẳn là từ đạo động đi vào. Đoán chừng là muốn vào đến tìm ăn, không nghĩ tới ăn đến không tìm được, ngược lại bị vây ở chỗ này. Lý Thương nói khẽ. Trương Hùng gật gật đầu. Người cái tên này, Sử Cốc không nghĩ tới là chính mình là bị một con mèo dọa sợ, thẹn quá hóa giận, lúc này liền muốn giẫm chết một con kia mèo dở dạ gồng ly. Đủ rồi, cũng không nhìn nơi này là địa phương nào, đi nhanh lên đi. Thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối. Lý Thương ngăn lại Sử Cốc, lạnh giọng nói. Sử Cốc không dám không nghe Lý Thương lời nói, hắn cũng không dám ở nơi này Kim Thúc Đại Mộ bên trong đợi lâu. Ba người rất nhanh liền rời đi tòa này Kim Thúc Đại Mộ, trở lại lục địa bên trên. Meo meo, làm Lý Thương bỏ ra đạo động phía sau, lại nghe thấy một tiếng mèo kêu. Hắn xoay người, chỉ thấy vừa rồi một con kiêng mèo dở dạ gồng ly cũng đi theo nhóm người mình từ đạo động bên trong bò đi ra, sau đó cấp tốc xông vào một bên giữa rừng núi. Lý Thương đồng thời không để trong lòng, quay người rời đi. Đợi đến bọn họ đuổi về Sử Gia Trang thời điểm, sắc trời triệt để tối xuống. Trương Hùng thương lượng với Lý Thương một cái, quyết định lưu tại Sử Gia Trang một đêm, ngày mai mới áp Sử Cốc trở về. Bọn họ tại Sử Cốc thôn dân phụ cận nhà tá túc một đêm. Sử Cốc chính mình trong nhà. Thời gian lặng yên đến đêm kia. Chính tại ngủ say Sử Cốc mở to mắt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, không phát ra cái gì động tĩnh, từ trong tủ quần áo mặt một cái hộp tối lấy ra một cái nho nhỏ bá khỏa. Trong này để đó hắn những năm này trộm mộ lấy được tiền tài. Chuyện của Bạch Hổ Kỳ xem như là giải quyết, có thể Sử Cốc biết, Trương Hùng chắc chắn sẽ không buông tha mình. Đi theo hắn trở về, chính mình không chết cũng muốn bị đẩy đi xung quân. Duy nhất đường sống chính là tối nay chạy trốn. Chỉ cần an toàn rời đi Sử Gia Trang, dựa vào số tiền này, ra đi nơi nào đều có thể tiêu dao tự tại. Sử Cốc lại thu thập mấy bộ quần áo về sau, cầm lấy bao khỏa, đẩy cửa rời đi. Coi hắn đẩy cửa nháy mắt, một đạo thân mặc thiết giáp, cầm trong tay song nhận cán dài đao, giống như tảng đá xẻ sổ xẻ kỳ lạnh lùng lạnh lạnh thân ảnh chính đứng ở ngoài cửa. Sử Cốc dọa đến sắc mặt tái nhợt, đang muốn kêu to. Phốc phốc, một đạo hàn quang chợt hiện. Thiết giáp thân ảnh rung động trong tay mạnh đao, gọn gàng đem Sử Cốc đầu chém xuống đến. Phù phù thi thể không đầu của Sử Cốc lấy một cái quỷ dị tư thế quỳ tại mặt đất. Chỗ hướng phương hướng chính là Dã Linh Cương. Giết xong Sử Cốc phía sau, thiết giáp thân ảnh bay người rời đi. Hắn đi bộ không tiếng động, không có gây nên bất luận người nào chú ý, liền tại hắn chuẩn bị rời đi cửa thôn thời điểm, đột nhiên hướng Sử Gia Trang nhìn một cái, sau đó dần dần biến mất tại thâm thúy cảnh đêm bên trong. Chương 54, mấy thành phần thắng chương 54, mấy thành phần thắng Lý đạo trưởng. Hắn tốt muốn biết chúng ta trong bóng tối nhìn trộm. Trương Hùng lặng yên từ một chỗ ngóc ngách bên trong xuất hiện, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hẳn là phát hiện chúng ta. Bất quá oan có đầu nợ có chủ, đối phương mới không có tìm chúng ta phiền phức. Lý Thương nói, "Ân, cái này mộ chủ cũng quá hung, nếu là đạo trưởng ngươi xuất thủ, có mấy thành phần thắng?" Trương Hùng hiếu kỳ hỏi. "Nói nhảm, lấy bần đạo tu vi, tự nhiên là mười không mở." Lý Thương cười nói, "Đạo trưởng quả nhiên lợi hại. Cái này thiết giáp thân ảnh cũng coi như ân oán rõ ràng, chỉ giết những cái kia trộm mộ, ngược lại cũng không cần đạo trưởng xuất thủ, đem đánh đến biến thành cho bụi." Trương Hùng tán dương. Lý Thương lắc đầu, "Trương bổ đầu, ngươi làm ngược." "Làm cái gì?" "Các loại." Trương Hùng đột nhiên trừng to mắt. "Cái này một vị, liền xem như tà sư phụ đến, cũng là mười không mở." Lý Thương bổ sung một câu. "Tốt a, may mắn cái này mộ chủ không tìm đến ta. Cảm ơn trời đất." Trương Hùng hai tay chắp lại. "Bọn họ bây giờ trễ không đi, chính là muốn lưu ở Sử Gia Trang quan sát một chút, nhìn xem mộ chủ sẽ không tìm tới Sử Cốc. Hiện tại xem ra, mộ chủ quả nhiên vẫn là không có tha thứ Sử Cốc. Đi qua nhìn một chút." Lý Thương nói khẽ. Hai người hướng đi nhà của Sử Cốc bên trong mà đi. Đầu của Sử Cốc rơi trên mặt đất, hai mắt mở to. Thi thể vẫn là duy trì quỷ dị quỷ lệ trạng thái, nhìn về phía Kim Thúc Đại Mộ phương hướng. Mùi máu tươi rất nặng. "Trương bổ đầu, ngày mai một mùi lửa thiêu a." Lý Thương nói khẽ. "Đi." Trương Hùng gật gật đầu. Lý Thương nhặt lên rơi xuống rơi trên mặt đất bao khỏa. Hắn đuôi bên trong tài vật không có hứng thú gì, ánh mắt đặt ở một bản cổ tịch bên trong. Phía trước tại hạ mộ thời điểm, hắn liền nghe Sử Cốc nhắc qua, đối phương có một bản tổ truyền phong thủy bí thuật. "Quan Sơn Kinh." Lý Thương trong miệng thốt ra ba chữ. "Quan Sơn Kinh." Danh tự này còn rất kỳ lạ. Trương Hùng cười nói, "Cái kia quyển sách này liền thuộc về ta." Lý Thương nói khẽ, "Cái này bao khoản tiền cũng là đạo trưởng được." Trương Hùng đem mấy tấm ngân phiếu lấy ra. Lý Thương cũng không dám thu, xua tay nói, "Tiền này có thể là trộm mộ kiếm được, dùng có hại âm nước, ngươi vẫn là cầm đi tặng cho một chút nghèo khổ gia đình a." Hắn hiện tại lại không thiếu tiền, không cần thiết thu chút tiền này. "Cũng đối." Trương Hùng gật gật đầu. Hắn nghe Lý Thương tiểu nói này, lập tức cảm thấy cái này mấy tấm ngân phiếu phòng tay, nghĩ đến tranh thủ thời gian tràn ra đi. Meo meo một đạo yếu ớt tiếng mèo kêu vang lên. Lý Thương đảo mắt nhìn lại, thấy được hôm nay tại kim loại mộ thất gặp phải một con kia gầy yếu mèo dở dạ gồng ly, ngay tại một chỗ bóng tối bên trong nhìn qua chính mình. Nó tựa hồ không có ăn đồ ăn, không ngừng đối với Lý Thương kêu. "Xem ra con mèo này là quấn lên ngươi." Trương Hùng cười nói. "Tiểu gia hỏa này hẳn là đói bụng, cho hắn tìm một chút ăn đến a." Lý Thương nói khẽ. Hắn tiến vào Sử Cốc trong phòng, tìm tới một chút thịt khô, đút cho một con kia mèo dở dạ gồng Lý ăn. Tiểu gia hỏa này ăn uống no đủ về sau, một cái bước xa nhảy vọt, cấp tốc biến mất ở trong mắt Lý Thương. Cái này liền chạy. Lý Thương sửng sốt. Ha ha, xem ra cùng ngươi vô duyên. Trương Hùng cười nói, có lẽ vậy. Lý Thương cũng không để ý An Hưng Thành, giữa quân miếu, chủ điện. Thường cây ngọn nến tiêu đốt, đem chủ điện chiếu sáng. Một tôn đầu đội cổ quan, tướng mạo như thất tuần lão giả thần tượng đứng lặng tại chỗ sâu trong chủ điện. Tôn này thần sắc của thần tượng nhân tử, ánh mắt tràn đầy đau buồn, tựa hồ tại thương hại thế nhân chịu đủ bệnh thai nỗi khổ. Chính là Thanh Nang Dược Quân thần tượng. Giờ phút này, người coi miếu Triệu Vân Phong cùng với cái kia mỏng bờ môi nam tử chính hướng về Thanh Nang Dược Quân thần tượng bị lạy. Thành kính bái ba lần phía sau, Triệu Vân Phong cùng mỏng bờ môi nam tử mới đứng lên. Người kia bệnh nguy kịch, muốn không chịu nổi. Mỏng bờ môi nam tử trầm giọng nói, hắn không nghĩ tới người kia bệnh tình chuyển biến xấu đến nhanh như vậy. Hiện nay bệnh khí yêm khí còn không có thu thập hoàn thành, nếu là hắn chết, chúng ta liền muốn một lần nữa chọn lựa đại tế nhân tuyển. Triệu Vân Phong cao mày nói, không, không có so hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Mỏng bờ môi nam tử lắc đầu, hắn nhìn về phía Thanh Nang Dược Quân thần tượng, nói khẽ, dứt khoát trước đem trong thần tượng bệnh khí yêm khí thu thập lại, bảo vệ người kia không chết. Về sau chờ một nửa kia bệnh khí yêm khí thu thập sau khi hoàn thành, chúng ta lại cử hành nghi thức. Triệu Vân Phong gật gật đầu, cũng được. Dù sao chỉ cần treo mệnh của hắn liền được. Vậy liền thi pháp a. Mỏng bờ môi nam tử trầm giọng nói. Hai người nhất thời bắt đầu làm chuẩn bị. Thứ hai ngày, sáng sớm, Lý Thương cùng Trương Hùng bay trở về tới An Hưng Thành. Sử cốc thi thể đã bị đốt cháy thành cho bụi. Đến mức cái kia một tòa đại mộ, Trương Hùng tự nhiên là không dám đi động. Dù sao cái kia dã linh cương hoàng vu như vậy, có rất ít người sẽ đi, chỉ cần không phải sử cốc loại này chôn mộ, người bình thường rất khó phát hiện. Trương Hùng tâm bên trong đầy trong đầu đều là nghĩ đến chuyện của Dược Quân Miếu, có thể người của Chấn Thần Tư không có tới, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cùng Lý Thương nói tốt, có chuyện gì lập tức liên hệ. Lý Thương còn không có ăn đồ ăn, đang muốn về đạo quan làm ít đồ ăn. Nhưng khi hắn đi tới lao nhai phía sau, lại sửng sốt một chút. Quen thuộc đầu đường, quen thuộc diện than, xuất hiện lần nữa trong mắt hắn. Đồng Thành Phu Phụ ngay tại diện than không ngừng bận rộn. Từ khi tiểu hổ sự kiện kia phía sau, Đồng Thành Phu Phụ một mực không trở về. Lý Thương cho là bọn họ sẽ rời đi An Hưng Thành, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trở về. Lý Thương, tới ăn mì. Một đạo tiếng kêu gọi truyền đến. Chỉ thấy diện than nơi hẻo lánh chỗ, lão Bạch chính đang ăn mì. Nghe thấy thanh âm này, Đồng Thành Phu Phụ cái này mới nhìn rõ Lý Thương. Lý Thương, ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống, ta cho ngươi nấu thịt nát mặt. Đồng Thanh nhiệt tình chào hỏi. Nhìn ra được, hắn đối Lý Thương là tràn đầy cảm kích chi tâm. Được rồi, lần này giúp ta thêm hai cái trứng tráng. Lý Thương cười nói. Đi, không có vấn đề. Đồng Thanh cười ha ha nói. Lý Thương đi tới Lão Bạch nơi đó ngồi xuống, từ tốn nói, ngươi làm sao lại xuất hiện? Hiện tại Lão Bạch không có ngày trước loại kia bình tĩnh nhạt cùng, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo như có như không tiêu ý, xem xét chính là một nhân cách khác, có chút tố chất thần kinh bạch hạ. Rất lâu không có ăn lao đồng mặt, hắn hôm nay mới vừa khai trường, ta đương nhiên phải tới nếm thử, giúp đỡ một cái. Bạch Hà cười nói, được thôi, ăn xong liền nhanh đi về. Lý Thương im lặng nói, vậy khẳng định, ngươi tựa hồ tiếp xúc đến cái gì rất kinh khủng đồ vật. Bạch Hà cười như không cười hỏi, không có, ngươi cảm giác biết sai rồi. Lý Thương mặt không thay đổi nói, trong lòng hắn lại hơi kinh ngạc, bởi vì hắn ngày hôm qua xác thực nhìn thấy một vị tồn tại cực kỳ khủng bố, đương nhiên bọn họ cũng không có trực tiếp tiếp xúc, có thể Lý Thương không nghĩ tới, Bạch Hà lại có thể cảm ứng được. Tốt a, có lẽ là ta sai rồi. Bạch Hà cười cười, không có xoan suýt đi xuống. Lúc này, Đồng Thành đem tràn đầy một bát thịt nát bưng mì lên. Lý Thương bụng cũng đã đói, cầm lấy đũa trực tiếp bắt đầu ăn. Vậy ngươi từ từ ăn, ta đi về trước. Bạch Hà khẽ mỉm cười, lưu lại 5 cái tiền đồng phía sau rời đi. Người này, cả ngày lại nhại. Lý Thương ngẩng đầu nhìn một cái Bạch Hà, tiếp tục ăn. Chương 55, nhận nuôi chương 55, nhận nuôi trở Lý Thương đem thịt nát mì ăn xong, trở lại Huyền Minh đạo quan lúc lại sửng sốt một chút. Hắn thấy được một cái gầy yếu mèo dở dạ gồng ly đang đứng tại đạo quan trên đầu tường, lệnh nghiêng cái đầu nhìn xem chính mình. Ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao còn theo tới? Có phải là lại đói bụng? Lý Thương thản nhiên cười, hắn đẩy cửa tiến vào trong đạo quan, từ phòng bếp cầm một chút thịt vụn còn có một bát nước sạch đi ra, thả tại mặt đất. Meo meo mèo dở dạ gồng ly một cái nhảy vọt, trực tiếp từ đầu tường rơi xuống, bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Lý Thương ngồi xổm người xuống, sờ lên cái này mèo dở dạ gồng ly đầu, cười hỏi, dù sao ta một người tại đạo quan cũng không có trò chuyện, về sau ngươi liền ở lại chỗ này à? Lúc này, mèo dở dạ gồng ly hình như nghe hiểu Lý Thương lời nói, nâng lên tiểu não, hướng về phía hắn cứ gọi một tiếng. Ha ha, xem ra ngươi là đồng ý. Vậy ta muốn cho ngươi lên một cái tên mới được. Lý Thương suy nghĩ một chút, rất nhanh có một cái ý nghĩ. Từ nay về sau, ngươi liền kêu Linh Siêu A. Hao cái này chữ, đại biểu cho hung hổ giết đảo. Hắn ý nghĩ này, cũng là muốn đến chính mình tại cái kia một mặt bạch hổ kỳ nhìn thấy chiến trường hình ảnh. Hình ảnh kia lực trùng kích cùng sự thi cảm giác thực tế quá mức cường đại, để Lý Thương khó mà quên. Meo meo mèo dở dạ gồng ly lại kêu một tiếng, tựa hồ rất tán thành cái tên này. Đợi đến tiểu gia hỏa này ăn uống no đủ phía sau, cũng không chạy nữa, mà là tại trong đạo quan chính mình chơi bừa. Lý Thương thấy thế, cũng là cười cười. Hắn đem chủ điện cửa đẩy ra. Đạo pháp tự nhiên 4 chữ lớn đập vào trong mắt của hắn. Lý Thương đi vào, cung kính hành lễ về sau, đốt 3 cây mảnh hương. Mỗi lần nhìn thấy đạo pháp tự nhiên 4 chữ này, tâm linh của hắn liền sẽ yên ổn an bình. Đợi đến mảnh hương đốt xong, Lý Thương cũng về tới gian phòng của mình bên trong. Nếu như Dược Quân Miếu thật cùng Phổ Năng Hòa Thượng hóa thành thi quỷ có quan hệ, toàn tính không nhỏ. Chờ Chí Không Hòa Thượng tới, lại cùng hắn thương lượng một chút. Chỉ hy vọng người của Chấn Thần Tư có thể tranh thủ thời gian tới, trong lòng Lý Thương thì thầm. Về sau hắn lại đem những tạp niệm này dứt bỏ, bắt đầu xem muốn tu luyện linh quang pháp. Phía sau mấy ngày, Lý Thương tạm thời đem Trọng Minh kiếm pháp cùng với Thương Văn tự điển cho thả bên dưới. Đến mức bản kia Quan Sơn kinh cũng bị hắn đem gác xó. Không có cách nào. Hiện tại thời gian cấp bách, thời gian không có tinh lực lại đi học tập bản này Quan Sơn kinh. Hắn hiện tại chỉ làm hai chuyện. Đó chính là tu luyện linh quang pháp cùng với hòa phù. Xích hòa phù, phá tà phù, mục giáp phù, khinh phong phù đều cho an bài bên trên. Ngày này, Chí Không Hòa Thượng cuối cùng tìm tới. Đại hòa thượng này khả năng là quen thuộc giết người phóng hỏa, từ trước đến nay không đi cửa chính, chỉ thích leo tường đi vào. Lý Thương, ngươi cái này đạo quan làm sao còn thêm một cái mèo con nha? Chí Không Hòa Thượng vừa rơi xuống đất, đã nhìn thấy một cái mèo dở dạ gồng ly con người lên, nhìn chằm chằm chính mình, nghi hoặc hỏi: "Ta mấy ngày nay mới nuôi, ngươi cái tên này dài đến như thế hung, đừng đem mèo con làm cho sợ hãi." Lý Thương từ trong phòng đi ra: "Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta năm đó ta không có xuất gia thời điểm, cũng là quê nhà anh Tuấn hậu sinh, làm sao lại dọa sợ mèo con đâu?" Chí Không Hòa Thượng nết miệng cười một tiếng, đang muốn đưa tay đi sờ một chút Linh Siêu. Bá một tiếng, Linh Siêu một cái bước xa, trực tiếp chạy tới sau lưng Lý Thương. "Ha ha ha, hồi này biết ngươi có nhiều hung a." Lý Thương cười to nói: "Cái này mèo con, thật là..." Chí Không Hòa Thượng gãi gãi chính mình đại con đầu: "Đi, nói một chút ngươi mấy ngày nay có phát hiện gì?" Lý Thương dò hỏi. Chí Không Hòa Thượng cũng không cùng Lý Thương nói giỡn, nghiêm mặt nói: "Mấy ngày nay ta nghiêm túc điều tra một cái dược quần miếu, thu hoạch sát thực không nhỏ." Hai người ở trong viện bàn đá phân biệt ngồi xuống. Chí Không Hòa Thượng tiếp tục nói: "Đầu tiên chính là cái này dược quần bài. Trong thành phần lớn người giàu đều mua một khối, dẫn đến tâm thần bị ảnh hưởng, đối thanh nang dược quần có cùng nhiệt tín ngưỡng, không ngừng mà quên tiền dân hương. Trong thành nghèo khổ bách tính thấy được liền những người giàu có này đều tin, tự nhiên cũng cảm thấy dược quân miếu linh nghiệm vô cùng, trong lòng cũng càng thêm vững tin, bọn họ cho dù không có dược quân bài, đối thanh nang dược quân thành tâm cũng chưa chắc so những cái kia người giàu ít. Lại càng không cần phải nói dược quân miếu còn miễn phí cho người xem bệnh. Dù sao dược quân miếu tại trong An Hưng thành thanh danh, quả thực chính là Bồ Tát sống đồng dạng. Ngươi nếu là dám nói một câu dược quân miếu lời nói xấu, bách tính đều sẽ nổ nước miếng chết với ngươi." Nói đến đây, Chí Không Hòa Thượng bất đắc dĩ lắc đầu. Dược quân miếu như thế rêu rao, liền không sợ bị người phát hiện có cái gì bị dị chỗ? Lý Thương cao mày nói: "Đây chính là ta lo lắng nhất địa phương. Điều này nói rõ người của Dược Quân Miếu căn bản là không nghĩ qua trong bóng tối chậm rãi phát triển, có thể là tại tiến hành một chút kế hoạch, tính toán làm một phiếu liền đi." Chí Không Hòa Thượng lo lắng: "Bộ dạng này, may mắn ta mấy ngày trước đã đem chuyện này cùng Trương Hùng nói qua. Hắn đã phái người tiến về quận thành Chấn Thần Tư đưa tin, sau đó không lâu có lẽ liền có người tới xử lý." Lý Thương nói: "Vẫn là tiểu tử ngươi rõ ràng, xác thực muốn tìm Chấn Thần Tư mới được, chỉ dựa vào hai chúng ta, làm không được cái này Dược Quân Miếu. Thế lực quá to lớn." Chí Không Hòa Thượng kinh hỉ nói. Trải qua mấy ngày nay điều tra, hắn cũng là cảm giác dựa vào chính mình cùng Lý Thương bắt không được đến Dược Quân Miếu, nghĩ đến thương lượng với hắn một cái, nhất định phải dựa vào sức mạnh của quan phủ mới được. Cái này Đại Càn Vương triều có khả năng sừng sững nhiều năm như vậy, danh đầu của Chấn Thần Tư tự nhiên cũng không phải ăn chay. Không nghĩ tới Lý Thương đã nâng trước mấy ngày liền đi tìm Chấn Thần Tư. Vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi người của Chấn Thần Tư tới. Chứ những này, ngươi còn có cái gì thu hoạch? Lý Thương hiếu kỳ hỏi thăm. Còn có một chút. Cái này Dược Quân Miếu người coi miếu gọi là Triệu Vân Phong. Từ mặt ngoài đến xem, Dược Quân Miếu tất cả công việc đều là từ hắn phụ trách. Trừ cái đó ra, còn có 4 vị dược sư. Ta hoài nghi mấy người này đều là tu luyện giả. Bất quá ta cũng không có dám quá mức tiếp xúc gần gũi, tu vi phương diện đoán không được. Sắc mặt của Chí Không Hòa Thượng nghiêm trọng. Triệu Vân Phong 4 đại dược sư. Lý Thương cũng nhíu mày. Ta còn không có tính toán những cái kia tín đồ cùng nhiệt đâu. Cái này Dược Quân Miếu đừng nhìn xuất hiện thời gian muộn, thế lực là thật lớn. Chí Không lắc đầu. "Ân, mà còn những này vẫn chỉ là người mặt ngoài tra đến. Vũ trộm có thể còn ẩn giấu đi một chút lực lượng thần bí." Lý Thương trầm giọng nói. Dù sao Chí Không Hòa Thượng cũng chỉ có thể điều tra một chút bên ngoài tình huống, Dược Quân Miếu hạch tâm nhất thông tin khẳng định điều tra không được. "Xác thực, nếu không ngươi đi tìm Trương Hùng nói chuyện, để hắn phái người đi thăm dò." Chí Không Hòa Thượng nói. "Trương Hùng cũng khó. Liên huyện Thái Gia đều là đứng tại Dược Quân Miếu bên kia." Lý Thương đem huyện nha tình huống nói ra. "Cái này cậu quan, nếu là dám xuất hiện tại ta trước mặt, một gậy gõ chết hắn." Chí Không Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng. Cho nên Trương Hùng hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thương có chút thở dài. "Được thôi, chúng ta trước nhẫn lại mấy ngày, chờ người của Chấn Thần Tư tới, xem bọn hắn xử lý như thế nào." Chí Không Hòa Thượng bất đắc dĩ nói. Hắn hôm nay cũng không có tâm tình uống rượu, lại trò chuyện vài câu phía sau liền rời đi. Chương 56, Hủ Sinh. Chương 56, Hủ Sinh đêm kia. Dược Quân Miếu, chủ điện. Vẫn là cái kia mỏng bờ môi nam tử cùng người coi miếu Triệu Vân Phong. Cái kia người đã bị ta tiếp theo lại mệnh. Chỉ cần mấy ngày nữa, chờ bệnh khí yêm khí thu thập xong xuôi, liền có thể trực tiếp tiến hành nghi thức. Mỏng bờ môi nam tử mang theo hưng phấn tiêu y đàn chủ thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Cái này đều có thể đem người kia mệnh tiếp theo ở. Bây giờ xem ra, Chấn Thần Tư đối chúng ta là một điểm phát giác đều vô dụng. Chỉ cần chờ đại tế kết thúc, chúng ta trực tiếp rời đi, chờ Chấn Thần Tư kịp phản ứng cũng vô ích. Triệu Vân Phong cười nói. Ân, xác thực như vậy. nhưng chúng ta vẫn là muốn làm việc cẩn thận, không thể tại tối hậu quan đầu lật thuyền. Mờ mờ môi nam tử nhắc nhở. Đàn chủ yên tâm. Hiện tại quan phủ bên kia tại chúng ta khống chế bên trong, có cái gì gió thổi cỏ lay chúng ta ngay lập tức liền có thể biết rõ. Nội thành rất nhiều phú thương càng là trở thành chúng ta tín đồ. Sẽ không xảy ra chuyện. Tất cả đều tại khống chế bên trong, Triệu Vân Phong thực tế nghĩ không ra còn có thể làm sao xảy ra chuyện. Mỏng mờ môi nam tử nghe ra được Triệu Vân Phong có chút bành trướng, có thể hắn cũng chỉ là lại căn dặn một câu, liền rời đi rửa quần miếu. Bởi vì hắn ý nghĩ cùng Triệu Vân Phong cũng kém không nhiều. Trong chớp mắt lại qua năm ngày, tiến vào tháng 6. Thiên khí thay đổi nóng bức. Ngày hôm đó giữa trưa, ánh mặt trời mãnh liệt. Trong Huyền Minh đạo quan, Linh Siêu núp ở dưới bóng cây đi ngủ. Những ngày này ăn ngon uống ngon, tiểu gia hỏa này thân thể cũng biến thành khỏe mạnh, lông bóng loáng. Lý Thương còn trong phòng tu luyện linh quang pháp. Hô hô hô, Lý Thương kết thúc một chu thiên, đem trong cơ thể linh quang khí bình ổn lại. Túc chủ, Lý Thương cơ sở hòa phù, Lv7, 2826, 3000, linh quang pháp, Lv8, 1660, 4000, đạo niệm, Lv7, 1562, 3000, cơ sở khoa nghi, Lv2, 379, 500, trọng minh kiếm pháp, Lv6, 56, 2500, thái âm dẫn hồn thuật, Lv1, 18, 300, ích khí đan đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Linh quang pháp còn kém 2000 nhiều độ thuần thục, cái này một không có đan dược, tốc độ tu luyện liền chậm lại. Xem ra sau này thật phải nghĩ biện pháp. Lý Thương nói thầm. Lúc này, hắn nghe thấy ngoài đạo quan truyền đến tiếng đập cửa. Đẩy cửa ra phía sau, rõ ràng là cải trang trang phục, mang theo mũ rộng vành trước hùng. Lý Thương thấy được hắn bộ dạng này, vội vàng làm cho đối phương trước tiến đến. Lý đạo trưởng, người của trấn thần tư, đến. Trương Hùng thấp giọng nói nói. Nhanh như vậy? Thần sắc của Lý Thương kinh ngạc. Nếu biết rõ quận thành cách An Hương thành cũng không gần, cho dù Lôi Khai cưỡi ngựa chạy như điên, hẳn là cũng cần thời gian 7-8 ngày. Mà bây giờ cách hắn xuất phát mới qua 10 ngày. Ân. Trấn thần tư đối với chuyện này cũng rất xem trọng, phái một vị dạ du sứ tới. Nghe nói vị này dạ du sứ từ quận thành xuất phát, đi tới An Hương thành liền tốn 3 ngày thời gian. Trương Hùng trầm giọng nói. Trấn thần tư phụ trách xử lý những này sự kiện quỷ dị người, bình thường được xưng tuần dạ nhân. Tuần dạ nhân hướng bên trên mới là dạ du sứ. Nhanh như vậy? Loại này thủ đoạn, chỉ sợ là khai thiếu cảnh. Lý Thương thầm nói. Trương Hùng cùng hắn nói qua trấn thần tư chế độ đẳng cấp. Khai thiếu cảnh. Trương Hùng thần sắc nghi hoặc. Hắn chỉ biết là trấn thần tư chế độ đẳng cấp, nhưng lại không biết tu luyện giả cảnh giới phân chia. Ân. Đây là chúng ta tu luyện giả cảnh giới. Khai thiếu cảnh có lẽ liền tương đương với ta sư phụ trình độ a. Lý Thương giải thích một câu. Trương Hùng bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng không có kỹ càng hỏi tiếp, mà là chân thành nói, vị đại nhân kia hiện nay còn không thuận tiện hiện thân, sợ làm cho dược quân miếu cảnh giác. Bất quá vị kia dạ du sứ muốn cùng đạo trưởng, cùng với Chí Không Hòa thượng tối nay gặp một lần. Liên ở ngoài thành một chỗ bỏ hoang dịch trạm. Hắn hôm nay tới Huyền Minh đạo quan chính là truyền lời. Ngoài thành dịch trạm, ta đã biết, ta lát nữa liền đi tìm Chí Không Hòa thượng. Lý Thương gật gật đầu. Đoán chừng toàn bộ An Hưng thành, liền hắn biết Chí Không Hòa thượng điểm dừng chân. Xin nhờ đạo trưởng, ta là thừa dịp nghỉ trưa đi ra, hiện tại phải gấp đuổi về nha môn, bằng không sẽ bị người phát giác. Trương Hùng nhỏ giọng nói. An huyện lệnh tại bên trong nha môn tự nhiên cũng có chính mình cơ sở ngầm. Hắn cái này bổ đầu sát thực không thích hợp biến mất quá lâu, nếu không sẽ bị người phát giác. Vất vả Trương bổ đầu, còn xin cẩn thận. Lý Thương gật đầu, ổn quyền. Trương Hùng lặng yên từ Huyền Minh đạo quan rời đi. Làm sao có loại đặc công chắp nối cảm giác? Lý Thương đóng lại đạo quan cửa lớn phía sau, nói thầm một tiếng. Mặt trời chiều ngả về tây, hai đạo đầu đội mũ rộng bành thân ảnh từ An Hương thành môn rời đi. Lý Thương, cái này trấn thần tư thật phái một cái dạ du sứ tới. Chí Không Hòa thượng hôm nay mặc bình thường áo gai, đại quang đầu dùng mũ rộng bành che kín, miễn cưỡng không có như vậy dễ thấy. Ân, cái này dạ du sứ cũng đều là khai khiếu cảnh cao thủ a? Lý Thương hỏi. Người nói đúng, mà còn có khả năng lên làm dạ du sứ, vậy cũng là giải quyết qua 10 đầu nhị giai tà tu hoặc là tà linh môn nhân. Xem ra cái này dựa quân miếu lai lịch không nhỏ. Chí Không Hòa thượng thầm nói. Hắn biết trấn thần tư nhất định là nắm giữ tin tức gì, mới sẽ trực tiếp phái một vị dạ du sứ tới. Dạng này cũng tốt, chúng ta không cần bước lên nhiều như thế nguy hiểm. Lý Thương cười nói. Nghe một chút vị kia dạ du sứ nói thế nào a? Chí Không Hòa thượng ép mũ rộng đành cùng ven. Hai người ra khỏi thành phía sau, bước nhanh hướng về ngoài thành dịch trạm đi đến. Dịch trạm cách An Hương thành cũng có 5 dặm nhiều. Chờ Lý Thương cùng Chí Không lúc chạy đến, mặt trời xuống núi, bầu trời đêm u ám. Một gian cỏ dại rậm rạp, rách nát không chịu nổi dịch trạm ra hiện tại bọn hắn trong mắt. Một đạo hai tay ôm kiếm, trên người mặc trang phục màu đỏ cao gầy thân ảnh từ đen nhánh dịch trạm bên trong đi ra. Ánh trăng rơi vào trên mặt của nàng, cũng để cho Lý Thương thấy rõ mặt của đối phương. Khuôn mặt trắng non tuyệt mỹ, bóng ánh hai mắt lại khiến người ta cảm thấy âm hàn lạnh lẽo, thật nặng sát khí. Trong lòng Lý Thương kinh hãi, cho dù hắn không có mở ra, cũng có thể cảm nhận được cái này nữ tử trên thân sát khí nồng nặng. Liên Chí Không Hòa thượng cũng là thần sắc kinh nghi. Trấn thần tư, dạ du sứ, Giang Tinh Giao, gặp qua hai vị. Ôm kiếm nữ tử nói khẽ. Ngoài Long Tượng tự cửa đệ tử, Chí Không. Chí Không lấy xuống mũ rộng đành, hai tay chắp lại. Lý Thương cũng học theo, lấy xuống mũ rộng đành phía sau, chắp tay nói, Huyền Minh quan, Lý Thương. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu, chuyện liên quan tới dược quần miếu, còn muốn đa tạ hai vị nhắc nhở. Bằng không, chúng ta trấn thần tư có thể đến bây giờ cũng còn không có phát giác. Chí Không Hòa thượng trầm giọng hỏi, Giang dạ du sứ, cái này dược quần miếu đến cùng là lai lịch ra sao? Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói, cái này Dược Quân Miếu cung phụng Thanh Nang Dược Quân, đồng thời không tồn tại, chỉ là hư cấu đi ra ngụy thần. Dựa theo chúng ta trấn thần tư điều tra, cái này sau lưng Dược Quân Miếu khả năng là Hủ Sinh giáo. Chí không cực kỳ hoảng sợ, chính là cái kia tín ngưỡng Hủ Ôn Quỷ Quân Hủ Sinh giáo. Không sai, chính là nó. Cái này Hủ Sinh giáo là cực kỳ khủng bố tà giáo, theo đuổi tử vong, ôn dịch, hoảng hốt. Bọn họ mỗi đến một chỗ đều sẽ tản ôn dịch, như đồ đem tất cả sinh linh diệt tuyệt. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu. Chương 57, ôn dịch chương 57, ôn dịch Chí không hòa thượng kinh nghi nói, tất nhiên Hủ Sinh giáo là tản tử vong cùng ôn dịch. Vì cái gì còn muốn trị bệnh cứu người? Không đối. Bọn họ đang hấp thụ những bệnh nhân kia một vài thứ gì đó. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt Dược Quân Miếu vì cái gì muốn làm như vậy nguyên nhân. Giang Tĩnh Giao nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Dựa theo các ngươi cung cấp manh mối, đi Dược Quân Miếu người xem bệnh cứ việc sẽ có được không sai hiệu quả trị liệu, nhưng thân thể sẽ dần dần suy yếu, tiến tới càng dễ dàng sinh bệnh, sau đó lại muốn đi Dược Quân Miếu xem bệnh, lòng vòng như vậy. Dược Quân Miếu làm như vậy, liền là muốn thu thập những người này bệnh khí. Chúng ta hiện nay phỏng đoán, Dược Quân Miếu muốn thông qua thu thập đại lượng bệnh khí, cử hành hiến tế nghi thức, dựng dục ra đáng sợ ôn dịch đi ra. Một khi ôn dịch bộc phát, toàn bộ An Hưng huyện thành đều sẽ biến thành một mảnh ôn dịch chi địa, nếu như xử lý không tốt, toàn bộ Trường Phong quận cũng có thể bị tác động đến. Nghe xong lời của Giang Tĩnh Giao, Lý Thương cùng Chí Không Hòa thượng ý thức được Dược Quân Miếu tính nghiêm trọng. Cũng rốt cuộc minh bạch trấn thần tư vì sao trực tiếp phái một vị Dạ Du sứ tới. Giang Dạ Du sứ, ngươi tính toán đối phó cái này Dược Quân Miếu? Lý Thương nhẹ giọng hỏi thăm. Dược Quân Miếu tại trong An Hưng thành đại thế đã thành, nếu muốn đối phó bọn hắn, nhất định phải giải quyết dứt khoát, không cho bọn họ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Hiện nay chúng ta trấn thần tư nhân viên thiếu thốn, có thể cần hai vị trợ giúp. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cấp cho hai vị nhất định thù lao. Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói. Trong lòng Lý Thương suy nghĩ chuyển động. Trấn thần tư nhân viên thiếu thốn, điều này nói rõ không chỉ là An Hưng thành xảy ra chuyện, Trường Phong quận địa phương khác cũng có thể xuất hiện một chút tình huống dị thường. Cái này thế đạo, tựa hồ dần dần biến thành yêu ma loạn vũ. Bất quá hắn đối trấn thần tư có khả năng cung cấp thủ lao vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Giang Dạ Du sứ, ta cần một chút tăng lên tốc độ tu luyện đan dược. Lý Thương rất thẳng thắn, nói thẳng ra nhu cầu của mình. Có thể. Đây là một bình chi linh đan, có thể làm cho tự thân khí cảm giác gia tăng, tổng cộng có 10 hạt. Giang Tĩnh Giao lấy ra một cái bình thuốc, trực tiếp ném cho Lý Thương. Cái này để Lý Thương có chút kinh ngạc. Cái này liền trước cho hảo báo thủ. Chí Không Hòa thượng suy nghĩ một chút, ứng thanh nói, cái kia ta cần 10 khỏa hạ đẳng linh thạch. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu, có thể. Bất quá trên người ta không mang quá nhiều linh thạch, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta sẽ phái người đưa tới An Hưng huyện nhà. Chí Không cũng không có tính toán. Trấn thần tư điểm này tín dự vẫn phải có. Thù lao nói tốt phía sau, tự nhiên là đàm phán làm sao độc thủ. Ba người tại cũ nát dịch trạm thảo luận rất lâu. Mãi cho đến đêm khuya, Lý Thương cùng Chí Không Hòa thượng mới rời khỏi. Trở về trên đường, đường ban đêm sơn tối lờ mờ, thỉnh thoảng có dã thú quái thiếu. Có thể Lý Thương cùng Chí Không đều không là người bình thường, trong lòng cũng không có quỷ, tự nhiên sẽ không sợ đi đường ban đêm. Hòa thượng, gần nhất thế đạo này, có phải là càng ngày càng loạn? Lý Thương thấp giọng nói, có loại này xu thế. Trước đây tà linh rất ít, tà giáo đệ tử càng là khắp nơi giấu kín, căn bản không dám thò đầu ra. Nhưng bây giờ, những này như quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái như nấm mọc sau mưa măng, lập tức toàn bộ xuất hiện. Thậm chí dám ở huyện thành thành lập miếu thờ. Ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Chí Không Hòa thượng cảm khái nói, nghe lời này của ngươi nói đến, ta làm sao có loại biến tiên cảm giác? Lý Thương lắc đầu nói, cái kia ta liền không hiểu được. Dù sao gặp phải một cái, ta liền giết một cái. Liền tại hai người nói chuyện thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một người mặc áo vải nam tử trung niên. Hắn thần sắc kinh hoàng sợ hãi, thấy được Lý Thương cùng Chí Không Hòa thượng, đội vàng chạy tới. Hai vị huynh đệ, tại hạ là người xứ khác, sau khi trời tối không lắm lạc đường, không biết An Hưng thành muốn làm sao đi. Lý Thương nhếch miệng, ánh mắt kỳ quái nói, ngươi khẳng định muốn hướng chúng ta hỏi đường, chẳng lẽ huynh đài cũng không biết đường? Nam tử trung niên thần sắc cũng biến thành kỳ quái. An Hưng thành không dễ đi, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ một con đường, nối thẳng phương Tây Cực Lạc thế giới, không biết ngươi nguyện ý không? Chí Không Hòa thượng nhếch miệng cười một tiếng. Phương Tây Cực Lạc thế giới? Nam tử trung niên thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Bành! Sau một khắc, một cái đỏ sậm đồng côn mang theo mảng lớn tàn ảnh, thế như thiên quân nện ở nam tử trung niên đầu, tựa như đầu hũ não nổ tung. Lý Thương cũng ném ra một đạo xích hỏa phù. Đối phương thi thể không đầu lập tức bị xích hỏa thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Xem ra thật sự là loạn. Cái này đều có thể gặp phải một đầu tà linh. Chí Không Hòa thượng thầm nói. Bất quá cái này tà linh vận khí cũng rất tốt, còn có thể gặp thấy chúng ta cho hắn siêu độ. Lý Thương cười cười. Cũng là. Thật là một cái may mắn ra hỏa. Chí Không Hòa thượng cười ha ha. Lý Thương một thân một mình về tới Huyền Minh đạo quan, cầm thịt vụn cùng nước sạch cho ăn no linh siêu phía sau, hắn trở lại gian phòng của mình. Dựa theo ý của Giang Tĩnh Giao, nàng muốn tại tối nay liền động thủ, cho nên hiện tại liền muốn làm chuẩn bị. Lý Thương đổi một thân đạo bào màu xám, đạo bào này là hắn đặc chế, bên trong câu mấy cái túi. Đem so với lúc trước hiện, kiện này may túi càng thêm phù hợp hắn xuất thủ quen thuộc, trừ cái đó ra, còn nhiều thêm một cái thả chiêu hồn kỳ chói dây thừng. Xích hỏa phù trước cầm 50 tấm, hỏa lực nhất định muốn hung mãnh. Phá tà phù cũng muốn 20 tấm, an thần phù đến 10 cái. Kinh phong phủ cùng một giáp phủ riêng phần mình 5 tấm, còn có chiêu hồn kỳ. Lý Thương đem chiêu hồn kỳ cũng bỏ vào. Phá tà kiếm tự nhiên là không thể rơi xuống. Đem tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Lý Thương ra khỏi phòng, đi tới bên trong chủ điện, đối mặt với đạo pháp tự nhiên bốn chữ lớn ngồi xuống. Hắn hiện tại cần lòng yên tĩnh. Cứ việc lần này có chấn thần tư dạ du sứ, có thể dựa quân miếu thế lực cũng không nhỏ. Tối nay tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Meo meo Linh Siêu cũng tại lúc này đi tới trong chủ điện, liền tại bên cạnh Lý Thương ngồi xuống, tựa hồ đang bồi bạn hắn đồng dạng. Mặt trời chiều ngả về tây, An Hưng thành huyện nha, văn thư phòng. Huyện lệnh thân hình An Cảnh Khang mập mạp, giữ lại hai bước tiểu hồ, cười hỏi, "Trợ lý, tối nay đi nơi nào chơi?" Trợ lý Ngô Vĩnh là cái nam tử cao gầy, nghe thấy An Cảnh Khang lời này, vội vàng nói, "Đại nhân, chờ chút muốn đi trên dược quân miếu lương đâu." "Đúng nha, ta đều kém chút quên đi. Vậy liền trước đi dược quân miếu, vừa vặn tìm người coi miếu lại cầm một điểm thuốc. Sau đó lại đi Xuân Hoa lâu tiêu sái vui sướng." An Cảnh Khang cười hắc hắc. Dứt lời, hắn liền đứng lên. Trợ lý thấy thế, vội vàng đi đến văn thư phòng cửa ra vào cho An Cảnh Khang mở cửa. Liền tại hắn mở cửa nháy mắt, phốc phốc, đầu người không hề có điểm báo trước thoát ly thân thể, trực tiếp bay lên. An Cảnh Khang thậm chí còn nháy một cái con mắt, không có ngay lập tức kịp phản ứng. Qua một hơi phía sau, nét mặt của hắn mới thay đổi đến mức dị thường hoảng sợ sợ hãi. Một đạo thân mặc đồ đỏ, làn da trắng non cao gầy thân ảnh đạp lên Ngô Vĩnh thi thể đi vào văn thư phòng đầu. "Ngươi là ai?" An Cảnh Khang sợ hãi vô cùng, âm thanh run rẩy. Nhưng đối phương không nói một lời, chỉ là huy động trường kiếm trong tay. Phốc phốc, một vệt huyết dịch bắn tung tóe tại treo trên vách tường nước biển mặt trời mới mọc cầu. Cái kia từ mặt biển dâng lên mặt trời mới mọc, tựa hồ càng thêm tươi đẹp. Chương 58, dạ tập dược quân miếu chương 58, dạ tập dược quân miếu giang tính giao giết xong An Cảnh Khang về sau, mà không hề cảm xúc, chỉ là run một cái cổ tay, đem trường kiếm huyết dịch run rẩy tản. Giết một cái huyện lệnh đối với nàng mà nói, thật giống như giẫm chết một con kiến đơn giản. Kỳ thật lấy nàng thân phận của dạ du sứ, tại chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, giết một cái huyện lệnh xác thực không tính là cái gì. Chấn thần tư quyền lực liền là như thế lớn. Lúc này, Trương Hùng từ ngoài cửa đi tới, thấy được An Cảnh Khang cùng Ngô Vĩnh thi thể, giật mình trong lòng. An Cảnh Khang đã chết, ngươi cấp tốc đem hắn dư đảng khống chế lại. Không nghe lời liền giết, sau đó đem người của huyện nha tụ lại, tại dựa quân miếu phụ cận lặn giấu đi, chờ tín hiệu. Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói, "Ti chức tuân mệnh." Trương Hùng đội vàng ôm quyền. Dưới tay hắn nhân mạng cũng không ít, có thể đứng tại vị này trước mặt dạ du sứ, hắn liền cảm giác khắp cả người phát lạnh. Đặc biệt là ánh mắt của đối phương, một khi nhìn hướng chính mình, Trương Hùng có loại cảm giác kiết hầu bị cắt mở ảo giác. Giang Tĩnh Giao không nói thêm gì nữa, thu kiếm, bay người rời đi. Vị này dạ du sứ, làm thật là khủng bố. Trương Hùng sờ lên mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này Lý Thương cùng Chí Không Hòa Thượng cũng tụ lại tại chợ phụ cận. Sắp trời dần tối, chợ bán hàng rong đã thu dọn đồ đạc về nhà, cửa hàng đã từ lâu đóng cửa, một mảnh quặn cuể u ám. Liên giữa quân miếu đều hiếm thấy đóng lại cửa lớn. Ngày xưa đến buổi tối, giữa quân miếu cửa đều sẽ một mực mở rộng, mãi đến đêm khuya mới đóng lại. Tối nay sớm như vậy đóng cửa, tự nhiên là có cái gì đặc thù động tác. Ta cảm giác Triệu Vân Phong có thể tối nay liền muốn cử hành nghi thức. Lý Thương ghé vào một chỗ cửa hàng trên mái hiên, nhìn qua cách đó không xa giữa quân miếu, kinh nghi bất định. May mắn Giang Tĩnh Giao chạy tới, bằng không hai chúng ta giết đi bảo, chỉ sợ là đưa đồ ăn. Chí Không Hòa Thượng phụ hòa nói, "Ân, chờ chút nhìn xem Giang Tĩnh Giao nói thế nào a." Lý Thương gật gật đầu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là Giang Tĩnh Giao chui vào trong giữa quân miếu, trước thử nghiệm có thể hay không đem Triệu Vân Phong trực tiếp ám sát. Lý Thương cùng Chí Không Hòa Thượng ở bên ngoài tiếp ứng. Một khi xảy ra chuyện gì, bọn họ lập tức giết đi bảo. Trừ bọn họ, Trương Hùng cũng mang theo huyện nha mấy chục cái người tại phụ cận dựa quân miếu ở nút. Có thể chẳng ai ngờ rằng, tối nay dựa quân miếu vậy mà sớm như vậy liền đóng cửa. Thinh linh biến hóa, tăng lên rất nhiều không biết nhân tố. Lý Thương cùng Chí Không Hòa Thượng cũng chỉ có thể chờ Giang Tĩnh Giao tới, nhìn nàng một cái lựa chọn như thế nào. Một hồi, Giang Tĩnh Giao lặng yên xuất hiện tại trên mái hiên. Nàng ngắm nhìn u ám tĩnh mịch dựa quân miếu, nhíu mày, không thể lại kéo. Trước giữ nguyên kế hoạch tiến hành, cuối cùng liền xem như cường công, tối nay cũng muốn đem dựa quân miếu cầm xuống. Nàng ý nghĩ giống như Lý Thương, cảm thấy dựa quân miếu có thể thật sẽ tại tối nay cử hành cái gì nghi thức. Vạn nhất thật để cho người của Hữu Sinh giáo bồi dưỡng ra cái gì khủng bố ấu dịch, phiền phức liền lớn. Bất quá cường công chỉ là sau cùng thủ đoạn, Giang Tĩnh Giao vẫn là tính toán trước thử nghiệm đem Triệu Vân Phong ám sát. Cẩn thận, Lý Thương nói khẽ. Giang Tĩnh Giao cặp kia không động lạnh nhạt hai mắt nhìn Lý Thương một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, nàng liền tựa như u linh biến mất tại lướt về phía dược quân miếu mà đi. Trong dược quân miếu, Triệu Vân Phong đúng là chuẩn bị tiến hành nghi thức. Bất quá tối nay chỉ là tiến hành đại tế chuẩn bị, cần đem thanh nang dược quân giống bệnh khí yêm khí thu thập lại, trời tối ngày mai mới có thể tiến hành chân chính nghi thức. Giờ phút này, hắn chính quỳ lạy tại thanh nang dược quân trước thần tượng, hai tay nâng một viên hạt châu màu đen. Hủ độc sinh hoa, vạn dịch như xuân, Triệu Vân Phong niệm động chú ngữ. Thanh nang dược quân thần tượng giờ phút này có chút tỏa sáng, từng sợi khí sáng bắt đầu phát ra, tập hợp tại trong tay Triệu Vân Phong viên kia hạt châu màu đen bên trong. Bàn tay của Triệu Vân Phong cấp tốc mọc ra từng khối màu đen nấm mốc ban. Chờ nấm mốc ban cấp tốc che kín hắn chỉnh bàn tay phía sau, làn da bắt đầu rơi, mạch máu phảng phất hóa thành từng đầu chất nước buồn nôn côn trùng, dính đầy vết dịch, không ngừng ngọ ngoại, cấp tốc đem hạt châu màu đen cuốn quanh. Có thể Triệu Vân Phong bản nhân lại không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, thậm chí toát ra tham lam biểu lộ. Hắn thật rất muốn đem những bệnh khí này liêm khí thôn vệ hấp thu. Có thể Triệu Vân Phong biết, đàn chủ liền từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem chính mình. Nếu là thật có chính mình thật sự dám hấp thu, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Người nào? Đột nhiên, đang chuẩn bị kết thúc nghi thức, Triệu Vân Phong lại nghe thấy gầm lên giận dữ. hắn không lo được một điểm cuối cùng bệnh khí không có thu thập tốt, trực tiếp há mồm đem viên này hạt châu nuốt vào bụng bên trong. Ken 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 rửa quân miếu tiền viện truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Triệu Vân Phong đi ra đại điện ngáy mắt. Bành! Một đạo kiếm khí ầm vang đem tường viện chém nát, đá vụn bay ra. Thậm chí có một viên đá vụn đập về phía Triệu Vân Phong mà đến. Hắn nghiêng người hiện lên, có thể đá vụn như cũ tại trên mặt hắn vạch ra một đạo vết máu. Lúc này, Triệu Vân Phong cuối cùng thấy rõ tiền viện tình huống. Chỉ thấy phía trước trong nội viện, một cái mỏng bờ môi nam tử cùng một cái cầm trong tay trường kiếm nữ tử áo đỏ kịch đấu. Trấn Thần Tư, sắc mặt Thẩm Tùng âm trầm khó coi. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị người của Trấn Thần Tư phát giác. Nếu không phải mình trong bóng tối bố trí một chút thủ đoạn, kém chút liền để nữ nhân này cho ẩn nút đi vào. Giang Tĩnh Giao nhìn lên trước mặt Thẩm Tùng, không nói một lời, thả người nhảy lên, thân hình đột nhiên giữa không trung huyễn hóa ra năm thân ảnh, trường kiếm trong tay nở rộ huyết quang, từ phương hướng khác nhau thẳng hướng Thẩm Tùng mà đi. Ba ba ba, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Đạt tới khai khiếu cảnh phía sau, tu luyện giả sẽ đem tự thân chỗ sâu tiềm lực triệt để đào móc ra, tạo thành một loại thiên phú thần thông. Liền xem như tu luyện giống nhau công pháp, có thể bởi vì mỗi người đặc tính khác biệt, cũng sẽ hình thành không giống thần thông. Mà Giang Tĩnh Giao thần thông, liền là có thể tạo thành bốn đạo hư ảo phân thân, mê hoặc đối phương, làm cho đối phương không cách nào phân biệt ra cái kia một đạo là thật, cái kia một đạo là giả. Thẩm Tùng cũng khó có thể phân biệt ra được. Có thể hắn tự thân đồng dạng là đạt tới khai khiếu cảnh tu luyện giả, có được chính mình tiên phú thần thông. Tại Giang Tĩnh Giao đánh tới nháy mắt, hắn lách mình hướng về sau, đồng thời há miệng. Dâm dạp chằng chịt màu đen ong độc từ trong miệng hắn bay ra ngoài, tạo thành từng đoàn phun trào khói đen, phân biệt nhào về phía Giang Tĩnh Giao năm đạo phân thân. Không sai, thiên phú của Thẩm Tùng thần thông chính là điều khiển những này ong độc. Những này ong độc đều là trải qua hắn dùng thi thể bồi dưỡng mà ra, vị châm có kịch liệt tính ăn mòn. Một khi bị đốt một cái, toàn thân huyết nhục đều sẽ tối giữa. Giang Tĩnh Giao thấy được một màn này, trực tiếp kết thúc phân thân trạng thái. Bốn đạo phân thân lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại ngoài cùng bên trái nhất thực thể. Duy trì phân thân trạng thái cần tiêu hao đại lượng khí. Giang Tĩnh Giao vốn chỉ muốn cấp tốc đánh giết Thẩm Tùng, nhưng không cách nào làm đến bề sau, nàng tự nhiên sẽ lại không duy trì. Tại ong độc đánh tới nháy mắt, nàng cũng là đánh ra một đạo linh phủ. Lệ linh phủ giữa không trung thiêu đốt, hóa thành một cái hỏa điểu, kích động cánh, nhấc lên sóng lửa, đem đánh tới ong độc đều cho đốt thành than cốc. Thẩm Tùng thấy thế, tâm đau không ngớt. Có thể hắn cũng không dám cùng Giang Tĩnh Giao cận thân chiến đấu, từ bên hông lấy kế tiếp hồ lô, đem cái nắp mở ra. Một cỗ quỷ dị khói đen cấp tốc lan tràn ra, đem toàn bộ dược quân miếu đều bao trùm.